Chương 1, trong lò rèn tu sĩ Minh Hoàng Đại Lục, Thần Chiếu Đế Quốc, Bình Thành. Bình Thành, chỉ nghe tên cũng biết, đây chỉ là Thần Chiếu cảnh nội đế quốc một cái tầm thường địa phương nhỏ tòa nào đó tầm thường thành nhỏ. Nhỏ như vậy thành hoặc giả xưng là trấn sẽ càng thêm chính xác một ít, ai cũng không rõ sẽ trông cậy vào ở loại địa phương nhỏ này sẽ có cái gì đặc biệt người hoặc là đặc biệt chuyện, nếu như nói có cái gì đặc biệt thức ăn hoặc là rượu đế, có khả năng ngược lại sẽ khá cao. Dựa theo Thần Chiếu Đế Quốc quy định, Bình Thành địa phương nhỏ như vậy liên tục xuất chỉ phái thành chủ quản hạt quản lý tư cách đều không đủ trình độ, chỉ có mấy tên đế quốc thuế vụ quan hàng năm theo thông lệ tới trước trình thu thuế. Trong ngày thường, bình bên trong thành lớn nhỏ sự nghi, cơ hội chính là bình bên trong thành mấy cái đại gia tộc định đoạt. Mặc dù như vậy, nhưng Bình Thành cũng không tính một cái đặc biệt địa phương nghèo. Ở Bình Thành phụ cận, có không ít quáng sơn và mỏ, Bình Thành tuy nhỏ, còn đang phần này tự nhiên quả tặng trong phân một chén canh. Vì vậy, bình trong thành nhiều nhất, trừ làm quáng thạch buôn bán thương nhân ra, đại khái chính là thợ rèn rồi. 377, 378, 379, 380. Khanh đăng đăng. Theo cuối cùng cái này âm thanh 380 như kinh lôi vậy ở Bình Thành căn này không lớn tiểu tiệm thợ rèn trong nổ tung, kia nặng nghề thiết truy rốt cuộc bởi vì cầm truy người cánh tay phải thoát lực, mà rớt xuống đất, phát ra chói hai tiếng vang. Tiệm thợ rèn trong duy nhất tên thiếu niên kia thất vọng lắc đầu một cái, đi tới ôn bên cạnh cái ao cởi xuống miên bố cái bao tay, đưa tay rửa sạch. Mặc dù cánh tay có chút thoát lực, nhưng thiếu niên khuôn mặt lại không có bất kỳ dị thường, mặt không đỏ, không thở mạnh. Từng sợi không khí theo môi hắn có chút đóng mở mà từ từ phun ra nuốt vào lấy, tựa như đè xuống nào đó nhịp ở hoàn mỹ vận hành tựa như. Nếu là có người mục lực siêu phàm, liền có thể nhìn thấy, ở thiếu niên này gọi ra khí lưu trong hoàn toàn mơ hồ hàm hữu đỏ làm song sắc dị lưu, có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thần bí. 380 truy, cái này tựa hồ là hắn hai ngày này mức cực hạn. Cách mục tiêu bên trong 400 truy, còn có cự ly rất dài. Thiếu niên này bất quá 15-16 tuổi niên kỷ, dựa theo thần chiếu nước quốc pháp, đã coi như là trưởng thành. Bất quá, không có bao nhiêu người sẽ thật đem cái tuổi này thiếu niên làm người trưởng thành đi đối đãi, vì vậy tuổi thanh niên không phải là ở các trong học viện học tập, chính là ở tất cả đại môn phái học tập nông cạn công phu nhập môn, tiên hữu ngoại lệ. Nhân sinh ba khổ, rèn sắt, chống tuyển, mài đậu hủ. Rèn sắt sở dĩ hàng trước nhất là bởi vì ngày đêm ở luyện lò cạnh chịu được nóng rực đốt người nỗi khổ, chỉ có tính cách dị thường bền bỉ người mới có thể nhẫn mại ở thống khổ như thế. Thiếu niên bởi vì hàng năm dừng lại ở luyện lò bên cạnh, màu da so với bình thường thần chiếu quốc nhân muốn hơi sâu một ít, nếu là so với cổ đồng, nhưng lại lộ ra cạn. Căn này tiểu tiệm thợ rèn là thiếu năm cùng hắn dưỡng phụ chung nhau kinh doanh, làm ăn không tính là quá tốt, bình thời cũng liền kiếm cái hồ khẩu tiền. Cho nên thiếu niên cũng không có cái gì đặc biệt dáng dấp giống như quần áo, cổ áo bể tan cảnh rất lợi hại, lộ ra trước ngực hắn treo màu đỏ thắm cục sắt. Cái này màu đỏ thắm cục sắt không rõ lai lịch, theo thiếu niên dưỡng phụ hạ thợ rèn từng nói, cái này là hạ gia thế đại đại truyền thừa hộ thân phủ, có thể bảo vệ bình an. Nhưng tại vị này tên là Hạ Hoàng thiếu niên xem ra, cái đồ vật này đại khái chỉ là hạ gia tổ thượng một vị thợ rèn ngoài ý muốn nhặt lấy được một mảnh chân quý quáng thạch vật liệu thừa. Bất quá lấy hạ gia gia cảnh, bây giờ không có cái gì ghét bỏ vật này tư cách, cho nên Hạ Hoàng từ nhỏ sẽ đem màu đỏ thắm cục sắt treo ở trước ngực. Lâu ngày cũng thành thói quen, nếu là kia một ngày quên đeo, Hạ Hoàng ngược lại sẽ cảm thấy cả người cũng không được tự nhiên. Nếu là có thể liên tục chém ra 400 truy, thực lực của ta liền có thể tiến thêm một bước đi à nha. Hạ Hoàng thấp giọng tự đủ. Cha dạy cho hắn thiên đoán tạo cơ phương pháp, dùng hết cha lại nói là thế gian nhất đẳng cơ sở phương pháp tu luyện. Đối với cái này nhất đẳng ba chữ, Hạ Hoàng trong lòng là một phần tin tưởng chín phần hoài nghi, bất quá đối với cái này thiên đoán tạo cơ phương pháp lấy huy động thiết truy số lượng cân nhắc thực lực quy tắc, hắn vẫn có chút nhận đồng. So với như bây giờ Hạ Hoàng chỉ có thể chém ra 380 truy, nếu là có thể đến 400 số, thực lực chính là tiến thêm một bước, đạt tới cảnh giới mới. Cái này 20 kém, không chỉ là về số lượng khác nhau, đồng thời cũng là chất chênh lệch. Minh Hoàng Đại Lục con đường tu luyện trải qua không biết bao nhiêu năm diễn hóa tiến bộ, đã tạo thành đầy đủ mà nghiêm mật thể hệ, chia làm dưỡng khí cảnh, ngưng thần cảnh, nguyên thai cảnh, siêu bậc cảnh, quy nguyên cảnh, mỗi cảnh lại phân kiểu giai. Cũng có người đem cái này ngũ cảnh trở thành hậu thiên ngũ cảnh, thanh xưng ở đây trên còn có tiên tiên chi cảnh. Bất quá tiên tiên nói đến quá mức hư vô mờ mịt, tuyệt đại đa số người cả đời cũng không có duyên nhìn thấy, càng nhiều hơn thời điểm đều là xuất hiện ở trong lúc rảnh rỗi người trà dư tiểu hậu khoe khoang loạn cả trong. Chỉ nói dưỡng khí, ngưng thần, nguyên thai, siêu bậc, quy nguyên cái này ngũ cảnh, ngưng thần mới thật sự coi như là ở tu hành chi đạo bên trên nhập môn. Dưỡng khí cảnh cựu giai tu sĩ trong cơ thể chân nguyên tích lũy tới trình độ nhất định về sau, liền cần ở trong người trồng một chút tâm thần, điểm tâm này thần hội bởi vì người tu luyện thể chất, tế ngộ, cùng với đột phá đến ngưng thần cảnh lúc hoàn cảnh trạng vững mà sinh ra khác biệt, quyết định người tu luyện tương lai chủ tu phương hướng. Chính là bởi vì cái này tâm ý thần chi sự khác biệt, mới có thể để cho con đường tu luyện không sẽ có vẻ chỉ một mà khô khan, bày biện ra trăm hoa đua nở là không hủ thịnh thế. Đối với mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ người bình thường mà nói, những thứ này đều không phải là bọn hắn quan tâm nội dung, bởi vì dưỡng khí cảnh tu sĩ có thể sử dụng đích thủ đoạn theo bọn hắn nghĩ cũng đã đầy đủ bất khả tư nghị, nhìn mà sợ rồi. Hạ Hoàng đem rèn sắt lúc cần dùng đến công cụ chỉnh tề mà cất xong để ở một bên, chợt cảm giác được một luồng nhiệt lưu từ trong cơ thể không biết cái góc nào xung ra, tiến vào hắn đã có chút thoát lực cánh tay của ở bên trong, khiến cho hắn cảm giác toàn bộ cánh tay đều ấm áp. Loại cảm giác này cũng không có kéo dài bao lâu liền nhanh chóng rút đi, thay vào đó là một cổ giá rét thấu xương chiếm cứ Hạ Hoàng tay phải. Nóng lên lạnh lẽo hai loại sức mạnh trước sau thăm hỏi Hạ Hoàng cánh tay của, từ trên lý thuyết mà nói vốn hẳn nên bởi vì lạnh nóng nhanh chóng giao thế mà tiến một bước bị tổn thương cánh tay lại như kỳ tích khôi phục không ít, vốn là thoát lực cảm giác ở trong chớp mắt liền biến mất tán hơn phân nửa. Đối với loại này dị tượng, Hạ Hoàng đã sớm thấy nhưng không thể trách rồi. Đồng nhất nhiệt lạnh lẽo hai cỗ lực lượng giống như từ hắn ra đời liền một mực tồn tại ở trong cơ thể hắn, mỗi khi Hạ Hoàng thân thể tiến vào mệt mỏi hoặc là bị thương trạng thái, cái này hai cỗ lực lượng sẽ gặp tự đi thoát ra. Hơn nữa, Hạ Hoàng vẫn luôn có một loại trực giác, nhận thức vì thân thể của mình chính là tại loại này lạnh nóng giao thế trong trở nên càng ngày càng mạnh mềm dai có lực. Loại cảm giác này, giống như là chế tạo binh khí lúc cần phải trải qua một bước, tôi vào nước lạnh. Cầm hai quả đấm, cảm thụ một cái mình bây giờ lực lượng, Hạ Hoàng khuôn mặt chợt lộ ra lau một cái cùng tuổi tác của hắn không tương xứng sự bất đắc dĩ cùng bất mãn, cái này hai cỗ lực lượng tuy tốt, nhưng ta thủy chung không cách nào khống chế bọn họ. Có lẽ, chỉ có làm ta đạt tới ngưng thần cảnh giới về sau, mới có thể biết được đến tột cùng nên như thế nào lợi dụng trong cơ thể ta cái này hai cỗ lực lượng đi. Ngưng thần cảnh. Vừa nghĩ tới ngưng thần cảnh cùng mình bây giờ thực lực ở giữa chênh lệch thật lớn, Hạ Hoàng trong lòng liền một lai do địa xông ra một hồi phiền não cảm giác, trong lời nói cũng nhiều hơn mấy phần không kiên nhẫn, ta bây giờ tiến bộ tốc độ vẫn là quá chậm. Quả nhiên là bởi vì thiên địa linh khí độ dày hạn chế sao? Xem ra, ta gần đây còn phải tìm cơ hội lại đi một lần ngang sơn, nhìn một chút có thể hay không ở ngang sơn thu hoạch điểm thứ tốt gì. Thật may là lúc này Hạ gia trong lò rèn trừ Hạ Hoàng gia không có có người khác, hắn lời nói này nếu là khiến người khác nghe lời mà nói, không phải ngoác mồm kinh ngạc không thể. Bình thành phụ cận núi có không ít, ngang sơn thì là những thứ này trong núi nổi danh bảo bối núi, trong núi có vô số tốt thiên tài địa bảo, những thứ này cũng không phải là tốt như vậy tìm kiếm thiên tài địa bảo hoặc giả không gọi được quá chân quý, nhưng đối với mới vừa tiến vào tu hành chi đồ người mà nói lại trợ giúp to lớn. Nhưng ngang sơn đồng dạng là những thứ này trong núi nguy hiểm nhất một tòa. Trong núi chẳng những thú dữ đông đảo, càng có vô số kịch độc xà trùng, người bình thường vào núi, đó cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Coi như là bình trong thành những thứ kia tự xưng là cao thủ, có chút thực lực các tu sĩ, muốn đi vào ngang sơn, cũng là top 5 top 3, kết bạn mà đi. Một thân một mình tiến vào ngang sơn. Cái này ở bình thành loại địa phương nhỏ này đơn giản không thể tưởng tượng. Hơn nữa, nghe Hạ Hoàng giọng của, hắn giống như đã tiến vào không chỉ một trở về. Này căn bản là chuyện không có khả năng. Người khác sẽ như thế nào nhìn, cũng không phải là Hạ Hoàng bây giờ sẽ đi suy tính vấn đề, hắn lúc này đang dựa vào trong nội viện một cây cột đá vừa nhàm chán nhìn cửa hàng, vừa kế hoạch mình tiếp theo chuyến ngang sơn chuyến đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 2, đừng tưởng thợ rèn không làm kiếm tu, thượng, sắc trời đêm muộn, xem ra hôm nay lại là không có buôn bán một ngày. Vừa nghĩ tới cha mấy ngày nữa trở lại nhìn thấy kia liền một cái đồng bản cũng không có gia tăng tiền hộp sau tất nhiên bùng nổ lao tao, Hạ Hoàng liền không nhịn được trở nên đau đầu. Ngay tại Hạ Hoàng chuẩn bị thu dọn đồ đạc trở về nhà lúc, tiệm thợ rèn bên ngoài chợt chuyển tới một hồi càng ngày càng rõ ràng nói chuyện với nhau âm thanh. Lâm tiểu thư, loại này tiểu tiệm thợ rèn chúng ta cũng chưa có đi vào cần thiết chứ? Nhìn cái này một mạc tan hoang dáng vẻ, cũng biết không có thứ tốt gì, hậu thiên chính là tiểu tổ so tài, thời gian cấp bách. Chúng ta hay là đi bên kia lớn tiệm thợ rèn xem một chút đi. Chủ nhân của thanh âm tựa như ước gì bây giờ liền từ Hạ gia phụ tử tiệm thợ rèn cửa bay đến một bên khác lớn tiệm thợ rèn đi tựa như. Đúng vậy a. Đúng a. Lâm tiểu thư, nơi này sẽ không có thứ tốt gì đấy. Một thanh âm khác phụ hòa nói. Tới đều tới, không bằng vào xem một chút đi. Nếu quả thật không có thứ tốt gì, cũng chế mãi không mất bao nhiêu thời gian. Một cái ôn hòa giọng nam ngăn cản hai người lập tức định rời đi. Mà kia trong miệng hai người Lâm tiểu thư, từ đầu chí cuối đều không có có nói câu nào. Đang đang đang. Tiếng gõ cửa dồn dập trong mang theo vài phần tuyên tiết bất mãn ngoan kính. Hạ gia tiệm thợ rèn cánh cửa này cùng bình thường địa phương cửa gỗ bất đồng, là hoàn toàn do bằng sắt hành, thiết trong càng thấm một bộ phận than cùng cái gì khác tài liệu, khiến cho cánh cửa này cứng rắn phi thường hơn nữa trọng đắc dọa người. Cánh cửa này nhưng là Hạ Hoàng cha Hạ thợ rèn đắc ý nhất tác phẩm. Không ai. Này, bên trong có ai không? Có người liền vội vàng mở cửa. Vào đi. Cửa không có khóa, nhưng là có chút chìm, thoáng dùng sức một ít. Hạ Hoàng vừa nói vừa đeo lên cái bao tay, mặc vào món đó đã sớm dơ bẩn phải không nhìn ra là màu gì cho quái. Những thứ này đều là cha hắn yêu cầu. Nói gì một cái thợ rèn nên có thợ rèn bộ dạng, Hạ Hoàng lười cùng cha tranh luận, liền theo cha ý tứ làm như vậy. Hạ gia tiệm thợ rèn đại môn bị người đẩy ra, đi tới ba nam một nữ, đều không khác mấy 15-16 tuổi bộ dạng. Thứ nhất đi tới tên thiếu niên kia có chút gầy yếu, đang không ngừng nuốt tay. Hiển nhiên, đẩy ra quạt xếp nặng nghề cửa sắt tốn hắn không ít khí lực. Nhà này tiệm thợ rèn người là người điên chứ? Làm cửa sắt là có ý gì? Cửa sắt còn chưa tính, vẫn như thế nặng, cái này không phải cố ý chơi đùa người sao? Còn làm không buôn bán. Khách nhân sớm bị cái này cửa sắt toàn bộ ngăn cản bên ngoài rồi. Cũng không phải là sao? Thật là muốn sống sống mệnh chết người. Ta nói, thợ rèn, các ngươi nơi này có không có? Ồ, Hạ Hoàng. Người kia câu hỏi mới vừa nói phân nửa, liền biến thành kinh ngạc. Lúc này liền Hạ Hoàng đều hơi kinh ngạc, bởi vì hắn đối với bốn người này khuôn mặt bây giờ không có gì ấn tượng. Coi như là trong bốn người vị kia ở đây hoàng hôn trong xinh đẹp giống như một viên nhuộm hà minh châu vậy nữ tử, hắn cũng một chút ấn tượng cũng không có. Ngươi biết ta? Nghi ngờ Hạ Hoàng không khỏi hỏi. Há chỉ ta biết ngươi? Vẻ mặt của người nọ trở nên hơi cổ quái, bình thành võ viện tất cả mọi người ai không nhận biết ngươi? Ba khu lớp 2 thích ngủ cùng ma Hạ Hoàng. Ngươi bức họa, nhưng là bị võ viện làm tấm gương treo ở tất cả khu tất cả ban trong phòng học. Thích ngủ cùng ma, Hạ Hoàng đối với chính hắn một ngoại hiệu cũng là hơi có nghe thấy đấy. Về phần người nọ nói bức họa, thì là võ viện vì đem Hạ Hoàng làm vì tất cả đệ tử bên trong mặt trái điển hình, để cho tất cả đệ tử lấy đó mà làm gương mà cố ý hộ chế. Dĩ nhiên, ở bức họa kia lên, viết đầy võ viện đối với Hạ Hoàng ở võ trong sân các loại ác liệt hành vi thố tử kịch liệt phê bình. Cách làm như thế nhìn qua tựa hồ bị hư hỏng võ viện mặt mũi, nhưng võ viện thật sự là không có chiêu. Đối mặt một cái ngồi giỏi ngủ lấy, đứng giỏi ngủ lấy, thậm chí ngay cả phạt hắn dựng ngược, một chân độc lập, một tay dựng ngược cũng có thể ngủ thích ngủ của ma, thử hỏi võ viện còn có thể làm sao? Khai trừ. Nếu là bình thành võ viện thật bởi vì một đệ tử ở phòng học ngủ liền đem hắn khai trừ, chuyện này truyền ra ngoài, còn không gọi những địa phương khác người cười đến rụng răng. Chuyện mất mặt như vậy, bình thành võ viện kia sĩ diện yêu đến tang tâm bệnh cuồng lao bộ xương viện trưởng là tuyển sẽ không đáp ứng. Bình thành mặc dù chỉ là minh hoàng đại lục thần chiếu trong đế quốc một cái thành nhỏ, nhưng sĩ diện chuyện này, nhưng chẳng phân biệt được thành lớn thành nhỏ. Hạ hoàng, ta gần đây nghe nói viện trưởng lão nhân gia ông ta chuẩn bị tìm ngươi huấn thoại. Ta biết, ngươi đã sớm là huấn thoại thất khách quen, nhưng là nghe nói lần này viện trưởng lão nhân gia ông ta chuẩn bị cho ngươi điểm màu sắc nhìn một chút, ngươi cũng phải cẩn thận ổ. Bên cạnh tên còn lại thiện ý mà nhắc nhở. Không sao, ta không có ý định đi về. Hạ hoàng không mặn không lạt trả lời. Hạ hoàng những lời này là chính cống lời nói thật. Bởi vì bình thành võ viện truyền thụ cho những thứ đó bây giờ quá cơ sở, ngay từ lúc hạ hoàng còn lúc nhỏ, những thứ đồ này cha hắn cũng đã dạy hắn một lần. Mỗi lần nghe những thứ kia nhảm chán nội dung lãng phí thời gian, hạ hoàng muốn không ngủ đều khó khăn. Hạ hoàng bây giờ không hiểu tại sao cha nhất định phải bán thân đi bình thành võ viện đi học, mà không phải rời đi bình thành đi tìm những thứ kia chân chính môn phái lớn bái sư học nghệ. Mỗi lần hạ hoàng hướng lao cha hỏi tới cái vấn đề này thời điểm, cha đều là thần bí cười một tiếng, không nói cho hạ hoàng câu trả lời. Hạ hoàng lời nói thật ở bốn vị này xem ra liền hoàn toàn không phải là cùng một sự việc rồi. Bốn vị này trong lòng đều chỉ có cùng một cái ý niệm, không hổ là bình thành võ viện sở hữu bất hảo học sinh trong độc dẫn phong tao thích ngủ của ma. Không hổ là bình thành võ viện sở hữu giáo sư không muốn nhất gặp cơn ác ngộng. Thậm chí ngay cả viện trưởng mặt mũi cũng dám không cho. Võ viện tất cả đệ tử ở bên trong, sợ là chỉ có hắn hạ hoàng mới có cái này tính tình cùng lá gan đi à nha. Ta nói, bốn vị tới chỗ này, hẳn không phải là tới tìm ta nói chuyện phiếm chứ? Hạ hoàng có chút nhức đầu, những người này từ đi vào bắt đầu liền thăm lấy tán gẫu, hoàn toàn không nói chính sự. Bản thân còn phải trở về nhà đi tu luyện, kia có dư thừa công phu ở chỗ này cùng bọn họ tán gẫu. Hạ hoàng, thật ra thì là như vậy. Trong bốn người cao nhất tên nam tử kia cũng chính là cái đó ôn hòa giọng nam chủ nhân đi về phía trước ba bước, thái độ khiêm hòa lễ độ. Chúng ta bốn người nhưng thật ra là hai khu học sinh, ngày mai sẽ phải tham gia hai khu võ so tài. Chúng ta ngày mai tiểu tổ cuộc so tài đối với trong tay có một tên người gọi là Vũ, người nọ không chỉ có thực lực bản thân đã đạt đến dưỡng khí cảnh cấp 2, trên người càng rất có nghề được đặt tên là lịch sắt thần mặc hộ giáp. Mặc dù không biết kia hộ giáp đến tột cùng là mấy phẩm hộ giáp, nhưng là trong tay chúng ta loại này tầm thường vũ khí là khẳng định không phá nổi đấy. Sợ bằng vào chúng ta muốn cầu mua chân chính sắc bén bên trên binh khí tốt, không biết nhà ngươi nhưng có. Lịch sắt thần mặc. Danh tự này thế nào cảm giác có chút quen thuộc a? Có phải hay không một bộ đen tuyển hộ giáp? Hơn nữa còn là hình thù rất kỳ quái cái chủng loại kia. Hạ hoàng biểu tình trở nên hơi quái dị. Nam tử kia gật đầu liên tục, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, đúng là đen tuyển. Hình thù kỳ quái. Cái loại đó hình thù chắc là một cái dân tộc lưu lại đặc sắc chứ? Nhìn qua rất hung hãn. Chẳng lẽ hạ hoàng ngươi ra mắt? Đâu chỉ là ra mắt. Hạ hoàng rất muốn lật hai cái liếc mắt, nhưng nghĩ tới cha câu kia khách hàng trên hết danh ngôn, hắn cuối cùng là khổ cực mà nhịn được mắt trợn trắng xung động. Bộ kia được đặt tên là lịch sắt thần mặc hộ giáp, chính là nửa năm trước hạ hoàng cha hắn hạ thợ rèn đánh phế đồng nát sắt vụn. Cần kiệm tiết kiệm hạ thợ rèn cảm thấy đem cái này đồng nát sắt vụn tiện tay ném thực đang đáng tiếc, mấy gõ mấy đánh liền biến thành một bộ hình thù khó coi hộ giáp. Hạ thợ rèn vẫn luôn cho là một kiện vũ khí hoặc là một kiện hộ giáp nhất định phải có một uy vũ khí phách tên mới có thể bán ra giá tiền cao. Bất quá hắn bản thân bây giờ không am hiểu gọi là cái này quá mức văn nghệ công việc, cho nên vậy đều đem mệnh dành công việc giao cho hạ hoàng. Một ngày kia, làm hạ thợ rèn hỏi hạ hoàng cái này hộ giáp tên gọi là gì sẽ khá khí phách lúc, hạ hoàng đang luyện tập, không có nghe rõ, theo bản năng hỏi ngươi nói gì. Vì vậy, lịch sát thần mặc danh tự này cứ như vậy định xuống. Hạ hoàng lắc đầu một cái, đem đoạn này lúng túng trí nhớ từ trong đầu bỏ đi, nghiêm trang nói này trước mắt làm ăn, vũ khí không thành vấn đề là thù lao của ta đâu này. Một lần tiến vào võ viện tàng thư các cơ hội thế nào? Trả lời hạ hoàng đấy. Là vị kia một mực không nói gì cô gái xinh đẹp, trước tự giới thiệu mình một chút đi, ta tên là Lâm Viên. Tin tưởng hạ hoàng ngươi cũng biết, khu cuộc so tài xuất sắc đội ngũ có 3 lượt tiến vào tàng thư các mượn tàng thư cơ hội. Nếu như vũ khí của ngươi có thể giúp ta cửa bắt được sau cùng xuất sắc, như vậy, cái này 3 lượt cơ hội trong có một lần sẽ là của ngươi. Nghe được Lâm Viên cư nhiên mở ra như vậy hậu đãi điều kiện, 3 người khác đều kinh ngạc há to miệng. Phải biết, xuất sắc tưởng thưởng trong cái này tiến vào tàng thư các cơ hội mới là chân quý nhất. Bởi vì kia lão bộ xương viện trưởng so với bắt cổ chảy ra nước còn bắt cổ chảy ra nước keo kiệt tính cách, bình thường đệ tử ở võ viện học tập 2-3 năm đều không có một lần tiến vào tàng thư các cơ hội. Bây giờ 3 lượt cơ sẽ trực tiếp phân cho hạ hoàng một lần. Cái này thù lao có phải hay không quá cao một chút? Bất quá bọn hắn không dám vi phạm Lâm gia Tam tiểu thư Lâm Viên ý tứ, cũng không có bày tỏ dị nghị. Đồng ý. Hạ hoàng không chút do dự đem cái này cái cọc giao dịch gõ truy là định. Nếu như nói còn có lý do gì để cho hạ hoàng cảm thấy mình tất yếu ở lại bình thành võ viện lời mà nói, kia nhất định chính là bình thành võ trong sân tàng thư các. Bình thành võ viện trong tàng thư các có toàn bộ bình trong thành số lượng nhiều nhất nhiều loại chân quyết. Đây đối với vừa mới bước vào con đường tu luyện hạ hoàng mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại. Ngày mai lúc này tới tìm ta lấy vũ khí đi, ta sẽ không tiễn các vị rồi. Dứt lời, hạ hoàng xoay người liền muốn trở về nhà. Ngay tại hạ hoàng xoay người trong nháy mắt, Lâm gia Tam tiểu thư Lâm Huyên trong lúc vô tình phiêu thấy hắn hình mặt bên. Cái này hình mặt bên, cùng nàng trong trí nhớ cả người hình nhanh chóng trọng hợp, giống như nhất thể, Lâm Viên không khỏi chấn động trong lòng, bật thốt lên, chờ một chút, còn có yêu cầu gì không? Hạ Hoàng cao mày né người nhìn về phía Lâm Viên, hắn phi thường không thích yêu cầu nhiều khách nhân, nhưng vì một lần tiến vào tàng thư các mượn sách cơ hội, hắn không thể làm gì khác hơn là cố gắng chịu nhịn tính tình. Ngươi, một tháng trước, ngang sơn trên, là ngươi sao? Lâm Viên giọng của tràn đầy thận trọng mong đợi. Không phải là. Hạ Hoàng nhàn nhạt đáp, ngay sau đó quay người trở về nhà, lưu lại một cái không thấy rõ nhận thức không rõ bóng lưng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 3, đừng tưởng thợ rèn không làm kiếm tu, chung, bóng đêm như mực, mệt mỏi một ngày Hạ Hoàng đang nằm ở cái khuôn mặt kia coi như mềm mại trên giường nhỏ yên giấc. Chợt, một đạo cùng bóng đêm vậy hất thân ảnh của từ tường viện bên ngoài nhảy vào hạ gia tiệm thợ rèn ở bên trong, xông thẳng vào Hạ Hoàng căn phòng của. Tốc độ của người đến mặc dù cực nhanh, nhưng bước chân nhẹ vô cùng, trừ đẩy cửa ra lúc phát ra một chút xíu tế vi băng động, cơ hồ không có bất kỳ có thể nhường cho người phát giác thanh âm. Người mặc áo đen ảnh đi tới Hạ Hoàng trước giường, đưa tay phải ra mò về Hạ Hoàng cổ. Ngay tại người áo đen tay phải sắp dò bên trên Hạ Hoàng cổ nháy mắt, trong ngủ mê Hạ Hoàng đột nhiên mở hai mắt ra, tay trái vừa lật như ưng chảo vậy chế trụ người áo đen đích cổ tay, trong tay phải chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một chôi trên dưới vậy rộng hẹp màu nâu xanh xưa cũ trường kiếm, gác ở người áo đen trên cổ. Người là ai? Hạ Hoàng lạnh giọng hỏi. Người áo đen không nghĩ tới Hạ Hoàng vậy mà trong giấc mộng cũng không có mất đi đề phòng, thậm chí có thể đem chính mình trong nháy mắt chế trụ, phản xạ có điều kiện mà muốn tránh thoát Hạ Hoàng chế trụ mình cái tay kia, lại hoảng sợ phát hiện, Hạ Hoàng trên tay trái lực lượng vậy mà so với chính hắn một dưỡng khí cảnh cấp 2 tu sĩ mạnh hơn. Bất luận mình tại sao cố gắng, cũng không cách nào thoát khỏi Hạ Hoàng khống chế. Người trẻ tuổi này chẳng lẽ có dưỡng khí cảnh cấp 3 thực lực sao? Vừa nghĩ tới chính hắn một suy đoán, áo đen thanh âm của người liền không khỏi khẽ run lên, "Ngươi không phải là một cái thợ rèn sao? Nhưng ta đồng thời cũng là một kiếm tu. Nếu không phải phát hiện ngươi mới vừa động tác không có ác ý, bây giờ ngươi đã chết. Tiểu nhân chỉ bất quá phụ mệnh làm việc, muốn điều tra các hạ thực lực. Tiểu nhân tuyệt đối không có ác ý." Người áo đen thấy Hạ Hoàng không giống như là không giảng đạo lý người, thở phào nhẹ nhõm, liên tiếp giải thích. Hạ Hoàng thấy người áo đen không giống nói láo, rời đi gác ở người áo đen bên cổ kiếm phòng, vậy là ai phái ngươi tới? Tiểu ngươi không thể nói, mời các hạ không nên làm khó ta. Các hạ nếu là nhất định phải buộc ta nói, vậy hay là trực tiếp giết ta đi. Xin các hạ tin tưởng, chúng ta đối với các hạ không có ác ý gì. Quan với mình chủ thượng tin tức, người áo đen thủ khẩu như bình, kiên quyết không chịu tiết lộ nửa chữ. Hạ Hoàng không phải là người hiếu sát, cộng thêm hắc ý nhân kia thái độ kiên quyết hơn nữa quả thật không có ác ý gì, thích thú bung ra chế trụ người áo đen tay, tay phải kiếm cũng lần nữa thả lại mép giường. Thôi, ngươi đã không muốn nói, ta cũng vậy không miễn cưỡng. Đi thôi. Trở về nói cho phái ngươi tới người, nếu có lần thứ hai, ta cũng sẽ không khách khí như vậy rồi. Vâng. Người áo đen như được đại xá, lại đầu trở lui. Người áo đen sau khi rời đi, Hạ Hoàng buồn ngủ biến mất, đi tới giường vừa nhìn ánh trăng trong sáng, tự lẩm bẩm, thử dò xét thực lực của ta. Loại này thử dò xét hành động, thật ra thì cũng có thể coi như là trình độ nào đó khinh thị đi. Nếu là ta thực lực đủ mạnh, ai dám dễ dàng gần thân ta? Ở Bình Thành đợi đến lâu, tiến bộ không gian thực sự là có hạn, những thứ kia chân chính môn phái lớn mới là ta sở theo đuổi sở hướng tới trở nên mạnh mẽ chi địa. Đợi lần này giao dịch hoàn thành, từ tàng thư cắt cho mượn một quyển chân quyết học qua về sau, chính là ta rời đi Bình Thành thời gian. Rời đi hạ gia tiệm thợ rèn người áo đen cũng không có dọc theo một đường thẳng đường tắt rời đi, mà là có ý thức mà ở trong ngõ hẻm thất quải bắt quải, xác định không người theo dõi bản thân về sau, mới đi tới một đầu không tính là rộng rãi trên đường cái, lắc mình tiến vào bên đường đậu một chiếc xe ngựa trống trong. Thuộc hạ vô năng, không có dò xét ra người kia thực lực cụ thể, ngược lại bị hắn đăng chế. Người áo đen vừa tiến vào xe ngựa liền một chân quỳ xuống, không dám ngẩng đầu. Hả? Bị hắn chế trụ? Ngồi ở trong xe ngựa chủ vị là một vị băng cơ ngọc phu, quần áo đẹp đẽ quý giá tuyệt mỹ nữ tử, nghe thế cái ngoài ý muốn kết quả, nữ tử tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên không khỏi xuất hiện một tia kinh ngạc. Bộ mặt biểu tình biến hóa, chẳng những không có phá hư vốn là mỹ lệ hài hòa, ngược lại vì nàng tăng lên một tia sinh động mị lực. Kinh ngạc về sau, nữ tử biểu tình rất nhanh lại biến thành nụ cười, ngồi đối diện ở tay trái mình bên khác một vị nữ tử nói, "Hảo muội muội của ta, ngươi xem người trên quả nhiên không sai. Tuổi còn trẻ thì có ít nhất dưỡng khí cảnh cấp 3 thực lực, có thể ở Bình Thành loại địa phương này tiến bộ như vậy chi nhanh chóng, là người chính cống thiên tài a. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, chính là làm em rể ta nhân tuyển tốt." Nàng bên tay trái vị nữ tử kia đang là hôm nay vừa mới đi qua hạ gia tiệm thợ rèn Lâm Viên. Giờ phút này Lâm Viên mặt của đỏ cũng mau nhỏ ra huyết, thanh âm so với con muỗi không lớn hơn bao nhiêu, "Biểu tỷ ngươi cũng không cần giễu cả ta. Ta chỉ là hoài nghi hắn là một tháng trước ở ngang sơn cứu ta một mạng ân nhân, không phải là coi trọng hắn. Cái gì muội phu không muội phu đấy? Biểu tỷ ngươi cũng biết tìm ta vui vẻ. Bởi vì là anh hùng cứu mỹ nhân mà trái tim ám hứa, loại này câu chuyện ở thuyết thư quán trong mỗi ngày lúc đầu cũng phải nói trước thập hồi tám trở về, muội muội ngươi không dùng thật là xấu hổ." Biểu tỷ ngươi lại nói, "Ta nhưng cũng không để ý đến ngươi rồi. Ngươi nha, nhắc tới, ngươi muốn thắng cái gì kia võ viện tỷ thí, ta cho ngươi mượn điểm vũ khí hộ giáp cái gì không phải tốt. Cần gì phải còn tới chỗ khổ tìm đâu này? Cái này không thể được." Nói đến võ viện khu cuộc so tài chuyện tình, Lâm Viên thái độ trở nên kiên quyết mà bắt đầu, "Ta và đại ca đánh cuộc, nếu là lần này ta có thể bằng vào bản lĩnh của mình thắng được khu cuộc so tài xuất sắc, vậy hắn sau này liền không nữa của ta. Nếu là mượn người khác lực lượng, liền coi như ta thua rồi. Cho nên chuyện này biểu tỷ ngươi có thể ngàn vạn không thể nhúng tay." "Ồ, thì ra là ta là cái đó người khác a. Biểu tỷ ngươi nữa rêu cợt ta liền xuống xe ngựa rồi." Song Mỹ ở phía trước, thất bại mà quay về người áo đen cũng không dám ngẩng đầu thưởng thức, trong lòng chỉ cầu cái này 2 tỷ bội trò chuyện càng vui vẻ hơn một ít, mau sớm quên bản thân hôm nay quá thất. Sáng sớm hôm sau, Hạ Hoàng hoạt động hôm qua dùng sức quá độ hai cánh tay, phát hiện lực lượng đã hoàn toàn khôi phục, hài lòng mặc nảy sinh cái kia thân thợ rèn trang phục và đạo cụ. Từ nhỏ, Hạ Hoàng liền phát hiện mình thân thể tốc độ khôi phục so với người khác phải nhanh. Khi còn bé ba chạm chạm sinh ra một ít vết thương nhỏ không đợi hắn đi rửa sạch băng bó, liền đã tự đi khỏi hẳn. Ở bước vào con đường tu luyện về sau, Hạ Hoàng càng phát hiện, bản thân bất luận là lực lượng thân thể vẫn là trong cơ thể chân nguyên, ở hao hết về sau đều so với những người khác khôi phục muốn nhanh hơn rất nhiều. Liên quan tới một điểm này, Hạ Hoàng trong lòng biết là trong cơ thể mình kia một lạnh một nóng hai cố lực lượng tác dụng, nhưng hắn dưỡng phụ hạ lao thợ rèn khăng khăng đó là bởi vì hắn hạ ra ưu lương huyết mạch truyền thừa. Hạ Hoàng coi như nữa ngu xuẩn, cũng sẽ không tin tưởng hạ lao thợ rèn lần này hồ xạ. Dưỡng phụ cùng con nuôi giữa, từ đâu tới huyết mạch truyền thừa? Ngay tại Hạ Hoàng chuẩn bị bắt đầu vì Lâm gia Tam tiểu thư Lâm Huyên cần vũ khí chọn lựa tài liệu lúc, ngoài cửa lớn đột nhiên truyền tới một hồi thô bạo tiếng gõ cửa. Đùng, 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 đông đông đông. Mở cửa. Rèn sắt đấy, đuổi mở cửa nhanh. Thiếu gia, cửa giống như không có khóa. Ngươi xem, vừa mới đập cửa thời điểm, cửa vào bên trong giật giật. Kia hai người các ngươi cùng nhau dùng sức, đem cửa cho ta đụng vỡ. 1, 2, 3, đụng. Hạ gia tiệm thợ rèn kia phiến nặng nề cửa sắt bị người thô lỗ từ bên ngoài đại lực đụng vỡ. Xô cửa hai người bớt đau vai cùng cánh tay hướng đi vào cửa, đối với Hạ Hoàng quát lên, rèn sắt đấy. Mau chạy tới đây nên đón nhà chúng ta thiếu gia. Đối với loại này vô lễ đồ, Hạ Hoàng căn bản liền không thèm để ý, đi tới chất đống tài liệu góc tường chọn lựa hôm nay vì Lâm tiểu thư chế tạo vũ khí tài liệu. Bình Thành tuy nhỏ, Bình Thành mấy đại gia tộc tính tình cũng không nhỏ. Bình Thành mấy đại gia tộc không ít đệ tử trong ngày thường ngang ngược quen rồi, ở Bình trong thành táp uy táp phúc, liền đi bộ đều hận không được đem chân suý thượng ngày đi. Rất nhiều vô lực phản kháng bách tính bình thường cùng với tiểu thương tiểu phiến cửa vào ngày thường trong không ít chịu ức hiếp, nhưng thì có biện pháp gì đâu này? Còn chưa phải là chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Loại chuyện như vậy Hạ Hoàng thật ra thì cũng đã gặp, nghe nói qua không ít, nhưng là Hạ Hoàng không nghĩ tới chuyện như vậy lại có thể biết phát sinh ở trên người mình, hơn nữa còn là ở một ngày chi sáng sớm loại này thời điểm tốt. Hai cái tiểu lâu la hồn nhiên không biết bản thân chọn sai rồi đối tượng, thấy Hạ Hoàng căn bản không để ý tới bọn họ, thiếu chút nữa tức điên lỗ mũi. Thật là lẽ nào lại như vậy? Bọn họ đi theo thiếu gia ở bên ngoài táp uy táp phúc, chưa từng tao ngộ loại này vô lễ đối đãi. Bất quá nghĩ đến làm thợ rèn đều có một lượng cậy mạnh, không có tu luyện qua hai người mới nhịn được xông lên đánh Hạ Hoàng một trận nỗi kích động, trong miệng lại như cũng ầm ĩ phải lợi hại. Vô lễ đồ, ỷ vào bản thân có chút cậy mạnh, lại dám không đem thiếu gia của chúng ta để ở trong mắt. Thiếu gia của chúng ta nhưng là dưỡng khí cảnh cấp 2 tu sĩ. Tiểu tử ngươi sẽ chờ chết đi. Hả? Không đem ta Lăng Vũ để vào mắt sao? Dám cho Lâm gia cô nàng kia mà chế tạo vũ khí, cùng ta Lăng gia đối kháng, quả nhiên là gan không nhỏ. Một cái cực kỳ phách lối thanh âm sau đó từ cửa sắt chỗ truyền tới. Chỉ thấy người tới ước chừng 20 năm kỷ, bởi vì từ nhỏ kiểu xanh quáng dưỡng, da trắng non phải cực kỳ giống nữ tử, mi giác có chút thượng tiêu, trong đôi mắt mơ hồ mang một cổ phách lối ngoan kính. Lăng Vũ làm Lăng gia một đời tuổi trẻ nổi danh thiên tài, từ nhỏ đã bị mọi người như chúng tinh phùng nguyệt chiếu cố, dưỡng khí cảnh cấp 2 thực lực càng làm cho hắn có ở Bình Thành loại địa phương nhỏ này đi ngang thực lực. Lăng gia cùng Lâm gia bởi vì họ âm độc tương cận, lẫn nhau thấy ngứa mắt từ xưa đến nay. Hai nhà ở các phe tất cả mặt đều là không ai nhường ai, không phải là phải tranh giành cái cao thấp. Lần này võ viện khu cuộc so tài, bởi vì mạnh nhất đối thủ là Lâm gia Tam tiểu thư Lâm Viên tiểu đội, Lăng Vũ cố ý từ trong nhà lấy ra bộ kia bảo bối nghịch sắt thần mặc hộ giáp, để cầu vạn vô nhất hết. Không nghĩ tới tối hôm qua chợt truyền tới tin tức, nói là Hạ gia tiệm thợ rèn cư nhiên đáp ứng vì Lâm Viên chế tạo khắc chế nghịch sắt thần mặc hộ giáp vũ khí, biết được tin tức này Lăng Vũ làm sao có thể ngồi ở. Cho nên hắn mới một buổi sáng sớm liền mang theo hai gã người ở đánh tới cửa, gõ một cái không thức thời vụ người Hạ gia. Nhìn Hạ Hoàng tìm kiếm các loại tài liệu bóng lưng, Lăng Vũ lửa giận trong lòng thẳng hướng bên trên gọi. Người này thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn bản thân một cái. Rèn sắt đấy. Bổn thiếu gia ta lệnh cho ngươi không cho cấp Lâm gia chế tạo bất kỳ vũ khí nào, nếu không bổn thiếu gia liền phá hủy nhà ngươi căn này phá cửa hàng. Lăng Vũ hai cái tiểu người hầu thấy thiếu gia nổi giận, lập tức giống như là cắn thuốc lắc giống như, nhảy trước một bước, chỉ Hạ Hoàng gầm lên, "Tiểu tử, nghe thấy thiếu gia của chúng ta lời của chưa? Lấy thiếu gia của chúng ta bản lãnh, động động đầu ngón tay liền có thể đưa ngươi tiểu tử này nghiền thành một phấn." Thức thời liền vội vàng quỳ qua đến cho chúng ta thiếu gia nói xin lỗi, câu thiếu gia của chúng ta bất giận. Chính ở chỗ này mẹ nheo cái gì, còn không cút nhanh lên tới. Hạ Hoàng dừng lại động tác trong tay, chậm rãi xoay người, ánh mắt chuyển lạnh, nếu không có chuyện gì khác mà lời mà nói, các ngươi có thể rời đi. Tiểu tử ngươi rượu mời không uống ăn phạt. Ồ, Hạ Hoàng. Tức giận Lăng Vũ rốt cuộc nhận ra trước mắt vị này võ viện đại danh nhân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 4, đừng tưởng thợ rèn không làm kiếm tu, hạ, ngươi là Hạ Hoàng. Lăng Vũ không thể tin trên dưới quan sát Hạ Hoàng một phen, thanh âm cũng biến thành âm dương quái khí mà bắt đầu, ta nói là ai đâu rồi, lại có lá gan lớn như vậy. Nguyên lai là chúng ta võ viện đại danh nhân, thích ngủ cùng ma Hạ Hoàng. Thế nào? Đại danh nhân, ngươi cảm thấy võ viện giáo sư cửa bắt ngươi không có cách, ta Lăng Vũ cũng bắt ngươi không có cách sao? Tên tuổi của ngươi quả thật đủ vang dội, nhưng đó là bởi vì ngươi giỏi ngủ không phải là bởi vì ngươi có thể đánh. Cho nên đâu này? Hạ Hoàng thanh âm vẫn là không có sinh ra nửa phần ba động, trong bình tĩnh mang một tia từ chối người ngàn dặm lạnh như băng. Cho nên, Lăng Vũ cảm giác mình phổi đều sắp bị Hạ Hoàng tức nổ tung. Cùng Hạ Hoàng nói chuyện làm sao lại lao lực như vậy? Hắn không biết cái gì gọi là thức thời vụ sao? Hắn không biết mình thực lực mạnh bao nhiêu sao? Hắn lại còn có thể hỏi ra cho nên đâu loại vấn đề này, tiểu tử này đầu là rèn sắt làm hỏng đi à nha. Lăng Vũ bây giờ coi như là biết vì sao võ trong sân giáo sư cửa vừa nhắc tới Hạ Hoàng liền mặt bừng dầu, đối mặt người như vậy, nếu như không động võ lời mà nói, đơn giản có thể bị hắn tươi sống tức chết. Được, ngươi đã tiểu tử rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Kia ta với ngươi cũng liền không có gì đáng nói, chuẩn bị chịu chết đi. Ngay tại Lăng Vũ chuẩn bị động thủ dạy dỗ Hạ Hoàng sắp, quát to một tiếng đột nhiên từ cửa ngoài truyền tới. Dừng tay. Tiếng quát vừa dứt, một cái thân ảnh cao lớn cầm trong tay trường kiếm xông vào Hạ gia tiệm thợ rèn ở bên trong, ngăn ở Lăng Vũ cùng Hạ Hoàng giữa. Người này chính là hôm qua đi theo Lâm Huyên bên người vị kia thái độ ôn hòa lễ độ đích nam tử trẻ tuổi. Lăng Vũ thấy rõ người tới, khoe miệng khơi mào một cái châm chọc độ cong, "Ơ, đây không phải là Lâm Phàm Lâm đại thị vậy sao? Ngươi không hảo hảo đi theo ngươi Tam tiểu thư bên người, tới nơi này làm gì?" "Lăng Vũ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hạ Hoàng huynh đệ chỉ là cho chúng ta chế tạo vũ khí, ngươi không nên làm khó hắn." Lâm Phàm vừa cảnh giác mà chăm chú nhìn Lăng Vũ, vừa lặng lẽ ở sau lưng cấp Hạ Hoàng ra dấu tay, ý bảo Hạ Hoàng đi mau. Lăng Vũ nghe vậy, trên mặt vẻ châm chọc càng đậm, "Lâm Phàm, ngươi kia ngu xuẩn cha vì Lâm gia mà chết trận, cho nên ngươi mới bị ban cho họ Lâm, chẳng lẽ ngươi cho rằng được ban cho họ Lâm ngươi liền thật sự là người Lâm gia? Như vậy trung thành cảnh cảnh, thật ra thì ngươi bất quá là Lâm gia nuôi một con chó. Thế nào? Hàm răng còn không có tốt lên nhiều liền đội và muốn cắn người. Lăng Vũ ngươi." Lâm Phàm bị Lăng Vũ lời nói này giận đến mặt đều xanh biếc, nếu không phải thực lực của hắn kém xa Lăng Vũ, cũng biết Lăng Vũ có nghịch sắt thần mặc hộ thân, hắn sớm liền xông đi lên cùng Lăng Vũ liều mạng. "Ta thế nào? Muốn cắn ta?" "Ta nhổ vào." "Ngươi còn không có tư cách đó." Lăng Vũ hung hăng hướng trên đất nổ một bãi nước miếng, ở cũng không bền chắc hoàng thổ bên trên đập ra một cái nho nhỏ hố. Lúc này, Lâm Phàm nghĩ vấn đề thứ nhất không là thế nào báo Lăng Vũ vũ nhục bản thân, vũ nhục tiên phụ mối thủ, mà là thế nào che chở Hạ Hoàng rời đi. Chợt, một cái tay quá giang Lâm Phàm bả bay. Lâm Phàm sững sờ, quay đầu lại. Chỉ thấy Hạ Hoàng chẳng biết lúc nào đã cởi xuống cái bao tay, đi tới phía sau hắn. "Hắn chính là các ngươi nói bị tiêm lịch sát thần mặc người chủ sao?" Hạ Hoàng xác nhận nói. "Đúng vậy." Lâm Phàm không biết Hạ Hoàng tại sao sẽ ở thời điểm này hỏi cái vấn đề này, bất quá vẫn gật đầu một cái. "Có phải hay không nếu như hắn ngày mai không tham nộ cuộc so tài, các ngươi liền giữ chắc số 1?" Lâm Phàm gật đầu một cái. "Nếu như hắn ngày mai không tham nộ cuộc so tài, các ngươi cũng sẽ không cần ta cho các ngươi chế tạo mới vũ khí chứ?" Lâm Phàm lại gật đầu một cái. "Vậy ta còn có thể bắt được ta một ít phần thù lao sao?" Lâm Phàm do dự một chút, kiên định gật gật đầu. "Chỉ cần có thể bắt được thứ nhất, bất kể là thế nào bắt được đấy, Lâm Phàm tin tưởng Tam tiểu thư cũng sẽ nguyện ý lấy ra một lần tiến vào tàng thư các cơ hội đưa cho Hạ Hoàng." "Như vậy, đồng ý." Tiếng nói vừa dứt, Hạ Hoàng một bước đi tới Lâm Phàm trước người, lẫm nhiên đối mặt Lăng Vũ. Ở Lâm Phàm ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, Hạ Hoàng cả người khí chất đều xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Vốn là cùng một người bình thường thợ rèn không khác khí chất đột nhiên trở nên lăng lệ, giống như một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ thấy Hạ Hoàng bên phải giơ tay lên một cái, trong nhà cạnh giường cái kia trôi xưa cũ trường kiếm thoáng chốc phá cửa sổ bay ra, giống như bị ti tuyến dẫn dắt giống như, chính xác mà rơi vào Hạ Hoàng trong tay. "Chân nguyên dẫn dắt. Đây là dưỡng khí cảnh cấp 3 mới có thể nắm giữ chân nguyên dẫn dắt. Thực lực của ngươi, cái này không thể nào." Lăng Vũ nhìn thấy Hạ Hoàng lộ nó này, trên mặt vốn là dự tận cùng giễu cợt thần sắc thoáng chốc biến thành hoảng sợ. "Hạ Hoàng không phải là võ viện thích ngủ của mà sao? Không phải là cho tới nay không tu luyện sao? Hắn làm sao có thể có thực lực như vậy? Dưỡng khí cảnh cấp 3. Ở Bình Thành cái này địa phương nhỏ, dưỡng khí cảnh cấp 3 đã là chính cống cao thủ. Ngay cả võ viện những giáo sư kia cửa, cũng phần lớn chỉ có trình độ này thực lực." Ý thức được Hạ Hoàng thực lực chừng dưỡng khí cảnh cấp 3 về sau, Lăng Vũ thật đang cảm giác đến sợ. Tay phải đã không tự chủ rút ra bên hông trôi này khảm có đá quý màu đỏ hoa mỹ đoàn đao. Có lẽ là cầm đao cảm giác để cho Lăng Vũ trong lòng thực tế không ít, hắn tâm niệm cấp chuyển, cảm thấy mình chắc là an toàn không có gì lo lắng, lấy can đảm, thái độ vẫn cường ngạnh, coi như ngươi có nuôi khí cảnh cấp 3 thực lực thì như thế nào? Chúng ta Lăng gia trong không thiếu dưỡng khí cảnh cấp 3 cao thủ, ngươi nếu là không biết điều, chúng ta Lăng gia giống vậy không tha cho ngươi. Miệng của ngươi quá túi, ta đã không có hứng thú nghe nữa rồi." Hạ Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, ba bước vọt tới Lăng Vũ trước người, một kiếm đem Lăng Vũ trong tay đoạn đao đánh bay. Sau đó tay cổ tay chuyển một cái, kiếm phong thuận thế bôi lên Lăng Vũ cổ của. Ngay tại Lăng Vũ trên cổ rỉ ra giọt máu đầu tiên lúc, Hạ Hoàng chợt kiếm phong nữa chuyển, lấy kiếm mặt giống như rút ra con muỗi đồng dạng quất vào Lăng Vũ khuôn mặt, đem Lăng Vũ hung hăng quất bay đến bên ngoài tường viện. Bên ngoài tường viện truyền tới một hồi người đi đường kêu lên, cũng không biết là bởi vì thấy được bao cắt thịt hay là bởi vì có ai bất hạnh bị bao cắt thịt đập trúng. Bất luận như thế nào, sau ngày hôm nay, Lăng Vũ đã không mặt mũi ở Bình Thành tiếp tục đi lại. Bởi vì hắn như một bao cắt đồng dạng từ tường viện bên trong bay ra, ngã đến bán sống bán chết sự tích, nhất định sẽ nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Bình Thành. Nếu không phải Hạ Hoàng một kiếm này không có dùng kiếm phong, giờ phút này Lăng Vũ đã chết. Bất quá, hắn sau khi tỉnh lại, là tuyệt không khả năng cảm tạ Hạ Hoàng bỏ qua cho hắn một mạng đấy. Đối với Hiêu Trương bạn hô quán người, để cho hắn mất hết thể diện, so với trực tiếp giết hắn đi còn muốn cho hắn có chịu. Lăng Vũ hai vị tiểu người hầu cái này mới phục hồi tinh thần lại, không hẹn mà cùng phát ra một tiếng kêu sợ hãi, lao ra Hạ gia tiệm thợ rèn cửa lớn, liền lăn một vòng mà tìm thiếu gia của bọn hắn đi. Chính ta tại trên mặt hắn lưu lại thương thế, coi như hắn có thể tìm tới dược thảo trị liệu, cũng ít nhất cần nửa tháng mới có thể khôi phục, ngày mai khu cuộc so tài hắn là khẳng định không cách nào tham gia. Thu kiếm sau Hạ Hoàng sắc mặt dị thường bình tĩnh, thì giống như vừa mới động thủ người không phải là hắn giống như, ta chờ đợi các ngươi tới trả thù lao một ngày kia. Hạ Hoàng. Lâm Phàm thần sắc có chút phức tạp. Lâm Phàm rốt cuộc hiểu rõ Hạ Hoàng tại sao phải ở võ trong viện có thích ngủ của ma ngoại hiệu. Hạ Hoàng thực lực đã không có ở đây võ viện đại đa số giáo sư dưới, những giáo sư kia khóa đối với Hạ Hoàng mà nói căn bản không có chút giá trị có thể nói, hắn trừ ngủ còn có thể làm gì? Thế nào? Hạ Hoàng nghe ra Lâm Phàm trong lời nói chần chờ, hỏi. Đối với cái này Lâm Phàm, Hạ Hoàng vẫn là rất có hảo cảm. Hạ Hoàng mặc dù không thích cùng người nói nhảm, nhưng Hạ Hoàng cũng không phải là một cái khó khăn chung đụng người. Nếu như Hạ Hoàng cảm thấy người khác đáng giá kết giao, như vậy hắn sẽ phi thường vui lòng cùng người nọ nhiều trò chuyện chút gì. Ngươi đến tuột cùng là ai? Một gã thợ rèn, cũng là một gã kiếm tu. Hạ Hoàng khẽ mỉm cười, đi tới đúc lò cạnh mặc xong hắn một thân này thợ rèn trang phục và đạo cụ, bắt đầu hắn mới một ngày tu luyện. Ở Minh Hoàng Đại Lục, phương pháp tu luyện mặc dù cực kỳ phong đa, nhưng cơ sở bộ phận đều là giống nhau. Ở dưỡng khí cảnh lúc, tu sĩ bình thường cần phải làm đấy, chính là dẫn thiên địa linh khí vào cơ thể sau đó nhắm mắt điều tức, để cho thiên địa linh khí ở trong người lưu chuyển, từ từ chiết xuất, tinh luyện cũng cùng thân thể khế hợp, cuối cùng chuyển hóa thành một tia tinh thuần chân nguyên nạp cho mình sử dụng. Mà Hạ Hoàng phương pháp tu luyện thì là dị loại bên trong dị loại. Hạ Hoàng mỗi ngày lúc tu luyện cũng sẽ không ở ngay từ đầu liền dẫn thiên địa linh khí vào cơ thể, mà là đang mỗi một lần vùng truy đồng thời thu nạp thiên địa linh khí, thông qua chế tạo cả trong cả quá trình đại lượng khí lực tiêu hao tới kích thích lực lượng thân thể tăng trưởng cùng thiên địa linh khí chuyển hóa. Loại phương pháp này cùng chủ lưu phương pháp tu luyện so sánh ai ưu ai kém, Hạ Hoàng không biết. Nhưng bộ này phương pháp là cha dạy cho hắn, Hạ Hoàng tin tưởng cha tuyệt sẽ không hại hắn, hơn nữa qua nhiều năm như thế, hắn sớm thành thói quen. Phải nói hai chủng phương pháp tu luyện đang lúc điểm khác biệt lớn nhất, không ai qua được tu luyện song sau trạng thái. Dựa theo chủ lưu phương pháp tu luyện, mỗi lần tu luyện sau khi kết thúc cũng sẽ cảm giác thần thanh khí sảng, tinh thần dư thừa. Mà Hạ Hoàng cả ngày dưới việc tu luyện đến, cơ hồ đều phải mệt mỏi gục xuống, có thừa lực lúc liền luyện một chút kiếm, không có dư lực lúc ngã đầu đi nằm ngủ. Nói đến luyện kiếm, tự nhiên sẽ nghĩ đến kiếm quyết cùng kiếm pháp, mà kiếm quyết cùng kiếm pháp cũng đều là thật quyết trong đó một loại. Hạ Hoàng nhưng thật ra là rất muốn học một chút chân chính chân quyết hộ thân đấy. Trong cơ thể chân nguyên bao nhiêu, là một tu sĩ thực lực cơ sở, nhưng cùng với cấp tu sĩ có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh yếu khác nhau lại chủ yếu quyết định bởi với hắn nắm giữ chân quyết mạnh yếu cùng bao nhiêu. Hạ Hoàng giữa phụ cũng chính là Hạ Lao thợ rèn, hiểu rất nhiều tu luyện sự tình, cũng biết rất nhiều kỳ kỳ quái quái kiến thức, hết lần này tới lần khác đối với chân quyết chuyện tình hỏi gì cũng không biết. Vì vậy, từ nhỏ đến lớn, Hạ Hoàng đều chưa từng học qua bất luận một loại nào chân chính chân quyết. Nếu không phải như vậy, Hạ Hoàng cũng sẽ không coi trọng như vậy lần này có thể tiến vào võ viện tàng thư các cơ hội rồi. Một mực an tĩnh đứng ở Hạ Hoàng phía sau quan sát Hạ Hoàng vùng truy Lâm Phàm chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ rời đi, lưu lại Hạ Hoàng một người quên mình mà huy động trong tay nặng nề thiết truy. 378, 379. Hôm nay Hạ Hoàng chỉ vùng 379 truy liền dừng lại, so với hôm qua còn thiếu một truy, cái kết quả này để cho Hạ Hoàng phi thường không hài lòng. Chẳng lẽ là bởi vì mới vừa chiến đấu tiêu hao một bộ phận chân nguyên cùng lực lượng. Loại trình độ đó chiến đấu, tiêu hao chân nguyên cư nhiên thật to vượt quá suy đoán của ta, thậm chí ảnh hưởng đến ta hôm nay tu luyện. Xem ra, không có chân quyết phụ trợ, ta đối với tự thân lực lượng nắm trong tay còn quá thô sơ. Hy vọng bọn họ có thể mau sớm thực hiện lời hứa đi. Thực lực của ta trệ lưu ở dưỡng khí cảnh cấp 3 đã lâu, rõ ràng đã đụng phải cấp 4 ngưỡng cửa, làm thế nào cũng không bước qua được. Có lẽ, đối với tự thân lực lượng nắm giữ trình độ, chính là lần này đột phá mấu chốt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 5, Cửu Thiên Kỳ nhất bởi vì Hạ Hoàng giúp một tay đem đối thủ lớn nhất đưa đến trên giường bệnh, Lâm gia Tam tiểu thư Lâm Huyền tiểu đội ở võ viện hai khu của so tài trong có thể nói một đường thế như trẻ tre, không người nào có thể địch. Cô gái này trong vòng nửa tháng nhất định đột phá đến dưỡng khí cảnh cấp 2, tương lai tiền đồ vô lượng. Cái này là một vị tư thâm giáo sư đang nhìn Lâm Huyền tỷ thí biểu hiện về sau, đối với Lâm Huyền sở hạ chi bình ngữ. Có này một lời, Lâm Huyền thoáng chốc danh tiếng vang xa. Bị phá lệ từ hai khu cất nhắc đến đại biểu võ viện chân chính tinh anh, tổng số người chưa đủ 20, luôn luôn chỉ có dưỡng khí cảnh cấp 2 mới có thể đi vào một khu. Vốn là hôm nay nhất được xem trọng học sinh là Lăng Gia Lăng Vũ, nhưng Lăng Vũ ngoại ý muốn thiếu trận, để cho cả chàng hai chính là cuộc so tài hoàn toàn biến thành Lâm Viên võ đài. Khu cuộc so tài sau khi kết thúc ngày hôm sau giữa trưa, Hạ Hoàng một mình đi tới võ viện tàng thư các. Phụ trách trông chừng cùng quét dọn tàng thư các hẻm rượu mũi lao đầu ngăn lại Hạ Hoàng, trong miệng không ngừng tràn ra gây mũi mùi rượu, ngươi tới tàng thư các làm gì? Ngươi ứng với nên biết đạo tàng thư các quy củ, không có viện trưởng lệnh bài, bất kỳ người không được đi vào tàng thư các. Hạ Hoàng không trả lời, trực tiếp từ trong lòng ngực lấy ra một khối màu đồng xanh lệnh bài đưa cho hẻm rượu mũi lao đầu. Cái này tấm lệnh bài đại biểu một lần tiến vào tàng thư các cơ hội, là ngày hôm qua hoàng hôn lúc Lâm Phàm thay mặt Lâm Viên đưa đến Hạ Hoàng trong tay. Nhận lấy khối kia có khắc một cái to lớn chữ vũ màu đồng xanh lệnh bài, hẻm rượu mũi lao đầu tiên là chớp chớp cái kia song trận không mở ra đều không nhìn ra khác biệt đôi mắt nhỏ, sau đó đem lệnh bài bỏ vào trong miệng cắn một cái, cuối cùng mới thu vào trong lòng, hướng Hạ Hoàng gật đầu. Vào đi thôi. Tàng thư các quý củ, tàng thư nhất luật không thể lưu lạc, không thể làm sao, không thể tự mình cho hắn mượn người, mỗi lần chỉ có thể mượn một tháng. Ừ. Quy định này Hạ Hoàng đã sớm biết rồi, nhưng nghe đến hẻm rượu mũi lao đầu tái diễn một lần, Hạ Hoàng vẫn là không nhịn được ở đấy lòng phúc phỉ ban đầu quyết định điều quy định này cái vị kia hẹp hòi keo kiệt tới cực điểm bộ xương viện trưởng. Cái này quy định nhìn tựa hồ cũng không có đủ cưỡng chế lực kết thúc, nhưng lại không có bất kỳ người nào dám nếm thử không tuân theo quy định kết quả. Thật ra thì, ở điều quy định này mới vừa quyết định chưa tới nửa năm thời điểm, liền từng có qua một cái ở nhà len lén sao chép từ võ viện tàng thư các mượn tới chân quyết gia hỏa. Nhưng chuyện này kế tiếp phát triển lại vượt ra khỏi lúc ấy dự liệu của tất cả mọi người. Đêm hôm ấy, lén lén sao chép chân quyết cái kia người đang nhà mình trong mật thất bị một vị hắn ngay cả mặt mũi cho cũng không có thấy rõ cao thủ kích phá trong đan khí hải, phế bỏ một thân tu vị. Hắn đang sao chép phục chế phẩm cũng bị đốt quách cho rồi. Lúc ấy, chuyện này kinh hãi toàn bộ Bình Thành. Có người suy đoán võ viện nhất định có ẩn nút cao thủ trấn giữ, nhưng võ viện phương diện lại từ đầu tới cuối duy trì yên lặng. Bất luận chân tướng là cái gì, từ sự kiện kia, liền nữa không người nào dám không tuân theo võ viện tàng thư các điều quy định này rồi. Tất cả mọi người đàng hoàng mượn sách, đàng hoàng tu luyện, đàng hoàng trả lại. Hạ Hoàng giống vậy không có hứng thú thử một chút quy củ này đến tuột cùng có tác dụng hay không. Hem rượu mũi lao đầu đang muốn để Hạ Hoàng đi vào, chợt phát hiện Hạ Hoàng trước ngực treo màu đỏ thắm cục sắt, thần sắc chợt biến đổi. Tiểu tử, ngươi và Hạ Đả Thiết là quan hệ như thế nào? Hạ Đả Thiết hay sao? Hạ Hoàng vẫn là lần đầu tiên nghe được tiếng xưng hô này, bất quá không cần nghĩ cũng biết tiếng xưng hô này nhất định chỉ chính là hắn cha, bởi vì toàn bộ Bình Thành rốt cục tìm không ra những khác họ Hạ thợ rèn, là cha ta. Thì ra là ngươi chính là hắn ngày ngày treo ở mép, lúc nào cũng không quên lấy le đứa con trai kia à? Hem rượu mũi lao đầu mặt béo bởi vì vui vẻ, vũ quan cũng mau chen đến cùng nhau đi rồi. Ngươi biết cha ta? Nhiều năm bạn rượu, hắc hắc. Ngươi đổi mau vào đi thôi, thật tốt chọn chọn, bên trong nhưng là có một bản tốt chân quyết. Hem rượu mũi lao đầu trong lời nói ý hữu sở chỉ. Hạ Hoàng cái hiểu cái không gật gật đầu, đi vào trong tàng thư các. Bình Thành võ viện trong tàng thư các quả thật có không ít tàng thư, nhưng phần lớn đều là trúc kinh, sử, tử, tập loại sách, hoặc là trồng trọt chăn nuôi sản xuất, chế tạo may tương quan sách, có giá trị nhất chân quyết cũng chỉ có 3-40 bản. Chân quyết nhưng thật ra là một cái cách gọi. Bất luận là kiếm quyết, đao pháp, cung thuật, kỹ thuật bắn súng vẫn là một ít thuật pháp, trận pháp, chỉ cần là cần lấy chân nguyên làm trụ cột sử dụng, đều có thể gọi là chân quyết. Chân quyết coi hắn độ mạnh cùng chân quý trình độ chia làm trên dưới cửu phẩm, nhất phẩm cao nhất, cửu phẩm thấp nhất. Bình Thành võ viện trong tàng thư các sở cất giữ, không cần nghĩ cũng biết căn bản đều là cửu phẩm chân quyết. Những thứ này chân quyết thường thường có một ít khoa trường, có vẻ như cường đại tên, tỉ như cái gì phục ma sát quyền, cái gì phá thiên thần thương. Loại này chân quyết, Hạ Hoàng cơ hồ là nhìn cũng chưa từng nhìn liền trực tiếp nhảy bậc qua. Chọn tới chọn lui, Hạ Hoàng có thể để mắt đấy, chỉ còn lại hai chủng chân quyết. Một loại được đặt tên là Tử Xương Kiếm, rõ ràng bị đánh dấu vì bát phẩm kiếm pháp. Một loại khác được đặt tên là Cửu Thiên Kỳ Nhất, đang không có lần xem trước, không biết rốt cuộc là kia chủng loại hình chân quyết, càng không có đánh dấu phẩm cấp. Cái này Cửu Thiên Kỳ Nhất bên trên đánh dấu là bị người không cẩn thận làm rất sao? Người trông chừng nói nơi này có một quyển tốt chân quyết, rốt cuộc là chỉ cái này Cửu Thiên Kỳ Nhất vẫn là chỉ Tử Xương Kiếm. Hạ Hoàng có chút do dự. Coi trọng Tử Xương Kiếm dĩ nhiên là bởi vì nó cao hơn khác chân quyết suốt một tầng thứ phẩm cấp, mà sở dĩ coi trọng Cửu Thiên Kỳ Nhất là bởi vì Hạ Hoàng bản năng cảm thấy Cửu Thiên Kỳ Nhất bên trên có vật gì đặc biệt đang hấp dẫn bản thân. Mà để cho hắn do dự là, tại loại này đặc thù lực hấp dẫn mặt ngoài, tựa hồ có một tầng sương mù bao phủ. Hạ Hoàng không biết cái này sương mù đến tột cùng là cái gì, nhưng cũng lấy khẳng định, cái này sương mù tất nhiên sẽ trong tương lai một cái thời khắc đối với mình tu luyện Cửu Thiên Kỳ Nhất tạo thành ngăn cản. Lặng lặng suy tư nửa canh giờ, Hạ Hoàng cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn Cửu Thiên Kỳ Nhất. Một quyền Tử Xương Kiếm đại biểu là ổn định đều có thể thành tựu, mà Cửu Thiên Kỳ Nhất là đại biểu vô hạn có thể. Cho dù trong này tràn đầy khó khăn cùng hiểm trở, nhưng Hạ Hoàng cho tới bây giờ thì không phải là một cái sẽ bởi vì khó khăn mà lùi bước người. Ở Hạ Hoàng mở ra Cửu Thiên Kỳ Nhất đồng thời, Tử Xương Kiếm liền bay trở về trên giá sách, kệ sách ngay sau đó đóng kín. Nay chủng loại tựa như cơ quan thiết kế, là vì phòng ngừa tiến vào trong tàng thư các người ở trong tàng thư các phản phục tra duyệt các loại chân quyết. Mở ra Cửu Thiên Kỳ Nhất, câu thứ nhất sẽ để cho Hạ Hoàng chìm đắm trong đó không cách nào tự kiềm chế. Đời lập tam tài, khai mở giác quan thứ 6, mà Cửu Thiên vĩnh tồn. Cửu Thiên cao, khánh trúc khó khăn bề ngoài, là sách kỳ nhất lấy nhớ hắn một tí. Càng mạnh đọc, Hạ Hoàng càng khó có thể mình, ngồi một mình trong tàng thư các, thời gian một ngày nháy mắt mà qua. Tàng thư các bên ngoài đã là bóng đêm như mực, đầy sao sáng chói. Kết thúc một ngày quét dọn công tác, Hẻm Rượu Mũi Lao Đầu không có tiến vào trong tàng thư các thúc giục Hạ Hoàng rời đi ý tứ, mà là mở ra một bầu rượu ngon uống một hơi cạn sạch, nằm ở tàng thư các ngoài cửa lớn đại lý thạch trên mặt đất, giơ đầu hoàng não. Trời làm màn mạc địa vi chiên, nhật, nguyệt, tinh, thần bạn đang ngủ. Ban đêm không dám trường đưa chân, chỉ đạp sơn hà xã tắc xuyên đeo. Chỉ đạp sơn hà xã tắc xuyên đeo a. Cắp 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 cắp. Như thế hồ ngôn loạn ngữ, nếu là bị thần chiếu đế quốc người nghe qua, đã là chém đầu tội lớn. Hết lần này tới lần khác Hẻm Rượu Mũi Lao Đầu không có chút nào nói hồ thoại tự giác. Thư thư phục phục chống giữ lưng mỏi, ở rượu, ngã đầu ngủ say sưa đi. Sáng sớm ngày thứ hai, trắng đêm học xong Cửu Thiên Kỳ Nhất toàn bộ cuốn Hạ Hoàng thật dài mà thở ra một hơi. Cái này Cửu Thiên Kỳ Nhất bên trong huyền diệu, vượt xa Hạ Hoàng chi tưởng tượng. Bên trong cũng không có ghi lại bất kỳ cố định chân quyết, mà là ghi lại một bộ chân quyết thông lý. Nếu là lấy kiếm làm cho, chính là Cửu Thiên kiếm, nếu là lấy cung làm cho, chính là Cửu Thiên cung, nếu là lấy trưởng làm cho, chính là Cửu Thiên trưởng. Bực này kỳ diệu chân quyết, căn bản là chưa bao giờ nghe. Để cho Hạ Hoàng cảm giác vừa tiếc nuối lại mong đợi là Cửu Thiên Kỳ Nhất tựa hồ cũng không phải là hoàn chỉnh, phía sau phải còn có sau này. Bất quá, đây cũng không phải là Hạ Hoàng bây giờ phải suy tính vấn đề. Hạ Hoàng đẩy ra tàng thư các cửa lớn, ngoài cửa rượu cái dánh mũi lao đầu ngủ say vẫn, cho dù Hạ Hoàng nhẹ nhàng lắc lắc hắn cũng không có nửa điểm tỉnh lại ý tứ. Viện trưởng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Thế nào phái một người như vậy đến trông giữ tàng thư các? Nếu là ngày nào đó hắn uống rượu ngủ thiết đi, lại có kẻ trộm đến đây, cái này tàng thư các không phải bị người trộm phải tinh quang không thể. Có lẽ là nghe được Hạ Hoàng oán trách, Hèm rượu mũi lao đầu xoa xoa tỉnh táo thủy nhãn, ngồi dậy. Xem xong rồi. Hèm rượu mũi lao đầu trong lời nói giọng nói, giống như là hắn một mực chờ đợi đợi Hạ Hoàng đi ra tựa như. Xem xong rồi. Hạ Hoàng cũng không có dựa theo quy định cho phép phạm vi đem Cựu Thiên Kỳ nhất mượn đi một tháng, mà là đưa nó trả lại cho Hèm rượu mũi lao đầu. Sách này nội dung ta đã toàn bộ ghi nhớ, không cần mang đi. Hèm rượu mũi lao đầu cũng không có chút nào kinh ngạc, ngược lại lộ ra một bộ vốn như vậy biểu tình. Nhìn Hạ Hoàng từ từ đi xa bóng lưng, Hèm rượu mũi lao đầu kia nhỏ đến đáng thương mỉ mỉ trong mắt thỉnh thoảng chớp động tựa như ánh mặt trời vậy qua mang. Cựu Thiên Quyền, Cựu Thiên Quyền. Nhiều năm như vậy, thứ nhất có thể mở ra Cựu Thiên Quyền người rốt cuộc xuất hiện. Hạ Đả Thiết mắt ba ba nhìn chằm chằm cái này Cựu Thiên Quyền mặt bìa nhìn nửa đời, không nghĩ tới cuối cùng mở ra Cựu Thiên Quyền người lại là của hắn con nuôi. Hắc hắc. Đợi Hạ Đả Thiết biết con trai hắn mở ra Cựu Thiên Quyền về sau, hắn rốt cuộc là sẽ cao hứng đâu vẫn là buồn rầu đâu này. Thời gian trong lúc vô tình quá khứ 3 ngày. Trong 3 ngày này, không ít đi tới Hạ Gia tiệm thợ rèn mua sắt thép Bình Thành cư dân đều kinh ngạc phát hiện, trước kia 4 mùa không ngừng Hạ Gia tiệm thợ rèn hoàn toàn nhưng đã suốt 3 ngày không có ai ở. Hạ thợ rèn đã sớm ra cửa đến lớn thành mua đi, mà Hạ Hoàng 3 ngày nay là một mực dừng lại ở khoảng cách Bình Thành không xa tòa nào đó vô danh sơn phong đỉnh. Hạ Hoàng cầm kiếm đứng ở đỉnh núi, thân hình xê dịch, loang loáng lưu hoa. Nước chảy mây trôi Cựu Thiên kiếm ở Hạ Hoàng trên thân kiếm nhất nhất diễn đến, một chiêu mau hơn một chiêu hay thắng một chiêu. Cựu Thiên kiếm lấy Cựu Thiên chân quyết làm trụ cột, cũng không có cố định vận kiếm đường thẳng, trung gian xen lẫn vô số biến hóa. Hạ Hoàng cơ hồ mỗi một lần vận kiếm, kiếm thức hướng đi đều sẽ trở nên hoàn toàn bất động. Mà ở một kiếm lại một kiếm trong luyện tập, Hạ Hoàng đối với mình chân nguyên khống chế cũng càng ngày càng chính xác. Có ý tứ nước chảy mây trôi, có ý tứ tùy tâm nhi động Cựu Thiên kiếm, làm sao có thể sẽ cho phép Hạ Hoàng vô duyên vô cớ lãng phí lực lượng đâu này? Hạ Hoàng mỗi một lần run cổ tay, chuyển cánh tay tiêu hao lực lượng, đều hoàn toàn phản ứng trong tay trường kiếm trên kiếm phong. Mà mỗi một phần tiêu hao chân nguyên, cũng ở trên thân kiếm tạo thành một tầng thật mỏng kiếm quang. Tầng này kiếm quang mặc dù hơi mỏng, nhưng đối với Hạ Hoàng mà nói lại có không thể thay thế ý nghĩa. Loại trình độ này lực lượng khống chế là hắn trước kia căn bản không gồm có đấy. Ở ngày thứ 3 sáng sớm, Hạ Hoàng hướng về phía Thần Hy Quang mang chém ra mới tinh một kiếm. Cả người khí tức trên người trong phút chốc lần nữa bay vụt. Giữa ký cảnh cấp 4. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 6, tựa như chó chủ nhân hình hoàn thành đột phá, Hạ Hoàng khuôn mặt tự nhiên không thiếu sắc mặt vui mừng, vui sướng hơn, càng nhiều hơn chính là đối với sáng tạo cái này Cựu Thiên kiếm người chân tâm thật ý mà bái phục. Hạ Hoàng vẫn cho là lĩnh ngộ của mình năng lực kinh người, học cái gì đều cực nhanh. Thờ nhỏ tới nay, mỗi lần cha muốn truyền thụ cho hắn cái gì, hắn đều có thể ở 2-3 ngày bên trong liền hoàn toàn nắm giữ. Cho dù là cha hắn nhất vẫn lấy làm kiêu ngạo chế tạo thuật, Hạ Hoàng tiền tiền hậu hậu cũng chỉ bất quá học 1 tuần liền đem cha hắn về điểm kia lao để từ móc sạch sành sanh. Nhưng là hắn liền luyện suốt 3 ngày Cựu Thiên kiếm, nhưng có chút ủ rũ mà phát hiện mình đối với Cựu Thiên kiếm nắm giữ chẳng qua là vừa tìm thấy đường tiêu chuẩn, khoảng cách hoàn toàn nắm giữ còn kém cách xa vạn dặm. Dù vậy, Cựu Thiên kiếm bây giờ uy lực dĩ kinh thực không nhỏ. Dựa theo Hạ Hoàng suy đoán của mình bây giờ thực tế có thể phát huy ra sức chiến đấu lúc đầu là nguyên lai gấp 5 lần trở lên. Ngồi đột phá dư kình, Hạ Hoàng ý khí phong phát mà lại chém ra một kiếm, lần này, mũi kiếm vậy mà đưa ra 3 tấc kiếm mang. Hào kiếm. Một tiếng hét tiếng khen hay chợt từ nơi không xa truyền tới. Hạ Hoàng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một gã toàn thân măng giáp, lưng đeo loan đao nam tử đang lên núi đỉnh đi tới, ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Nam tử này ước chừng 30 năm tuổi, mặt mũi thật là bình thường, nhưng trên người lại có đồng nhất cổ như núi bất động khí thế của, mơ hồ lộ ra uy áp cảm giác. Người này thực lực không thua kém chi mình. Hạ Hoàng trước tiên liền có phán đoán. Tại hạ Hạ Hoàng, các hạ đáp ứng nhà nào tiêu cục tiêu sư chứ? Không biết xưng hô như thế nào. Hạ Hoàng thu hồi trường kiếm, nhìn đối phương xem ra phong trần mệt mỏi, tựa hồ hồi lâu không tắm mặt của, nửa là suy đoán nửa là thử dò xét mà ôm quyền hỏi. Hạ Hoàng mặc dù rất ít ở bên ngoài đi lại, nhưng căn bản lễ phép vẫn là mình bạch đấy. Người nọ thấy Hạ Hoàng khách khí lễ độ, sảng lãng cười một tiếng, cũng không bởi vì mình tuổi so với Hạ Hoàng lớn hơn nhiều liền nhỏ lớn, tương tự ôm quyền nói, tại hạ Triệu Hồ. Các hạ làm thế nào biết ta là tiêu sư? Xe của chúng ta đội ở tối hôm qua chân núi nghỉ chân, ta suy nghĩ hôm nay lên núi tới xem một chút mặt trời mọc, không nghĩ tới không có vượt qua mặt trời mọc, lại thấy được một vị thiếu niên thiên tài luyện kiếm. Làm không nổi thiên tài 2 chữ, bất quá tiện tay luyện 2 kiếm thôi. Hạ Hoàng cũng không vì vị này tự xưng Triệu Hổ tiêu sư tán dương mà có nửa điểm đắc ý, về phần như thế nào biết được các hạ là tiêu sư. Ta mặc dù rất ít đi ra ngoài, nhưng tiêu sư một nhóm cái này bà sẽ một không. Quy củ, ta còn là nghe nói qua, muốn đoán ra các hạ thân phận cũng không phải là cái gì việc khó. Nếu nói tiêu sư một nhóm 3 sẽ 1 không, 3 sẽ chính là chỉ tiêu sư 3 loại thiết bị kỹ năng, làm lò, tu giày, cắt tóc, 1 không. Thì là chỉ không rửa mặt. Rửa mặt ở tiêu sư một nhóm trong cùng về nhà là từ đồng nghĩa, sẽ không dễ dàng sử dụng. Hơn nữa ở trường đồ bạc thiệp trong quá trình, không rửa mặt mặc dù hình tượng dơ giấy một ít, nhưng lại có thể bảo vệ ra không có ở đây cực đoan ác liệt trong hoàn cảnh bị thương. Hạ Hoàng sở dĩ biết những chuyện này, hoàn toàn muốn quy công cho cái kia cũng không có việc gì liền kéo hắn nói các loại cổ quái kỳ lạ kiến thức cùng tin đồn tra. Triệu Hầu nghe vậy, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới các hạ tuổi còn trẻ, chẳng những tiên phú tu luyện rất giỏi, càng là kiến thức phi phạm, ngay cả ta tiêu sư một nhóm điểm này quy củ đều hiểu phải. Không biết các hạ là người ở nơi nào? Bình Thành người. Cái này không có gì hay dấu dếm. Bình Thành. Triệu Hổ ngạc nhiên, ngay sau đó phản ứng kịp khoảng cách ngọn núi này gần đây đúng là Bình Thành cái này không nổi danh thành nhỏ, mà mội nói một câu, đã bình ổn thành vũng nước này sâu cạn, bây giờ không tha cho các hạ bực này thiên tài. nếu như ta không có đoán sai, các hạ bây giờ chắc là dưỡng khí cảnh cấp 4 tiêu chuẩn chứ? Hạ Hoàng gật đầu một cái, lặng lẽ đợi nói tiếp. Lấy các hạ thực lực, ở Bình Thành phải tìm không ra bất kỳ bạn cùng lứa tuổi có thể cùng các hạ tương để tịch luận. Nhưng là ở đó chút chân chính bên trong tòa thành lớn, ở đó chút môn phái lớn trong, 16-17 tuổi đạt tới dưỡng khí cảnh cấp 4 bất quá là trung đẳng tiêu chuẩn, không ít thiên tài cái này tuổi tác đã có ngưng thần cảnh thực lực. Các hạ nếu là muốn theo đuổi võ đạo đỉnh phong, ứng với mau rời khỏi Bình Thành. Không có sức cạnh tranh hoàn cảnh, thì không cách nào đạt được đề cao đấy. Đa tạ các hạ nhắc nhở. Hạ Hoàng phát ra từ phế phủ mà nói một tiếng cảm tạ. Hai người bất quá bình thủy tương phùng, Triệu Hổ lại như vậy móc tim móc phổi mà khuyên cáo hắn, cái này thực sự quá khó. Đừng nói đạo nhất âm thanh cảm tạ, coi như đạo nhất trăm âm thanh cảm tạ cũng là nên. Không cần cảm ơn ta. Triệu Hổ biểu tình chợt trở nên hơi tịch mịch, ta sẽ cho ngươi nói nhiều như vậy, một là bởi vì ngươi ta gặp nhau hữu duyên, hai là bởi vì nhớ lại thở thiếu thời đợi ta đây. Khi đó, ta thiên phú không tệ, bị người trong thôn gọi là đệ nhất thiên tài. Ta khi đó không hiểu chuyện, không có đến rộng lớn hơn thiên địa theo đuổi cảnh giới càng cao hơn, ngược lại đắm chìm với người trong thôn ca ngợi thổi phồng. Đợi người đã trung niên, phiên nhiên tỉnh mỗi lúc, cũng đã không còn kịp rồi. Các hạ còn có rất dài thời gian tu luyện, tiêu sư một nhóm ngày đêm lưỡi đao liếm máu, lúc nào cũng thân ở nguy hiểm dưới, chưa chắc không có đột nhiên tăng mạnh cơ hội. Hạ Hoàng lời nói này cũng không hoàn toàn là vì an ủi Triệu Hổ. Người đang nguy hiểm lúc, thường thường có thể bộc phát ra không tưởng tượng được tiềm năng, đây là mọi người đều biết lý lẽ. Chỉ mong đi. Triệu Hổ sảng lãng cười một tiếng, thời gian không còn sớm. Ta còn muốn xuống núi cùng đoàn người hội hợp, vì vậy cáo tử. Sau này còn gặp lại. Ở trở về Bình Thành trên đường, Hạ Hoàng rời đi Bình Thành, đi ra ngoài cầu nghệ quyết tâm càng thêm kiên định rồi. Hắn vốn là cảm thấy một mực ở lại Bình Thành đối với hắn ngày sau thực lực tiến bộ không có lợi, ngược lại dễ dàng trở thành nết ngồi đáy giếng, Triệu Hổ một phen chỉ là cấp cường hóa trong lòng hắn cách nhìn. Bình Thành ra, còn có rộng lớn như vậy thiên địa có thể đi thăm dò, còn có nhiều cường giả như vậy, nhiều thiên tài như vậy có thể đi so tài. Thật tốt nam nhi bảy thước, có thể nào thỏa mãn với ở nho nhỏ này Bình Thành hô phong hoán vũ. Đúng. Sau khi trở về liền cấp cha lưu tin, lập tức liền lên đường. Ngay tại Hạ Hoàng vừa đi ở Bình Thành trên đường cái, vừa suy nghĩ để lại cho cha trong thư muốn biết chút gì lúc, bên đường An Bình trong tiểu lâu đột nhiên chuyển tới một tiếng chói tai nộ xích. Thối này ăn mày. Cút. Cái này không có ngươi có thể ăn đồ vật. Hạ Hoàng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị tôi tớ ăn mặc nam tử đang hung tợn đem một vị quần áo lam lũ, không thấy rõ tuổi tên khất cái từ An Bình trong tiểu lâu đá ra cửa. Tên khất cái kia chật vật trên đất lộn mấy vòng, trong miệng ủy khuất nhỏ giọng kháng nghị nói, ta mỗi ngày đều có thể ở chỗ này dẫn tới một cái bánh bao đấy. Ngươi cũng không phải là điếm lão bản, dựa vào cái gì không để cho ta tiến đi? Nghe thanh âm, cái này tên khất cái niên kỷ cũng không lớn, thậm chí có thể còn vị thành niên. Cái này An Bình Tiểu Lâu, đúng là Bình Thành ăn xin dọc đường đám ăn mày thích nhất địa phương. An Bình Tiểu Lâu lão bản lúc còn trẻ từng bởi vì bị trộm thiếu chút nữa chết đói xứ lạ, thật may là có một vị bán thiêu bính đại nương cho hắn mấy khối thiêu bính, mới để cho hắn kiên trì tới tìm người nhà của hắn đến. Vì vậy, An Bình Tiểu Lâu điếm lão bản mỗi ngày đều cấp cho Bình Thành đám ăn mày một người phát một cái nóng hầm hập bánh bao chay, coi như nên thiện chuyển thiện. Tên khất cái kia bị người từ An Bình trong tiểu lâu đá ra, hiển nhiên không biết là điếm lão bản ý tứ. Tôi tớ kia ăn mặc nam tử nghe được tên khất cái kháng nghị, nhất thời giận dữ, đuổi theo lại là một ước, đó là bình thời. Ngươi cũng không trận to mắt chó của ngươi xem thật kỹ một chút, hôm nay là ai ngồi ở bên trong? Là chúng ta Lăng gia người, hơn nữa còn có nhà chúng ta nhị thiếu gia Lăng Chiến. Lăng Chiến thiếu gia hôm nay mới vừa trở lại Bình Thành, gia chủ ở An Bình trong tiểu lâu vì Lăng Chiến thiếu gia bày tiệc mời khách. Bây giờ là ngươi có thể vào thời điểm sao? Nhưng là, ta cũng vậy muốn ăn cái gì a? Tên khất cái không biết Lăng Chiến là ai, hắn chỉ nhớ bản thân hôm nay cái đó bánh bao chay. Ha ha ăn. Ăn cái đầu chó ngươi a. Nam tử kia mặt đều khí xanh biếc, nghiêng đầu hướng về trong môn phái kêu nói, trở ra mấy người, đánh chết cái này tên giá hỏa có mắt không trọng. An Bình tiểu lâu trong cửa chính rất nhanh lao ra năm tên giống vậy ăn mặc Lăng gia tôi tớ, sáu người đem tên khất cái kia vây ở chính giữa quyền đấm cước đá, không chút lưu tình, một bộ hôm nay không phải là phải đem cái này tên khất cái đánh không thể chết ra thế. Tên khất cái kia hai tay ôm đầu, thân thể co lại thành một đoàn, mặc cho sáu người quyền cước mưa rơi mà rơi ở trên người của hắn, liền hừ hừ cũng không có phát ra hừ rên một tiếng. Hắn giống như không tức giận. Sáu vị tôi tớ trong địa vị tối cao cái kia người một cước đem không có động tĩnh tên khất cái đạp bay xa một trượng, vỗ một cái trên nắm tay bụi bặm, và nó, dơ bẩn tay của ta. Một cái nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ, thân thể gầy yếu tên khất cái bị như vậy sáu tên hung thần ác sát tôi tớ vừa thông suốt loạn đả, muốn nghĩ cũng biết là chết chắc. Ngay tại Lăng gia sáu gã tôi tớ chuẩn bị trở về tiểu lâu lúc, dư quang của khóe mắt chợt quét tên kia bị đạp bay ra ngoài tên khất cái tay phải. Tên khất cái kia ngón trỏ phải lại còn đang động. Mặc dù động tác rất nhỏ, nhưng lại chứng minh hắn ở đây báo thù cái này trận đòn độc sau sống như cũ. Mẹ kiếp, lại còn không có chết. Thật là người ti tiện mệnh cứng rắn. Một tên trong đó tôi tớ tức giận mắng xông lên, nhấc chân chính là một cước, lần này, hắn không phải là phải đem cái này tối này ăn mày đạp không thể chết. Một cước đạp thực, tưởng tượng cái loại đó lâm vào trong thịt cảm giác không có đúng kỳ hạn chuyển tới, ngược lại là một loại đá trúng thiết bản đau nhức nhanh chóng từ lòng bàn chân của hắn một đường truyền khắp toàn thân hắn. A, tôi tớ kia ôm chân ngã xuống đất, ngũ quan đều đau đến bặm mẹo. Khi hắn nhìn mình vừa mới đá phải đồ vật lúc, biểu tình liền trở nên càng thêm khó coi. Kia là một màu nâu xanh xưa cũ vỏ kiếm. Cầm kiếm người đang bị đá trúng vỏ kiếm lúc, cả tay đều không có chấn động động một cái, vẫn duy trì vì tên khất cái kia chặn chí mạng một cước lúc động tác. Mặt khác năm tên Lăng gia tôi tớ trên mặt khó coi mà vây lại, tiểu tử, không không muốn ỷ vào bản thân có chút bản lãnh liền xen vào việc của người khác. Chúng ta Lăng gia nhưng là người không đắc tội nổi. Tha cho người được nên tha, hắn cũng không có cố ý mạo phạm các ngươi, làm việc không nên quá tuyệt. Cái này xuất thủ cứu giúp người, chính là Hạ Hoàng. Hừ, làm việc quá tuyệt. Chúng ta Lăng gia làm thế nào chuyện, còn chưa tới phiên ngươi tiểu tử này tới cơ tay múa chân. Hạ Hoàng nghe vậy, chân mày bi túc, các ngươi Lăng gia người, nói chuyện làm việc tất cả đều là cái này thái độ sao? Quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn, chó tựa như chủ nhân hình. Lăng gia bọn nô bộc nghe vậy giận dữ, tiểu tử ngươi mang ai là chó đâu này? Không đợi Hạ Hoàng nói chuyện, một cái tràn đầy lệ khí thanh âm chợt từ Lăng gia mấy tên tôi tớ đích lương chuyện sau tới, các ngươi ở ồn ào gì thế, chẳng lẽ không biết ta nhị ca không thích nhất có người bảy mồm tám mỏ chó vào sao? Nữa nhau nhau liền đem toàn bộ các ngươi băm cho chó ăn. Tam thiếu gia. Lăng gia bọn nô bộc nghe được cái thanh âm này, thân thể không khỏi dùng mình một cái, liền vội vàng xoay người ná quỵ. Từ trong môn đi ra đấy, là một trên mặt quấn đầy màu trắng vải, không nhìn thấy mặt mũi, không phân rõ tuổi nam tử. Nam tử kia ánh mắt lạnh lùng quét qua quỳ dưới đất tôi tớ, ngay sau đó chuyển sang bảo vệ tên kia tên khất cái Hạ Hoàng. Khi hắn thấy rõ Hạ Hoàng mặt của về sau, cặp mắt thoáng chốc phun ra lửa. Hạ Hoàng, là ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 7, nhặt được nhân tài tên này trên mặt quấn đầy màu trắng vài nam tử, đang là trước kia bị Hạ Hoàng một kiếm đánh bay Lăng gia thiếu gia Lăng Vũ. Hạ Hoàng một kiếm kia trực tiếp vô gãy hắn xương sống mũi cùng với cốt, cái khuôn mặt kia tự cho là đẹp trai vô song mặt hiện lên ở đã hoàn toàn hủy dung. Thương tổn như vậy cùng xỉ nhục, để cho hắn tức giận phải thời thời khắc khắc đều nhớ đem Hạ Hoàng thiên đao bạc quả. Như không phải của hắn phụ thân nói Hạ Hoàng bây giờ cùng Lâm gia đi gần, ngăn cản hắn xung động, hắn đã sớm tìm Hạ Hoàng liều mạng đi rồi. Hôm nay sáng sớm, hắn xa cách đã lâu nhị ca Lăng Chiến chợt trở lại Bình Thành, điều này làm cho Lăng Vũ đơn giản mừng rỡ như điên. Bởi vì hắn tin tưởng, từ nhỏ liền yêu thương hắn nhị ca nhất định sẽ báo thù cho hắn. Lăng gia tam huynh đệ, người người thiên phú bất phàm. Đại ca Lăng Thiên cùng nhị ca Lăng Chiến đều ngay từ lúc mấy năm trước liền rời đi Bình bên ngoài thành ra bái sư học nghệ. Lăng Vũ mặc dù không biết nhị ca thực lực bây giờ đến tuột cùng như thế nào, nhưng muốn giết một người Hạ Hoàng, nghĩ đến là tuyệt đối không có vấn đề. Cho nên đối với hôm nay chàng này tiếp phong yến, Lăng Vũ thậm chí so với phụ thân hắn cũng còn muốn dụng tâm. Làm phát hiện mấy vị tôi tớ liền xua đuổi một gã thối này ăn mày cũng làm không được, ngược lại động tĩnh càng ngày càng lớn thời điểm, Lăng Vũ cơ hồ là ôm lòng giết người chuyện bỏ ra. Hắn vạn vạn không nghĩ tới đấy, bản thân lại còn có thể ở chỗ này nhìn thấy đưa đến hắn mất hết thể diện, không mặt mũi gặp người tội khôi hòa thủ, Hạ Hoàng. Vừa nghĩ tới Hạ Hoàng cho hắn xỉ nhục, Lăng Vũ liền hận không được đem Hạ Hoàng xanh thôn hóa bác. Nếu như ánh mắt thật có thể hóa thành lửa giận lời mà nói, kia Hạ Hoàng sớm đã bị cừu hận của hắn cháy sạch liền cặn bã đều không còn rồi. Lăng Vũ cái này vừa mở miệng, Hạ Hoàng cũng nhận ra hắn, lông mày nhướng lên, thế nào? Lần trước dạy dỗ không đủ, lần này muốn đổi lại chỗ khác đoạn. Ngươi nếu có gan thì đừng đi, đứng ở chỗ này chờ cho ta. Ta sẽ đi ngay bây giờ gọi ta nhị ca đi ra. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem ngươi còn thế nào phép lối, nhìn một chút ngươi còn thế nào mạnh miệng. Ngươi sẽ chết phải rất khó coi. Ngươi nhất định sẽ bị chết rất khó coi. Lăng Vũ cả người đều giận đến run rẩy, chỉ Hạ Hoàng lỗ mũi kêu ầm lên. Lăng Vũ biết mình không phải là Hạ Hoàng đối thủ, chỉ có đem hy vọng ký thác vào hắn nhị ca Lăng Chiến trên người. Lấy người khác cường đại để che giấu mình nhỏ yếu, là người yếu dành riêng biểu hiện, thì giống như cáo mượn oai hùng, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng vậy một người. Hạ Hoàng từ bắt nguồn từ cuối cùng sẽ không đem Lăng Vũ sự phẫn nộ cùng uy hiếp để ở trong mắt, ta vội vã cứu người, không có dỗi danh công phu chơi với ngươi, hôm nào đi. Dứt lời, Hạ Hoàng kiêng tên kia còn lại cuối cùng một hơi tên khất cái đi liền nói hơn một câu cơ hội cũng không lưu lại cấp Lăng Vũ. Loại này triệt đầu triệt đuôi miệt thị, để cho Lăng Vũ tức giận sôi sục, sỉ nhục không chịu nổi, hô hấp vì vậy hơi chậm lại, tức ngất ở An Bình tiểu lâu trước đó. Tam thiếu gia. Lăng gia mấy cái tôi tớ thấy Lăng Vũ té xỉu, cả kinh thất sắc, vội vàng ôm Lăng Vũ vội và chạy vào tiểu lâu. Lăng Vũ thiếu gia té xỉu, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Nhất định phải lập tức đem Lăng Vũ thiếu gia đưa đến gia chủ nơi đó đi. Hạ Hoàng đối với Lăng Vũ bị bản thân khí thành cái gì tốt căn bản liền không thèm để ý, con tên kia bị đánh nghiêm yểm nhất tức tên khất cái về đến nhà. Mặc dù Hạ Hoàng cũng không ngại tên khất cái trên người bởi vì quá lâu không có tắm mà sinh ra mùi hôi thối, nhưng bản năng của thân thể hãy để cho hắn nhíu mày. Để cho Hạ Hoàng cảm thấy ngoài ý là, tên này trước còn hấp hối, tùy thời đều có thể gãy mất cuối cùng một hơi tên khất cái, lúc này mặc dù còn không có thức tỉnh, nhưng khí tức đã bản thân bình ổn lại. Hạ Hoàng dùng dính nước phế vải bố cho hắn lau lau rồi lau lộ ở quần áo phía ngoài cánh tay, kinh ngạc phát hiện cái này tên khất cái trên tay những thứ kia máu ứ động ngoại thương đều ở đây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Loại này tốc độ khôi phục cây bản không phải người bình thường sợ có thể so sánh hay sao? Xuất hiện ở một cái lấy ăn xin mà sống, bụng ăn không no tên khất cái trên người, liền càng làm cho người ta khó có thể tin. Bực này sức khôi phục, ta mặc dù thể lực cùng chân nguyên tốc độ khôi phục cực nhanh, nhưng nếu bàn về đối ngoại tổn thương tự nhiên tốc độ khôi phục, nếu như hoàn toàn không mượn chân nguyên lời nói, cũng tuyệt đối không đạt tới hắn trình độ này. Hạ Hoàng không nghĩ tới bản thân nhất thời thiện tâm cư nhiên nhặt được bảo. Đại khái lại qua một khắc, tên khất cái thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục, trở mình, dần dần tỉnh lại. Tên khất cái mở hai mắt ra, xuyên thấu qua hắn kia không biết dài đến đâu thời gian không có đánh lý qua. Hô tạp các loại cảnh khô toái diệp tóc dài nhìn thấy Hạ Hoàng, đội vàng từ Hạ Hoàng an trí hắn khô trên nệm cỏ ngồi dậy, hướng về phía Hạ Hoàng túi đầu mà lạy, đa tạ ân công ân cứu mạng. Ngươi biết là ta cứu ngươi. Hạ Hoàng cái này mới quan sát cái này tên khất cái khuôn mặt. Thời gian dài bụng ăn không no để cho cái này tên khất cái khô gầy phải vô cùng lợi hại, bộ mặt quyển cốt đột ngột chìa vào ra, gò má thật sâu lom xuống đi xuống, phải nhiều khó coi thì có nhiều khó khăn nhìn. Cả khuôn mặt nhất định phải nói có cái gì điểm sáng, đó chính là cặp mắt kia coi như lưu thần. Nhưng bất luận như thế nào đi nữa khô gầy, Hạ Hoàng cũng nhìn ra được, cái này tên ăn mày vô cùng trẻ tuổi, thậm chí có thể so với mình còn nhỏ hơn cái 1-2 tuổi. Chính ta tại hôn mê trước, cuối cùng thấy là ân công kiếm của ngươi vỏ. Trẻ tuổi tên khất cái chỉ Hạ Hoàng để ở một bên trường kiếm. Thì ra là như vậy. Hạ Hoàng chợt lấy ra một khối hắn bình thời không có thời gian nấu cơm lúc lót dạ dùng bạch diện bánh đưa cho tên khất cái kia, trước ăn một chút gì đi. Ta nghĩ ngươi chắc là đói bụng lắm. Tên khất cái kia thấy thức ăn, nhất thời hai mắt sáng lên, cũng không khách khí, liền cảm ơn cũng không kịp nói, liền ăn ngấu nghiến. Hạ Hoàng cười lắc đầu một cái, ngươi gọi gì bây? Khương. Khương Linh. Nhét vào trong miệng đầy bạch diện tên khất cái mơ hồ không rõ mà đã nói. Đây không phải là một tên ăn mày phải có tên. Nghe được danh tự này, Hạ Hoàng càng xác định bản thân cứu đấy, tuyệt không phải một người bình thường tên khất cái. Ngươi còn trẻ như vậy, tại sao phải ăn xin dọc đường? Hạ Hoàng có chút ngạc nhiên. Tên là Khương Linh tiểu khất cái cố gắng nuốt hạ tối hậu một hớp bạch diện, lau miệng, không biết. Kể từ ta có trí nhớ bắt đầu, ta liền ở ăn xin. Ngươi đối với ngươi thân thế của mình một chút ấn tượng cũng không có sao? Không có, đại khái đời ta sinh ra liền nhất định là muốn ăn xin a. Khương Linh trong lời nói có một loại chấp nhận ý tứ. Bên trên tiên tứ cho chúng ta chính là thân thể, mà không phải số mạng. Mỗi người số mạng đều phải dựa vào chính mình nắm giữ, tuyệt đối không có người nào sinh ra liền nhất định là ăn xin đấy. Hạ Hoàng khó được nói về những đạo lý lớn này. Nha. Khương Linh cái hiểu cái không gật gật đầu. Thấy Khương Linh bộ kia rõ ràng cho thấy ứng phó chuyện bộ dạng, Hạ Hoàng có chút nổi gióa, chẳng lẽ ngươi cũng chưa có phát hiện thân thể của mình cùng người khác bất đồng sao? Không có phát hiện ngươi kia vượt qua người ta một bậc năng lực hồi phục sao? Đây cũng là phát hiện. Ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng xảy ra bệnh, coi như bị thương cũng có thể rất nhanh khôi phục. Bất quá, cái này giống như chỉ có thể để cho ta sống được lâu hơn một chút, không có gì khác chỗ tốt. Khương Linh gãi gãi cái kia ổ chim tựa như đầu. Hạ Hoàng bây giờ coi như là hiểu cái gì gọi là hận thiết bất thành cương. Ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi bây giờ thân thể như vậy suy yếu, cũng có thể bảo trì loại này sức khôi phục, nếu là thân thể đủ cường tráng, ngươi sức khôi phục lại sẽ đạt tới cái gì tiêu chuẩn? Nếu là ngươi bắt đầu tu luyện, có chân nguyên, lại sẽ như thế nào? Đây là bên trên tiên tứ dư thiên phú của ngươi, là của ngươi sống yên phận gốc rễ, ngươi ứng với hiểu phải hảo hảo quý trọng cùng lợi dụng. Võ viện sẽ không để cho ta gia nhập. Ta không có gì cả, lại chưa đóng nổi học phí. Khương Linh trực tiếp liền nghĩ đến thực tế nhất vấn đề. Xem ra, hắn cũng không phải hoàn toàn không có nghĩ qua thông qua cố gắng của mình tới thay đổi số mạng. Võ viện không được, kia bình thành ra quảng bên trong đại thế giới vô số môn phái đâu này. Ý thì theo ta phán đoán, ngươi đã người mang thường nhân không có sức khôi phục, tu luyện tiên phú tuyệt sẽ không quá kém. Chỉ cần ngươi có lòng, ngươi nhất định sẽ tìm được nhìn chúng tiên phú của ngươi, không cần ngươi trả bất cứ giá nào liền thu ngươi làm đồ đệ môn phái. Rời đi bình thành. Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu này? Đa tạ ân công chỉ điểm. Khương Linh vua hót một cái, hắn ở đây Linh Thành sinh sống vài chục năm, an xin vài chục năm, đều quên Bình Thành bất quá là thần chiếu trong đế quốc một cái nhỏ đến đáng thương thành nhỏ, càng quên mất ở Bình Thành ra, còn có vô ngần thiên địa cùng vô hạn có thể. Thấy Khương Linh nghĩ thông suốt, Hạ Hoàng thở phào nhẹ nhõm, hắn lần này thần thiện cuối cùng là không có uổng phí. Ngươi cũng không cần gọi ta ân công. Hạ Hoàng cũng không phải là một cái khó có thể chung đụng người, cũng không hy vọng người khác sử dụng loại này có rõ ràng bị trên lệch gọi, ta tên là Hạ Hoàng, ngươi gọi thẳng tên của ta là được. Vậy làm sao có thể làm? Khương Linh liên tiếp quát tay, kia ta gọi ngươi Hạ đại ca đi. Tùy ngươi ý. Hạ Hoàng không tâm tư ở gọi bên trên nhiều dầu gì, ta chuẩn bị cho ngươi một thân quần áo sạch cùng một ít lương khô, coi như là của ta một ít tâm ý. Ta có thể giúp ngươi đấy, cũng chỉ có thế rồi. Cảm ơn Hạ đại ca, đợi ngày sau ta thành người rồi, ta nhất định thật tốt báo đáp Hạ đại ca hôm nay ân tình. Khương Linh vốn định hướng Hạ Hoàng dập đầu nói cảm ơn, lại bị Hạ Hoàng ngăn lại, không thể làm gì khác hơn là đổi thành túi người chào. Đem Khương Linh đưa ra tiệm thợ rèn bên ngoài cửa chính, Hạ Hoàng vẫn không có một chút ở không thời gian, bởi vì khí thế hung hăng lăng ra người rất nhanh liền đánh lên cửa. Lăng ra hơn 10 tên hung thần ác sát thị vệ ở một gã cùng Lăng Vũ mặt mũi có 7 phần tương tự nam tử dưới sự dẫn dắt, nộ khí đằng đằng mà thẳng hướng Hạ gia tiệm thợ rèn vào tới. Một người đi trên đường rối rít tránh đi, như sợ không cẩn thận liền chọc tới đám này hung thần. Cong, nặng nghề cửa sắt bị Lăng Vũ nhị ca Lăng Chiến một cước đá văng. Người chính là Hạ Hoàng. Lăng Chiến ánh mắt sâm lạnh từ trên xuống dưới đánh giá nhàn nhã ngồi ở trên ghế mây Hạ Hoàng. Lăng Chiến đã rất lâu không có tức giận như vậy qua. Không chỉ có là bởi vì mình tiểu đệ Lăng Vũ bị trước mắt cái này gọi Hạ Hoàng gia hỏa hủy dung, càng là bởi vì hắn áo gấm về làng tiếp phong yến bởi vì Hạ Hoàng can thiệp mà hoàn toàn thất bại. Vốn nên là đang hưởng thụ mọi người ca ngợi cùng yêu thích và ngưỡng mộ chính hắn giờ phút này, nhưng lại không thể không vì mình tiểu đệ té xịu chuyện dẫn đội đến tìm Hạ Hoàng phiền toái. Lăng Chiến Thiên Phú cũng không tính cực kỳ tốt, mặc dù mấy năm trước liền rời đi Bình Thành bái sư học nghệ, nhưng vẫn không ở sư môn được cái gì chú ý. Cho nên hắn mới quyết định trở lại Bình Thành. Chỉ có nơi này mới có thể làm cho hắn vĩnh viễn cuộc sống ở hắn yêu thích cái loại đó sùng bái, ca ngợi, ánh mắt hâm mộ nhìn chăm chú trong. Nhưng là, hắn đang thiết tưởng tốt hết thảy đều bị trước mắt tên ghê tởm này hoàn toàn làm rối loạn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 8, phiền lòng phiền toái. Lăng Chiến căn bản không cho là mình cùng Hạ Hoàng giữa có cái gì nói chuyện với nhau đường sống, cánh tay phải mở ra, ngân thương vào tay. Chỉ có đem điều này vẫn ngồi ở trên ghế mây không đứng lên khốn kiếp trên người đâm bên trên 100 lỗ thủng, mới có thể tuyên tiết hắn lửa giận trong lòng. Lăng Chiến toàn thân chân nguyên ngưng tụ, thương bên trên sáng lên một tầng thật mỏng bạch mang, tăng thêm thương chi duệ thế. Một cái đâm thẳng, liền sát đáo Hạ Hoàng trước người. Đối mặt ngân thương lấy mạng, Hạ Hoàng không nhanh không chậm đứng dậy, cầm chuôi kiếm, cổ tay khẽ đảo, trường kiếm xuất vỏ. Màu nâu xanh kiếm phong vừa đúng chống đỡ lăng chiến mũi thương. Kiếm mang, thương mang duệ sức lực đánh bảo, đúng là bất phân cao thấp. Hắn có thể sử dụng kiếm mang. Giữa khí cảnh cấp 4. Các người đám này đồ vô dụng, các ngươi không phải là nói cho ta biết nói hắn chỉ có cấp 3 thực lực sao? Lăng Chiến hai mắt trợ to, không thể tin nhìn Hạ Hoàng trong tay thanh trường kiếm màu xám. Bình Thành cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện 20 tuổi trở xuống dưỡng khí cảnh cấp 4 cường giả. Chưa từng có. Bình Thành loại địa phương này, không có đan dược, không có thiên tài địa bảo, không có động thiên phúc địa, thiên địa linh khí cũng không đủ nồng nặc. Ở không có gì cả Bình Thành, làm sao có thể xuất hiện 20 tuổi trở xuống dưỡng khí cảnh cấp 4 cường giả? Nhưng là, như vậy lật nghiêng thông thường một màn cứ như vậy bày ở Lăng Chiến trước mắt. Lăng Chiến trước một khắc còn phách lối vô cùng khí diễm thoáng chốc liền héo hơn phân nửa. Ta không làm không có ý nghĩa chiến đấu, bây giờ thu thương rời đi, ta không truy cứu. Hạ Hoàng cũng không có thừa dịp Lăng Chiến kinh ngạc thời điểm công kích, ở Hạ Hoàng xem ra, cùng Lăng Chiến đánh nhau một trận, căn bản là sóng phí sức lực, không có bất kỳ ý nghĩa. Hạ Hoàng tha thứ ở Lăng Chiến xem ra lại trở thành một loại khác khiêu khích. Thiếu xem thường người, coi như ngươi cảnh giới giống như ta, chân quyết coi trọng ngươi cũng kém xa tít tắp ta. Sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, chính ta tại sư môn sở học được bát phẩm thương pháp. Xem chiêu. Lăng Chiến giận quát một tiếng, một tay nắm chặt cán thương, một tay nắm chặt trung bộ, hai cánh tay đột nhiên hạ chấn động, mềm dẻo thân thương cong lên một cái có lực độ cong, mũi thương ở toàn bộ chân nguyên gia chỉ hạ giống như một viên lóe sáng sao, mang sắc bén tình phong, rơi thẳng xuống. Chính là bát phẩm thương pháp, thương long điểm đầu. Hạ Hoàng thấy Lăng Chiến sử xuất chân quyết, bật thốt lên hô, đến thật tốt. Hạ Hoàng cũng đang muốn thử một chút, ở cảnh giới giống nhau dưới tình huống, chính mình vừa tìm thấy đường Cửu Thiên kiếm cùng bát phẩm chân quyết so sánh, đến tuột cùng ai mạnh ai yếu. Tâm tư trước, Cửu Thiên kiếm đệ tam thức ổn nhưng ứng địch. Chỉ thấy Hạ Hoàng tay trái như móng hoành đưa trước ngực, ổn định trong cơ thể chân nguyên lưu động. Kiếm trong tay phải phong dơ lên, trong cơ thể chân nguyên vững vàng mà theo cánh tay ra chỉ ở Hạ Hoàng trường kiếm trong tay trên, vừa không hiện lên yếu kém, lại không làm đến bạo liệt, thật dày lại vững vàng. Chen, thương kiếm tương kích. Hiện trường nổ lên một hồi khí lãng, nhấc lên bụi đất tung bay. Ngay sau đó, cát bụi trong truyền ra kêu đau một tiếng. Ở cát bụi bên ngoài không cách nào thấy rõ bên trong tình huống, Lăng gia bọn thị vệ chỉ nhìn thấy một con bạch cán ngân thương từ che mục đích cát bụi trùng phi xoáy ra, ta tà mà cắm vào mặt đất. Mấy hơi thở về sau, cát bụi thở bình thường, Lăng gia bọn thị vệ khiếp sợ nhìn thấy, Lăng Chiến hai tay không có vật gì, mặt ngây ngốc đứng ở nơi đó, mà Hạ Hoàng thành trường kiếm màu xám đang gác ở Lăng Chiến trên cổ, tùy thời cũng có thể cắt lấy Lăng Chiến yếu ớt cái mạng. Nhị thiếu gia thua, có dưỡng khí cảnh cấp 4 thực lực, bên ngoài học nghệ trở về, nắm giữ nhiều loại chân quyết, nhị thiếu gia cư nhiên thua ở một cái không có danh tiếng gì thanh niên trong tay. Hơn nữa, cái này mới giao thủ mấy hiệp, một lần hợp, hai hiệp, bị toàn bộ Lăng gia coi là vinh dự nhị thiếu gia như thế này mà mau liền thua trận, hơn nữa bị bại như vậy hoàn toàn, ngay cả đám tí ti phản kích đường sống cũng không có. Ngươi sử dụng là mấy phẩm kiếm pháp? Tên gì tên? Lăng Chiến ngơ ngác hỏi. Ta bất quá vừa mới tiếp xúc được kiếm pháp này một chút xíu ra lông, xa xa chưa nói tới nắm giữ. Nói ra tên đến, chẳng qua là vũ nhục bộ kiếm pháp này thôi. Hạ Hoàng trên mặt không có một tia thắng lợi vui sướng, ngược lại có một chút tịch mịch. Bởi vì hắn vừa mới căn bản không có xuất toàn lực, liền đánh bay Lăng Chiến trong tay ngân thương, loại này quá mức dễ dàng thắng lợi, để cho Hạ Hoàng căn bản không tìm được thắng lợi khoái cảm. Hạ Hoàng lần nữa ở đấy lòng nhận đồng này sinh tên kia gọi là Triệu Hổ Tiêu sư lời của. Ở một cái không cách nào kích thích bản thân để cao địa phương đợi đến quá lâu, chỉ biết từ từ lười biếng, uổng phí hết thiên phú của mình cùng thời gian. Một chút ra lông. Nghe được Hạ Hoàng lời mà nói, Lăng Chiến đơn giản muốn tìm một chỗ ôm đầu khóc giống. Nếu như Hạ Hoàng loại trình độ này chỉ gọi nắm giữ một chút ra lông, vậy mình là cái mèo gì? Chết đầu triệt đuôi thường dân sao? Lăng gia thị vệ trong có cơ trí người, mắt thấy nhị thiếu gia bị Hạ Hoàng chế, sinh lòng nhất kế, hướng bốn phía mấy người khác thấp giọng nói, các ngươi đứng dậy đặt một ít, ngăn trở ta. Ta trở về đi cầu viện. Tiểu tử kia coi như thực lực có mạnh hơn nữa, chân nguyên cuối cùng có hạn, chỉ cần trong nhà tinh nhuệ ra hết, chúng ta dùng xa luân chiến đều có thể tươi sống mài từ từ cho chết hắn. Lăng gia bọn thị vệ rối rít gật đầu, chỗ đứng ngay sau đó trở nên dày đặc, mà vị kia đề nghị thị vệ là đang lúc mọi người dưới sự che chở, niết thủ niết cước ra khỏi Hạ gia tiệm thợ rèn. Hắn không biết là Hạ Hoàng cho dù không nhìn thấy hắn, cũng biết hắn đã rời đi. Trở về tìm viện binh sao? Cũng được, liên đệ cho bọn họ một lần đến đủ đi. Mấy lần xung đột xuống, Hạ Hoàng đối với Lăng gia kiên nhẫn đã đến cực hạn. Như vậy vô liêm sỉ, đổi trắng thay đen gia tộc, coi như tiếp tục cho bọn hắn cơ hội, cũng vẫn là kết quả giống nhau. Đã như vậy, chẳng dứt khoát một lần giải quyết, bớt đi ngày sau phiền toái. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu là, Hạ Hoàng không muốn đem phiền toái mang cho cha, ở cha trở về trước khi tới, hắn nhất định phải giải quyết Lăng gia cái này phiền lòng phiền toái. Nghe được nhị thiếu gia tùy thời đều có nguy hiểm cánh mạng tin tức, Lăng gia hành động tốc độ cũng không chậm. Chứ lưu lại số ít thị vệ trong nhà gia, Lăng gia đương đại gia chủ, cũng chính là Lăng Vũ, Lăng Chiến phụ thân Lăng Nguyên tự mình mang Lăng gia chừng trăm tên thị vệ nhanh chóng xông vào Hạ gia tiệm thợ rèn, đem điều này đỉnh viện không lớn chất đầy người, chen lấn nước chảy không lọt. Thiếu niên, có lời thật tốt nói. Những thứ này xung đột đều là hiểu lầm, không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa, ngày sau chúng ta Lăng gia nhất định trở lên tân chi lễ đợi phụ tử các ngươi. Lăng Nguyên đầu đầy mồ hôi tranh thủ lấy hòa giải có thể. Lăng Nguyên cùng con hắn bất động, đang nghe vị kia thị vệ nói Lăng Chiến chỉ kiên trì một chiêu liền bị chế trụ lúc, hắn liền hiểu, Hạ Hoàng không phải là cái gì dễ trêu chủ. Vội vàng như thế giới, coi như Lăng gia liệu bên trên toàn lực, kết quả tốt nhất cũng bất quá là lưới rách cá chết. Lăng Nguyên thậm chí có chút tự trách. bản thân cũng không phải chưa từng tới hạ gia tiệm thợ rèn, bộ kiêm lịch sắt thần mặc hộ giáp bắt đầu từ hạ lao thợ rèn trong tay mua, hạ hoàng mình cũng ra mắt mấy lần. Bản thân trước kia làm sao lại không có phát hiện cái này hạ lao thợ rèn con trai là một thâm tàng bất lộ cao thủ đâu này. Nếu như sớm đi phát hiện hạ hoàng thực lực, thật tốt kết giao một phen, nói không chừng hạ hoàng còn có thể trở thành là lăng gia trợ lực, hà chí vu diễn biến thành hiện ở loại tràng diện này. Hiểu lầm. Hạ hoàng không chút nào vì lăng nguyên lời của sở động, lăng gia chủ, các ngươi lăng gia phong cách làm việc, ta đã khắc sâu từ ngươi hai đứa con trai cùng nhà ngươi những hạ nhân kia trên người đã linh giáo rồi. Các ngươi đã muốn tìm phiền toái, vậy chúng ta liền cẩn thận đất tìm một cái lần phiền toái đi. Cho các ngươi một cái cơ hội, cùng tiến lên như thế nào? Lăng gia bọn thị vệ nghe vậy rối rít hít một hơi lãnh khí, lấy một địch 100. Người này điên rồi sao? Coi như lăng gia thị vệ trong có nhiều hơn một nửa đều là không có tu luyện qua người bình thường, nhưng trên người hộ giáp cùng vũ khí trong tay nhưng cũng là thứ thiện. 100 người đồng loạt tiến lên, ở nơi này đã không cách nào né tránh không gian thu hẹp ở bên trong, coi như hạ hoàng có dưỡng khí cảnh cấp 4 thực lực, cũng không phải là phải bị băng thành thịt vụn không thể. Lăng Nguyên tự nhiên cũng là ý tưởng giống nhau. Ngươi đã cố ý cùng chúng ta là địch, vậy ta liền. Vậy ngươi giống như gì? Một cái tuyệt vời lại tràn đầy uy nghiêm giọng nữ chợt từ hạ gia tiệm thợ rèn cửa ngoài truyền tới, cắt đứt Lăng Nguyên chưa nói xong lời của. Lăng Nguyên quay đầu lại, ánh mắt theo người và cùng mở ra cửa lớn nhìn về ngoài cửa. Ở hạ gia bên ngoài cửa chính, đang đậu một chiếc rộng rãi đẹp đẽ quý giá xe ngựa to. Làm Lăng Nguyên nhìn thấy trên xe ngựa cái đó nổi bật tộc huy lúc, biểu tình trong nháy mắt biến thành hoảng sợ. Ngay sau đó, ở tất cả mọi người nhìn chăm chú ở bên trong, một vị quần áo đẹp đẽ quý giá cô gái tuyên sắc vén lên xe ngựa mặc liêm, ưu nhã đi xuống xe ngựa. Tất cả mọi người nhìn ngây người. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy mỹ lệ nữ tử. Vị này băng cơ ngọc phu nữ tử không nhưng có lấy hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt, càng có không thể bắt chước khí chất cao quý. Như vậy một vị nữ tử xuất hiện ở Bình Thành, tiêu thật giống một con kim vượng hoàng hàng ở ổ gà trong, để cho bọn họ chỉ dám xa xa quy mộ, không dám có một ti tiết độc ý tưởng. Trong mọi người, chỉ có hai cái ngoại lệ. Một là Hạ Hoàng. Hạ Hoàng mặc dù khiếp sợ với cô gái này đích mỹ lệ, nhưng bây giờ hắn suy tính chủ yếu vấn đề vẫn là lăng ra cái phiền phái này, nơi nào có dư thừa tâm tư lo lắng cái gì khuynh mộ không khuynh mộ đấy. Một cái khác thì là Lăng Nguyên. Bởi vì Lăng Nguyên là ở chàng trong mọi người duy nhất biết tên này cô gái tuyệt sắc thân phận, kia là một lăng gia vĩnh viễn chỉ có thể bảo trì kính sợ, không cách nào sinh ra bất kỳ phản kháng ý niệm thân phận. Thân là lăng gia gia chủ, vì bảo vệ gia tộc của mình, Lăng Nguyên thậm chí muốn trực tiếp cấp cô gái này quỳ xuống, để diễn tả mình tuyệt không lòng phản kháng. Về phần cô gái này tại sao phải nhúng tay bọn họ lăng gia cùng Hạ Hoàng ở giữa ân oán, thì không phải là hắn bây giờ sẽ đi suy tính vấn đề. Hạ Hoàng, các ngươi không đọc được. Nữ tử thanh âm rất nhẹ, lại mang bất dung trí nghi uy nghiêm. Vâng. Lăng Nguyên không chút suy nghĩ, liền giống như là nữ tử thuộc hạ vậy đáp ứng cái này không đạo lý chút nào, càng không có chút nào lễ phép có thể nói yêu cầu. Lăng gia chúng người thất kinh. Gia chủ cư nhiên liền dễ dàng như vậy mà đáp ứng. Nhị thiếu gia tam thiếu gia thủ bởi vì này nữ tử câu nói đầu tiên không báo rồi hả? Hơn nữa nhìn gia chủ bộ dạng, tựa hồ đối với cô gái này thập phần kính sợ, cô gái này đến tột cùng là ai? Trong mọi người, khó chịu nhất không ai qua được Lăng gia nhị thiếu gia Lăng Chiến. Phụ thân hắn đáp ứng yêu cầu như vậy, rõ ràng chắc là sẽ không nữa nhằm vào Hạ Hoàng. Vậy hắn cùng tam đệ chịu khuất nhục nên đi nơi nào đòi lại? Không tới thời gian một ngày, hắn liền từ mọi người chú mục chính là thiên tài, Lăng gia vinh dự biến thành bị ném bỏ vật hy sinh. Nghĩ đến đây loại là xoa, Lăng Chiến cũng cảm giác sống không bằng chết. Bản thân lặng lẽ theo thầy cửa chạy về Bình Thành rốt cuộc là vì cái gì? Mọi người ở đây cho là sự tình cứ như vậy lúc kết thúc, từ cô gái kia sau khi xuất hiện vẫn không nói gì Hạ Hoàng chợt lên tiếng, làm quyết định như vậy, các ngươi hỏi qua ý kiến của ta sao? Một câu đột nhiên tới ngoài ý muốn ngữ điệu, khiến cho vừa mới có chút hòa hoãn không khí lần nữa căng thẳng lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 9. Chết chung ước định lăng ra mọi người toàn bộ lấy một bộ nhìn người điên biểu tình nhìn Hạ Hoàng. Tiểu tử này là điên rồi sao? Hắn không nhìn ra vị này thân phận tôn quý nữ tử là tới cho hắn giải vây sao? Ngay cả lăng gia gia chủ đều là một bộ khẩn cầu biểu tình nhìn Hạ Hoàng, ánh mắt kia trong ý tứ bây giờ nữa rõ ràng bất quá, tiểu tổ tông ải. Ngươi lúc này cũng không cần giận dỗi có được hay không? Người ta hảo tâm hảo ý tới cho ngươi giải vây, ngươi liền cẩn thận hưởng thụ trợ giúp này có được hay không? Nếu là đem cô gái này đắc tội, đến lúc đó mọi người cùng nhau chịu không nổi. Tên đưa cô gái tuyệt sắc nghe được Hạ Hoàng cái này ngoài ý muốn ngữ điệu, cũng là hơi sửng sở, bước chân nhẹ nhàng đi vào hạ gia tiệm thợ rèn ở bên trong, cười một tiếng quinh thành. Không biết các hạ có ý kiến gì đâu này. Ta với ngươi cũng không giao tập, ngươi không cần thiết tới thang nước đục này. Từ lăng gia người thái độ đối với ngươi đến xem, thân phận của ngươi địa vị phải không phải chuyện bừa, ngươi thi ân với ta ta cũng không biết nên như thế nào thường lại phần ân tình này. Cho nên còn xin ngươi thu hồi ngươi phần hảo ý này đi. Hạ Hoàng trong lời nói trong nhu có cương, cự tuyệt trợ giúp ý chiêu nhiên. Lăng gia gia chủ vừa nghe, đầu lập tức lớn hai vòng. Tiểu tử ngươi coi như muốn cùng chúng ta lăng gia ăn thua đủ, cũng không trở thành sẽ không quan sát tình thế chứ. Đắc tội một vị đến giúp đỡ ngươi quý nhân đối với ngươi mới có lợi sao? Cô gái kia cũng không có vì Hạ Hoàng thái độ sinh khí, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ tán thưởng, nhưng ta lời nói tất cả nói, nếu như ta thu hồi ta vừa mới theo như lời nói, kia uy tín của ta lại nên như thế nào bảo trì? Ngồi ở vị trí cao người, nặng nhất uy tín, nói phải làm mà đi tất quả. Nói ra, cho dù là sai rồi, cũng phải thi hành rốt cuộc. Hạ Hoàng tự nhiên cũng hiểu đạo lý này, biết được mình nếu là để cho cô gái này đem mới vừa lời nói hết hiệu lực, không khỏi làm người khác khó chịu. Trầm ngâm một hồi, nghĩ ra một cái chết chung đích phương pháp xử lý, vậy dạng này đi. Ta và Lăng gia gia chủ ước định 10 ngày kỳ hạn, sau 10 ngày buổi trưa, chúng ta tại Ngang Sơn chờ đợi Lăng gia người để giải quyết chàng này ân oán. Bất luận Lăng gia tới bao nhiêu người, một cái cũng tốt, 100 cũng được, ta toàn bộ đón lấy. Cái này trong vòng 10 ngày, Lăng gia gia chủ liền theo ngươi chi ngôn, không được đối với ta xuất thủ. Như thế nào? Đây đúng là một cái chết trung đích phương pháp xử lý. Nữ tử gật đầu một cái, nhìn về phía Lăng Nguyên, không biết ngươi có gì dị nghị không? Lăng Nguyên lắc đầu liên tục. Hắn cũng không hạ hoàng là gan lớn như vậy, cô gái này nói, một câu hắn cũng không dám nói bất, chớ nói chi là nói lên dị nghị gì. Hạ gia tiệm thợ rèn trong một trận huyết đấu còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc, cô gái kia đối với cái này kết quả xử lý coi như hài lòng, ở Lăng gia mọi người đường hẻm vui vẻ đưa tiễn trong trở lại xe ngựa của nàng lên, một đường hướng bên ngoài thành phi đi. Thấy kia xe ngựa đi xa, Lăng Nguyên rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt cũng chuyển tới hạ hoàng trên người, 10 ngày nữa hẹn, ngươi tựa hồ rất có lòng tin. Chẳng lẽ ta hẳn không có lòng tin sao? Ta thừa nhận ta trước kia nhìn lầm, thực lực của ngươi đích xác rất mạnh. Toàn bộ Lăng gia đều tìm không ra mạnh hơn ngươi người. Nhưng là, ngươi một mình chọn tới toàn bộ Lăng gia, chính là ngươi lớn nhất bất trí. 10 ngày sau, ta đem sẽ để cho ngươi kiến thức, cái gì là Lăng gia đứng vững vàng bình thành không ngã lớn nhất ỷ trượng. Thật sao? Hạ Hoàng thu hồi một mực gác ở Lăng Chiến trên cổ trường kiếm, như vậy ta liền mỏi mắt mong chờ rồi. Hừ, chúng ta đi. 10 ngày ước hẹn, đây đối với Lăng gia gia chủ Lăng Nguyên mà nói, tương tự là một đáng giá vỗ tay ăn mừng tin tức tốt. Chỉ cần có chuẩn bị đầy đủ thời gian, hắn Lăng gia tuyệt sẽ không sợ hãi chính là một cái Hạ Hoàng, cho dù Hạ Hoàng có dưỡng khí cảnh cấp 4 thực lực cũng là đồng dạng. Lúc rời bình thành trên xe ngựa, tên kia vừa mới vì Hạ Hoàng giải vây cô gái tuyệt sắc đang lôi kéo Lâm gia Tam tiểu thư Lâm Huyền tay, nói xong hai tỷ bội lặng lẽ lời nói: "Muội muội, ngươi xem bên trên nam tử kia, thật sự là cái người tốt. Hắn cùng với ta đã thấy rất nhiều cường giả đều có một loại khí chất bên trên chỗ tương tự, tương lai nhất định sẽ trở thành một tên chân chính cường giả. Biểu tỷ, ngươi lại tới. Ta đều từng nói với ngươi rất nhiều lần, hắn chỉ là ân nhân cứu mạng của ta, không phải là ta nhìn chúng đấy." Lâm Viên cúi đầu, tiểu nhỏ giọng kháng nghị biểu tỷ thuyết pháp. "Ngươi xem một chút." Nói đến hắn, ngươi mặt đỏ dần. "Biểu tỷ đừng làm rộn. Nói thật, biểu tỷ ngươi cảm thấy 10 ngày sau hắn có phần thắng sao? Lăng gia phải còn có khác gần nút thủ đoạn chứ? Hắn sẽ không lỗ lạ. Ta đây cũng không biết." Cô gái tuyệt sắc cố ý không nói cho Lâm Viên ý tưởng của nàng, bất quá, hắn nếu không phải có thể ở 10 ngày sau trong chiến đấu thủ thắng, cũng liền không xứng với chúng ta tiểu Lâm Viên, không phải sao? "Không để ý tới ngươi." Lâm Viên cầm chính hắn một biểu tỷ là không có biện pháp nào. Chính mình biểu tỷ ở trước mặt người ngoài, vẫn luôn là phó cao không thể chạm, xanh nhân vật cận uy nghiêm bộ dáng, nhưng tư để hạ nhưng lại 10 phần tiểu nữ khí. Biến hóa to lớn, nói ra chỉ sợ đều không người sẽ tin tưởng. Nhắc tới, có nhiều phiền toái như vậy chuyện cũng đều được trách ngươi cha. Nếu như cha ngươi nguyện ý đem ta cùng Lâm gia quan hệ truyền tin, ở Bình Thành loại địa phương nhỏ này, kia còn có cái gì thất thất bát bát tiểu gia tộc chuyện, sớm cũng chỉ còn lại có Lâm gia độc đại. "Biểu tỷ, chuyện này không thể trách cha ta, hắn là muốn." "Ta biết ta biết, mọi việc dựa vào chính mình, có đúng hay không? Các ngươi phụ nữ a, đều là một tính tình. 10 ngày sau Ngang Sơn, muốn ta cùng ngươi đi xem một chút sao?" "Không cần. Ban đầu hắn ở nơi nào đã cứu ta một mạng, lần này ta hy vọng tự mình đi." Đêm hôm ấy, làm toàn bộ Bình Thành đều an tĩnh lại về sau, một gã cao lớn tráng hán khiêng cái nhưng lại trang bị ba đầu heo tuổi lớn, trong miệng cái hát, loạn choạng mà từ Đông Thành môn đi vào Bình Thành. Không người đường cái giống như là vì một mình hắn chuẩn bị tựa như, nhiều mọi người ngại chen. Mượn coi như sáng tỏ sáng ngời ánh trăng, có thể nhìn thấy tráng hán này trên mặt mi mục như kiếm, bắp thịt cuộn cuộn, một đôi lưỡi đao tựa như dâu cá trên lộ ra một lượng khiếp người hung hãn kính nhi. Tráng hán một đường đi tới hạ gia tiệm thợ rèn, đưa thay sờ sờ kia phiến nặng nề cửa sắt, "Lao đầu, ta đã trở về, ngươi nhớ ta chưa?" Dứt lời, tráng hán đẩy ra cửa lớn, đi vào cái sân trống rỗng trong. Cùng ngày xưa bất đồng, hôm nay sân tựa hồ bị thu thập quét dọn phải phá lệ dụng tâm, liền góc tường chất đống những thứ ngổn ngang kia tài liệu cũng bị rất dụng tâm mà sửa sang lại thành đầu hủ khối. Loại này chỉnh tề đã đến phần đích cảm giác, để cho tráng hán đấy lòng thẳng giận dỗi, không khỏi mắng nhỏ một câu: "Ngoan đó, ngay con đây là có khí lực không có địa phương hoa sao? Sửa sang lại quá chỉnh tề, ta ngược lại cảm giác cả người sợ hãi." Trong sân chỉ có một dạng vật nhìn qua tương đối phù hợp tráng hán tâm ý, chính là trương nghiêng để trong sân ghế mây, trên ghế mây, một tờ tín chỉ đang lặng yên nằm ở nơi đó. Tráng hán tiện tay đem trên lưng trang bị đầy đủ các loại tài liệu túi lớn ném qua một bên, cầm lên tín chỉ nhìn một cái, chỉ thấy phía trên đoan đoan tranh tránh viết 6 chữ to cùng hai cái tiêu điểm: "Ta đi rồi, ngươi bảo trọng." "Mẹ kiếp." Tráng hán lại mắng một câu: "Tiểu tử này thì không thể viết điểm hơi phiến tình đồ vật sao? Một chút cảm giác ly biệt cũng không có. Không biết cái 1800 chữ, đơn giản bất hiếu. Đó là bởi vì ngươi con trai hiểu rất rõ ngươi, biết chữ viết nhiều ngươi căn bản cũng không sẽ đi gặp, cho nên dứt khoát ngôn giản ý khai một ít." Một cái mùi rượu hun hun thanh âm lúc này từ tráng hán sau lưng truyền tới. Tráng hán sợ hết hồn, xoay người căm tức nhìn sách theo rượu hồ rượu hỏng bét mũi lao đầu: "Ngươi lão tiểu tử thuộc mèo chứ? Đi bộ thế nào một chút thanh âm cũng không có. Cái này đem ngươi hù dọa. Có tin ta hay không nói với ngươi cái càng làm cho ngươi kinh ngạc tin tức." "Tin tức gì?" "Đừng nói nhà ta tiểu tử kia cùng kia đồ bỏ Lăng gia cho má 10 ngày ước hẹn, chuyện kia ta trở về trước khi tới liền đã biết rồi." Hạ thợ rèn tựa hồ không có chút nào lo lắng hạ hoàng an toàn, cái loại đó con nít danh tựa như ngoạn ý nhi ta không có hứng thú, cho phép ta ra tiểu tử bản thân đi chơi bỏ đi. Dĩ nhiên không phải nói chuyện này. Hèm rượu mũi lao đầu liếc mắt, ngươi cũng đã biết. Con trai ngươi đã thành công mở ra cửu thiên quyền rồi. Hả? Lật ra. Hạ thợ rèn chỉ là lộ ra hơi vẻ kinh ngạc, cũng không có quá lớn phản ứng, không trách hắn muốn bây giờ rời đi đâu rồi, nguyên lai là bởi vì nhìn Cửu Thiên Quyển. Cũng đúng, xem qua Cửu Thiên Quyển về sau, cái này Bình Thành quả thật đã không thích hợp hắn tiến một bước lớn lên. Lần này đến phiên Hẻm Rượu Muối lao đầu kinh ngạc. Ngươi liền không kinh ngạc? Làm sao ngươi phản ứng bình tĩnh như vậy? Đây chính là Cửu Thiên Quyển, là ngươi muốn hơn nửa đời người Cửu Thiên Quyển. Hẻm Rượu Muối lao đầu như sợ Hạ Thợ Rèn nghe không rõ tựa như, tiến tới Hạ Thợ Rèn bên tai hét lớn, từng trận mùi rượu thổi vào Hạ Thợ Rèn trong tai, thiếu chút nữa trực tiếp đem Hạ Thợ Rèn lỗ tai chút say. Nhỏ giọng một chút, lỗ tai của ta. Hạ Thợ Rèn tức giận một cước nâng cốc hỏng bét mũi lao đầu đá băng, ta đương nhiên biết đó là Cửu Thiên Quyển. Cái này có cái gì đáng kinh ngạc đấy? Từ con ta lần đầu tiên cầm kiếm thời điểm, ta biết ngay, Cửu Thiên Quyển vật kia nhất định là thuộc về con ta đấy. Chứ con ta, ai cũng đừng nghĩ mở ra. Sao đê? Ngươi cho rằng ngươi nói ta như vậy cứ như vậy tin? Giả bộ, tiếp tục giả vờ. Hẻm Rượu Muối lao đầu phủi bụi trên người một cái, đối với Hạ Thợ Rèn thuyết pháp xem thường, con trai ngươi trở về sau Bình Thành cơ hội quá ít quá ít, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Rèn sắt, uống rượu, khoan lác, sờ, ho khan cục. Ngược lại cuộc sống không phải đều như vậy trôi qua sao? Tựa hồ là để chứng minh chính mình lời nói có độ tin cậy, Hạ Thợ Rèn nhắc tới cái kia cái túi lớn dùng sức run lên, tất cả loại khoáng thạch, kim loại tài liệu len ken loảng xoảng rơi xuống đầy đất. Mặc dù tài liệu chủng loại phong đa, nhưng đều không đáng giá bao nhiêu tiền, nhìn một cái chính là vì nhóm lớn số lượng chế tạo tinh phẩm nông cụ cùng đơn giản vũ khí mà chuẩn bị. Nơi này vừa không có người khác, ngươi không giả bộ sẽ chết đúng hay không? Hẻm Rượu Muối lao đầu nếu không phải cân nhắc đến mình không phải là Hạ Thợ Rèn đối thủ, đã sớm giận đến xông lên đem Hạ Thợ Rèn kia dâu cá chê kéo xuống, con trai ngươi bắt đầu đi lên hắn con đường của mình, ngươi còn phải một mực dừng lại ở Bình Thành sao? Còn là nói, năm đó sự kiện kia tâm kết, cho tới bây giờ ngươi vẫn không thể cởi ra. Hắc hắc. Tuyết dâm cảnh đầu thấp, tuy thấp không buồn. Một buổi sáng mặt trời đỏ ra, vẫn cùng tiên tệ. Hạ Thợ Rèn cười hắc hắc, tiêu sái dơ dơ cái kia bổ phiến tựa như bàn tay, cũng không quay đầu lại vào nhà thiết đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 10, Ngang Sơn khách sạn. Ngang Sơn trấn là một tòa ở vào ngang sơn dưới chân núi tiểu thành trấn, trong trấn đường phố nhà phần lớn kính trình chỉnh sửa nam bắc hướng phân bố, từ trấn đầu này đi tới đầu kia tổng cộng cũng không dùng được nửa canh giờ. Ngang Sơn trấn cũng không có lấy nông canh vì nghiệp cư dân bình thường, đang đến gần ngang sơn loại nguy hiểm này giải đất, nông canh vì nghiệp có thể không phải là cái gì thông minh lựa chọn. Ngang Sơn trong trấn lớn nhất hai tòa kiến trúc, một tòa là vì lui tới với ngang sơn người mạo hiểm cung cấp các loại thiết bị vật liệu, cũng thu mua người mạo hiểm ở ngang sơn trong đoạt được thu hoạch vạn bảo lầu, không thể không nói loại này nghe vào thì có một cổ tục khí đập vào mặt tên thật hả, năng hấp dẫn không ít khách nhân. Một tòa khác thì là ngang sơn trấn khách sạn, lui tới với ngang sơn các người mạo hiểm đều ở đây ngang sơn trấn trong khách sạn nghỉ chân, vì vậy nơi này đồng dạng cũng là ngang sơn trấn trung tâm tình báo. Giống như ở thuyết thư quán trong người kể chuyện giảng thuật những thứ kia trong chuyện xưa đồng dạng, trong khách sạn điếm tiểu nhị thường thường vẫn diễn không chỗ nào không biết nhân vật. Thật ra thì cái này cũng là chuyện đương nhiên đấy, ai kêu trên bàn cơm khoác lác đã sớm biến thành một loại văn hóa truyền thống đâu này. Mỗi ngày xuyên qua ở bàn cơm ở giữa điếm tiểu nhị cửa là trong khách sạn bận rộn nhất người, tương tự cũng là nghe được các loại hoặc thật hoặc giả tin tức nhiều nhất người. Hôm nay cũng không ngoại lệ, chính là buổi trưa dùng cơm thời gian, ngang sơn trấn trong khách sạn một mảnh bận rộn, chuẩn bị hôm nay tiến vào ngang sơn các người mạo hiểm thật sớm mà ở trong khách sạn chiếm tốt lắm bàn, chào hỏi điếm tiểu nhị muốn uống rượu. Đứng ở cửa tên kia điếm tiểu nhị trên mặt băng bó lấy nhà nghề hóa nụ cười, đem từng vị lục tục đến khách nhân đón vào trong khách sạn. Cho đến một cái khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, điếm tiểu nhị khuôn mặt mới rốt cục có một chút như vậy biểu tình biến hóa. Ơ, khách quan, ngài lại tới. Điếm tiểu nhị tiến lên đón tên kia người đeo thanh trường kiếm màu xám thanh niên, hôm nay khách quan ngài tới hơi trễ, vị trí của ngài bị người ngồi. Nếu không, ngài ngồi một ít bàn. Thiếu niên theo điếm tiểu nhị ngón tay phương hướng nhìn, đó là một trường ở vào khách sạn trong hành lang tiểu phương bàn, cũng có lẽ là bởi bốn phía đều bày có thể cung cấp 7-8 người đồng thời dùng cơm bàn cho lớn, tờ này tiểu phương bàn nhìn qua là như vậy tứ cố vô thần, cho nên một mực không có khách nhân nguyện ý ngồi na nhi. Bất quá đây đối với mới vừa đi vào khách sạn tới thanh niên mà nói cũng không phải là cái gì vấn đề, một bữa cơm thôi, nào có nhiều như vậy có thể ghét bỏ đấy. Ừ, liền bàn kia đi. Vậy hay là theo như cũ? Điếm tiểu nhị ở chào hỏi khách quen thời điểm luôn là phá lệ nhiệt tình. Ừ, bất quá lần này lương khô nhiều muốn một ít, đại khái muốn trước kia hai phần đi. Thiếu niên gật đầu một cái, đi về phía xem ra bị bàn tròn lớn vây ở chính giữa tiểu viên bàn. Điếm tiểu nhị hướng phòng bếp chạy mấy bước, háng giọng một cái, rát giọng cao giọng hô, nửa cân thịt bò, một đĩa rau cỏ, 12 ngày phân nhi lương khô. Nghe được 12 ngày phân nhi lương khô, trong khách sạn không ít người đều đưa mắt nhìn sang vị kia độc hành thanh niên. Hắn chuẩn bị một người ở ngang sơn trong đợi 12 ngày. Lại một cái không biết trời cao đất rộng, chạy tới ngang sơn chịu chết thanh niên. Không ít người đã âm thầm vì người trẻ tuổi này xuống bình ngữ. Vị trẻ tuổi này chính là mới vừa rồi rời đi Bình Thành Hạ Hoàng. Hạ Hoàng cũng phát giác mọi người ánh mắt quá dị, bất quá chuyện này với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Cũng có lẽ là bởi vì một mình thời gian tu luyện quá dài, cho nên cho tới nay, Hạ Hoàng đều không phải là một cái dễ dàng bị người khác cái nhìn ảnh hưởng người. Đã bọn họ thích xem thì để cho bọn họ nhìn đi đi. Đi ra cái này ngang sơn trấn khách sạn, ai còn nhận biết ai là ai. Hạ Hoàng muốn thịt bò cùng rau cỏ rất nhanh sẽ bị tiểu nhị bưng lên bàn đến, mà kia 12 ngày phần lương khô thì bị chứa ở Hạ Hoàng bản thân mang tới cái túi nhỏ trong. Thịt bò ăn một nửa, Hạ Hoàng chợt bị bên cạnh một bàn người tiếng nghị luận hấp dẫn đi chú ý lực. Các ngươi có biết, tứ quân tử các lại phải khai mở các thu đồ đệ rồi. nói chuyện một bản người trong nhìn qua tựa hồ là đầu linh ăn mặc chẳng hán. Cái này chúng ta dĩ nhiên biết được. Tứ quân tử các khai mở các thu đồ đệ, đây chính là chúng ta Thần Chiếu Đế quốc 6 năm một lần đại sự. Nghe được tứ quân tử các danh tự này, Hạ Hoàng không khỏi dừng động tác trong tay, lóng hai cẩn thận nghiêng nghe. Tứ quân tử các chính là Thần Chiếu bên trong đế quốc nổi danh nhất đại môn phái một trong, hạ phân Mai Lan Trúc Cúc bốn các, ở riêng đế quốc đông nam tây bắc tứ phương. Bốn quân các mặc dù cường đại, nhưng từ thành lập mới bắt đầu, môn nhân đệ tử số lượng nhưng cũng không nhiều, mỗi 6 năm một lần khai mở các thu đồ đệ, cũng chỉ tuyển nhận chân chính có thiên phú, có tiềm lực thanh niên. Hạ Hoàng lúc rời Bình Thành thời điểm, cũng đã đem nổi tiếng bên ngoài tứ quân tử các coi là chính mình lần bái sư chuyến đi mục tiêu một trong. Trừ Hạ Hoàng ra, còn có mặt khác mấy bản người cũng đem chú ý lực chuyển tiến đến gần. Dù sao, không phải là mỗi người tin tức đều giống vậy linh thông. Tráng hán kia tựa hồ cũng phát hiện một điểm này, trong thần sắc hơi có chút kiêu ngạo ý tứ, ta đây đem số tuổi là vào không được tứ quân tử các, bất quá mấy người các ngươi tiểu tử còn trẻ, đợi chúng ta cùng nhau đến ngang sơn trong mỏ một khoản về sau, các ngươi cần phải đi tứ quân tử các thử vận khí một chút. Dĩ nhiên, ngồi cùng bàn một vị trẻ tuổi không chút nghĩ ngợi trả lời nói, đây chính là 6 năm một lần cơ hội tuyệt hảo. Chỉ cần có thể tiến vào tứ quân tử các, tương lai thành tựu không thể hà lượng. Bất quá tứ quân tử các ở riêng đế quốc tứ phương, chúng ta muốn đi đâu một cái tương đối khá. Một vị khác thiếu niên hơi có nghi ngờ. Cái này không cần suy nghĩ. Tráng hán bung lên bàn tay, tựa hồ đã sớm vì đồng hành mấy vị trẻ tuổi làm xong tính toán, các ngươi phải đi, đương nhiên là đi dựa vào chúng ta tương đối gần đông bộ Lan Các. Tại sao không đi nam bộ Trúc Các? Từ khoảng cách đi lên nói, Trúc Các tựa hồ mới là cách chúng ta gần đây chứ. Các ngươi đây liền có chỗ không biết rồi. Tráng hán một hồi tễ mi lộng nhãn, các ngươi chỉ biết là cái này nam bộ Trúc Các chính là tứ quân tử các một trong, nhưng không biết cái này nam bộ Trúc Các là tứ quân tử các người bên trong đếm ít nhất, thực lực cũng yếu nhất một các. Trúc Các sở dĩ vẫn có thể tịnh lập tứ quân tử các, trừ bởi vì hắn các chủ thực lực cá nhân cao cường ra, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì trúc trong các tàng thư rất nhiều, riêng có Thần Chiếu thư hải danh xưng là. Chẳng lẽ các ngươi muốn đi trúc các đi học? Cùng tráng hán kia ngồi cùng bàn mấy vị trẻ tuổi lắc đầu liên tục. Bái nhập môn phái lớn, ai không phải là vì luyện thành một thân bản lĩnh, thành người, đi trúc các đi học. Kẻ ngu cũng sẽ tuyển cái này chứ. Không trách trúc các là bốn trong các nhân số ít nhất, thực lực cũng yếu nhất một các. Trong khách sạn những người khác cũng rối rít gật đầu, tựa hồ là đồng ý tráng hán này quan điểm. Nhiều người hơn là quy tắc đối với tráng hán quăng đi cặp mắt kính nghệ, cuộc sống ở ngang sơn phụ cận vùng này người, có thể đối với tứ quân tử các hiểu đến trình độ như vậy, thật khó. Nhược quang bản về đối với tứ quân tử các rất hiểu rõ lời mà nói, tráng hán này chỉ sợ ở phương viên mấy trăm dặm địa giới bên trong đều là số một số hai. Tráng hán kia tự nhiên cũng có thể cảm giác được ánh mắt mọi người bên trong kính nghệ, nhất thời như một xuân phong, cực kỳ đắc ý. An vị đang tăng lên hán cách đó không xa Hạ Hoàng nghe xong tráng hán lần này cao đàm quát luận, chỉ là nhẹ nhàng cười cười, tiếp tục ăn nảy sinh trong tay thịt bò. Thật vừa đúng lúc, tráng hán kia ánh mắt dư quang vừa vặn quét Hạ Hoàng nụ cười, trước một khắc còn đường làm quan rộng mở biểu tình lập tức thay đổi. Bên kia tên tiểu tử kia, ngươi đang cười cái gì? Chẳng lẽ là không đồng ý ta mới vừa lời nói sao? Cười một cái thôi, ngươi tiếp tục. Hạ Hoàng làm xin mời tay ra dấu, không có cùng tráng hán nói nhiều hứng thú. Lần này có thể hoàn toàn chọc giận tráng hán kia. Hạ Hoàng cái này lời nói mặc dù nói khách khí, nhưng trong đó kia phân mơ hồ khinh thường ý nhưng lại lừa không được người đấy. Tráng hán kia trước một khắc vẫn còn ở đường làm quan rộng mở mà hưởng thụ mọi người kính nể nhìn chăm chú, giờ khắc này liền bị một cái không biết từ chỗ nào nhô ra tiểu tử như vậy khinh thị. Như vậy tương phản dưới, để cho vốn là tính tình liền không thế nào tốt hắn như thế nào nhịn được khẩu khí này. Tiểu tử, ngươi đã không đồng ý ta vừa mới nói, vậy ngươi cũng đến nói một chút, để cho ta nhìn ngươi một chút lại có gì lời bàn cao kiến. Ta không có thời gian. Hạ Hoàng đem giả vờ lương khô cái túi nhỏ lưng ở trên lưng, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn tráng hán một cái, đứng dậy muốn đi. Thấy Hạ Hoàng trên lưng cái đó rõ ràng so với người khác đều số lớn nhất lương khô túi, tráng hán thanh âm chợt trở nên âm dương quái khí đứng lên. Ờ, ta tưởng là ai có như thế kiến thức, nguyên lai là vừa mới cái đó một người một ngựa sẽ phải một mình xông ngang bên trên 12 ngày thiếu niên thiên tài à? Lương nhiều như vậy lương khô nhưng là sẽ ảnh hưởng tốc độ của ngươi à? Ta xem lấy thực lực của ngươi, vắt một cái 2 ngày lương khô cũng là đủ rồi, nói không chừng ngươi ngay cả 2 ngày đều không cần. Cắp 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 cắp. Trong khách sạn mọi người thoáng chốc cả nhà cười ầm. Bọn họ nơi nào nghe không ra tráng hán này ý tứ. Tráng hán đây là đang thầm phúng cái này không biết trời cao đất rộng thanh niên ở ngang sơn trong đợi không tới 2 ngày thì sẽ chết bệnh lên bệnh lên. Hạ Hoàng không phải lần đầu tiên tới ngang sơn chấn, càng không phải lần đầu tiên thấy loại này thích ở trên người người khác tìm thú vui, tìm cảm giác ưu việt cùng cảm giác thỏa mãn người. Đối với thứ người như vậy, Hạ Hoàng từ trước đến giờ đều là không thèm để ý đấy. Bất quá ở ngang sơn trong chấn như vậy bị người trần truồng mà lấy ngôn ngữ châm trọng, Hạ Hoàng cũng là lần đầu tiên đụng phải. Rất thú vị sao? Hạ Hoàng ánh mắt lạnh dần. Thú vị? Đương nhiên là có thú. Tại sao phải không thú vị đâu này? Tráng hán giúp hai cánh tay, cố làm sợ hãi hình, ánh mắt của ngươi thật là dữ. Các vị, thiếu niên thiên tài muốn động thủ đánh ta rồi. Ta thật sợ hãi. Van cầu các ngươi mau cứu ta, được không? Cắp 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 cắp. Mọi người lại là một hồi cười to. Đại ca, đừng ngửa. Cùng tráng hán kia ngồi cùng bàn một vị trẻ tuổi cười nói, cái này thiếu niên thiên tài nói không chừng sẽ tự cho mình siêu phàm mà đi giành với chúng ta bị tứ quân tử cắt thu làm đệ tử cơ hội. Dứt khoát đại ca ngươi bây giờ trước đem hắn phế đi. Lấy đại ca ngươi dưỡng khí cảnh cấp 2 thực lực, muốn liệu lý như vậy cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, còn không cùng chơi tựa như. Hiền đệ cân nhắc cực kỳ. Ta đây làm đại ca đấy, làm sao có thể để cho tên như vậy đi cùng các ngươi cấp cơ hội đâu này. Hắc hắc. Chư vị hiền đệ, hôm nay sẽ phải để cho các ngươi kiến thức một chút đại ca ta phế người thủ đoạn. Tráng hán dữ tợn cười một tiếng, đứng dậy, đi tới hai cái bàn giữa, một đôi có lực bàn tay có chút đóng mở, phát ra xoẹt rồ ẹ xương ma sát thanh âm. Ở Hạ Hoàng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú ở bên trong, tráng hán tay phải đột nhiên vươn về trước, đánh thẳng Hạ Hoàng cổ. Ngay tại tráng hán động thủ đồng thời, Hạ Hoàng cũng có động tác. Ngang sơn trấn trong khách sạn mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tiếp theo một cái chớp mắt, liền nghe một tiếng hét thảm vang dội toàn bộ ngang sơn trấn khách sạn. À, mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy tráng hán kia tay phải chẳng biết tại sao đã bị vặn thành bánh qua trèo, gãy lìa xương cánh tay từ đầm trong thịt ra, toàn bộ cánh tay nhuộm đầy máu tươi, phế phải không thể nữa phế. Hủy bỏ rơi tráng hán tay phải hung thủ Hạ Hoàng, đang lúc mọi người đờ đẫn ánh mắt nhìn chăm chú ở bên trong, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi khách sạn cửa lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 11, mỹ lệ cùng nguy hiểm chờ một chút. Hạ Hoàng rời đi ngang sơn trấn khách sạn cũng không đến bao lâu, liền nghe đến sau lưng chuyển tới một hồi lo lắng tiếng gọi ầm ĩ. Hạ Hoàng dừng bước lại theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc nửa người giáp xích đích nam tử trẻ tuổi đang hướng hắn chạy tới. Thợ rèn nhà nghề tố dưỡng để cho Hạ Hoàng trước tiên chú ý không phải là vị này chạy đến trước người mình nam tử, mà là nam tử trên người giáp xích. Giáp xích là thấp kém phẩm, hơn nữa có chút lâu lắm rồi, hơi sắc bén điểm vũ khí là có thể tùy tiện tách ra, nếu là đột khí, tốn trên một ít khí lực, cơ hồ có thể mang bộ này giáp xích trực tiếp đập thành bụi phấn. Có chuyện gì không? Hạ Hoàng khẽ cau mày, nhìn chằm chằm vị này không quen biết đích nam tử trẻ tuổi hỏi: "Ta có thể mời các hạ giúp một chuyện sao?" Nam tử có chút xấu hổ, tựa hồ là cảm thấy mình lần đầu tiên cùng người gặp mặt tiểu yêu cầu trợ giúp tựa hồ có hơi thất lễ. "Ta tên là Lâm Tân, Bình Thành người, có thể hay không mời các hạ giúp ta một chuyện?" "Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi không công suất được đấy, ta để dành được không ít tiền, có thể trả ngươi thù lao." "Bình Thành người của Lâm gia?" Hạ Hoàng hơi sửng sở, "Ngươi vì sao không hướng gia tộc của ngươi nhờ giúp đỡ, ngược lại tới tìm ta một ngoại nhân?" "Bởi vì ta chỉ là Lâm gia một cái cùng khổ hệ thứ, không có tư cách yêu cầu gia tộc hiệp trợ." Nói đến chính hắn một thân phận, Lâm Tân biểu tình hơi lộ ra ảm đạm. Hạ Hoàng trợn, cùng tất cả gia tộc đồng dạng, trong Lâm gia bộ phận cũng chia làm hệ chính cùng hệ thứ. Gia tộc tư nguyên phần lớn tập trung ở hệ chính trong tay, thân là hệ thứ đệ tử, trừ ngoài mặt quang tiên một chút, thân phận địa vị cùng gia đình bình thường cũng không hề khác gì nhau, thậm chí còn hơi có không bằng. Lâm Tân làm Lâm gia hệ thứ trong bất đắc chí đệ tử một trong, gặp khó khăn không hướng gia tộc nhờ giúp đỡ ngược lại ở xa tới ngang sơn trấn tìm xin giúp đỡ, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Trước tiên nói một chút về xem đi, ngươi cần trợ giúp gì? Hạ Hoàng cũng không phải là một cái đặc biệt nhiệt tâm người, chẳng qua nếu như có thể ở không trễ mãi bản thân khoảng thời gian này tu luyện điều kiện tiên quyết giúp người giúp một tay, hắn vẫn vui lòng trở nên. Lâm Tân không nhìn thẳng Hạ Hoàng nói trước tiên nói một chút về nhìn, cho là Hạ Hoàng đáp ứng cho hắn giúp một tay, nhất thời vui mừng quá đổi, vội vàng nói, gia phụ bị một loại quái bệnh, tính mạng đang như ngàn cần treo sợi tóc, Bình Thành đại phu chỉ có thể vì gia phụ tạm hoãn bệnh tình, nhưng không cách nào trị tận gốc. Đại phu nói, muốn trị liệu loại bệnh này, cần chiêm lộ hoa làm thuốc. Nhưng là chiêm lộ hoa chỉ sinh trưởng ở ngang sân trong, nhưng ta chỉ có dưỡng khí cảnh nhất giai thực lực. Lời kế tiếp, không cần Lâm Tân thuyết minh Hạ Hoàng cũng hiểu. Ngang sơn trong nguy cơ từ phía, đối với chỉ có dưỡng khí cảnh nhất giai thực lực Lâm Tân mà nói, thực sự quá nguy hiểm, hắn tùy tiện tiến vào ngang sơn lời mà nói, 89 sẽ khi tìm thấy chiêm lộ hoa trước liền bị mất mạng. Chiêm lộ hoa, danh tự này Hạ Hoàng là nghe nói qua. Chiêm lộ hoa là một loại sinh trưởng ở ngang sơn trong cựu phẩm linh thảo, có thể luyện chế làm thuốc. Phàm là linh thảo, bên cạnh đều có yêu thú bảo vệ. Nếu như là tính tình ôn hòa yêu thú thì cũng thôi đi. Nhiều nhất vô công nhi phản, nếu là ác thú, không chiếm được linh thảo không nói, liền mạng của mình hoặc giả cũng sẽ bồi đi vào. Đối với Lâm Tân mà nói, tìm kiếm người khác trợ giúp là tất nhiên lựa chọn. Hạ Hoàng chỉ hơi trầm âm, hỏi bản thân duy nhất nghi ngờ, ngang sơn trong chấn người mạo hiểm vô số, tại sao tìm ta? Vừa mới ta cũng vậy ở ngang sơn trong khách sạn, thấy được các hạ đại phát thần uy một màn. Các hạ mặc dù thân là kiếm tu, đối mặt một gã dưỡng khí cảnh cấp 2 cường giả cũng không rút kiếm, tay không ứng địch, một chiêu liền phế bỏ tráng hắn kia tay phải. Thực lực như thế, ở ngang sơn chấn lý chỉ sợ tổng cộng tìm không ra mấy người. Lâm Tân chi tiết đáp. Hạ Hoàng không có nghĩ đến cái này, Lâm Tân thực lực chưa ra hình dáng gì, ánh mắt cũng rất độc, hơi kinh ngạc hơn, gật đầu một cái, ta có thể giúp ngươi tìm phải chiêm lộ hoa, bất quá nếu là bảo vệ chiêm lộ hoa yêu thú mạnh mẽ quá đáng, ta không thể bảo đảm nhất định có thể thay ngươi nắm bắt tới tay. Đa tạ đa tạ. Lâm Tân vừa luôn miệng nói tạ vừa đem trên lưng hắn túi lớn chuyển tới trước người, ở trong túi vùi đầu tìm kiếm, ta bây giờ liền đem thủ lao cho ngươi. Đều là ta khoảng thời gian này để giành được cứu tệ, mặc dù không nhiều, xin các hạ không muốn chê ít. Ta tìm một chút nhìn, hình như là ở. Không cần. Hạ Hoàng ngăn cản Lâm Tân tiếp tục tìm kiếm, kim đệ đối với ta mà nói không chỗ dùng chút nào, ngươi chính là bản thân giữ đi. Cho nên ta nguyện ý giúp ngươi, hoàn toàn là nể tình ngươi đối với phụ thân ngươi một mảnh hiếu tâm. Có thật không? Lâm Tân ngạc nhiên ngẩng đầu. Ừ. Hạ Hoàng không có nói láo, đối với hắn mà nói, kim đệ quả thật không có gì quá nhiều chỗ dùng, hắn hôm nay trên người kim tệ đã hoàn toàn đủ, mang nhiều chỉ là cái nặng. Hắn cũng không có trong truyền thuyết kiền khôn đại một loại bảo bối, trên người mỗi lần nhiều nhất mang một điểm đồ vật chỉ biết đối với động tác của hắn cùng tốc độ nhiều tạo thành một phần ảnh hưởng, trừ vật cần có. Những thứ khác có thể ít đeo một điểm là một chút. Đi thôi, chúng ta vào ngang sơn. Dứt lời Hạ Hoàng liền dẫn đầu hướng ngang sơn phương hướng đi tới. Ngang sơn, nơi nào không chỉ là Hạ Hoàng cùng Lăng gia ước định ân đoán chung kết chi địa, càng là Hạ Hoàng vì mình chọn chỗ tu luyện. Cửu Thiên Kiếm muốn tiến bộ, manh mục luyện tập đã là vô dụng, chỉ có thể thông qua chiến đấu liên miên đi càng sâu bản thân đối với mỗi một thức kiếm chiêu hiểu. mà thời thời khắc khắc đều tràn đầy bất ngờ nguy hiểm ngang sơn, không thể nghi ngờ chính là tốt nhất chỗ tu luyện. Lâm Tân bước nhanh đuổi theo Hạ Hoàng, ở Hạ Hoàng bên người không ngừng mà nói cảm tạ, nghe Hạ Hoàng lô thai cũng mau nảy sinh cái rồi. Cũng mặc kệ Hạ Hoàng thế nào ngăn cản, tự giác đối với Hạ Hoàng không làm cách nào báo Lâm Tân cũng không chịu dừng lại đạo của hắn tạng. Ngang sơn thay vì nói là núi, không bằng nói là dãy núi càng thêm chính xác. Cùng bình thường núi khác xa nhau chính là, ngang sơn ranh giới địa thế phi thường hiểm trở, nếu không có bay trên trời khả năng, muốn đi vào đúng là dị thường khó khăn. Bất quá muốn có ngự không khả năng, ít nhất cũng là ngưng thần cảnh tu sĩ. Nếu là chân chính tiến vào ngưng thần cảnh, nơi nào còn biết xem được với ngang sơn trong đồ vật. Toàn bộ ngang sơn khu vực biên giới, chỉ có hai nơi dốc thoải có thể cung cấp người mạo hiểm tương đối dễ dàng tiến vào, một chỗ láng giềng gần ngang sơn trấn, một chỗ là đối diện lấy bình thành phương hướng. Vì vậy, ngày đó Hạ Hoàng đối với Lăng gia người quyết định 10 ngày ước hẹn lúc, địa điểm chỉ nói là ngang sơn cũng chưa nói cụ thể ở ngang sơn nơi nào, Lăng gia người liền đã hiểu Hạ Hoàng nói địa điểm, chính là ngang sơn ranh giới đang hướng bình thành phương hướng kia chỗ dốc thoải. Dọc theo láng giềng gần ngang sơn trấn dốc thoải tiến vào ngang sơn, dọc theo đường đi chỉ thấy rừng cây rậm rạp, đại thụ che trời. Thâm nhập hơn nữa ước chừng 10 dặm, sẽ gặp có yêu thú qua lại, ngươi phải cẩn thận. Hạ Hoàng không phải lần đầu tiên tới ngang sơn, đối với ngang sơn tình huống bên trong đã hết sức quen thuộc. Ngang sơn lớn như vậy phạm vi, mù quáng tìm có thể không là biện pháp gì tốt. Ngươi có sớm nghe qua chiêm lộ hoa sinh trưởng ngang sơn trong kia một dãy sao? Trải qua Hạ Hoàng cái này vừa để tỉnh, Lâm Tân giống như là tựa như nhớ tới cái gì, vỗ hót một cái, ta có một trương đại phu vẽ tay đơn giản đồ. Bên trong tiêu chú chiêm lộ hoa sinh trưởng khu vực. Thấy Lâm Tân bộ dạng này bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, Hạ Hoàng không khỏi ở đáy lòng liếc mắt. Cái này Lâm Tân, có lúc nhìn qua rất thông minh, có lúc nhưng lại mã hổ không được không xong. Để cho người ta muốn sinh khí lại không pháp sinh khí, chỉ có thể là không thể làm gì. Lâm Tân hoàn toàn không biết mình ngựa này hổ cấp Hạ Hoàng để lại cái gì ấn tượng, từ trong lòng ngực lấy làm ra một bộ đơn giản đến chỉ có một chút đường con bản đồ, chỉ chấm địa đồ bên trên duy nhất một cái điểm đỏ nói, kia đại phu nói, chiêm lộ hoa ở ngang sơn trong rất nhiều nơi đều có sinh trưởng, đây là hắn duy nhất biết được tế bào sinh trưởng, nhưng cũng không phải là toàn bộ ngang sơn trong duy nhất tế bào sinh trưởng. Hạ Hoàng cẩn thận nhìn một chút cái này bức bản đồ, đem trên bản đồ những thứ kia đơn giản đường con cùng trong trí nhớ mình ngang sơn địa hình kết hợp, phán đoán lấy cái này cái điểm đỏ cụ thể chỉ phương vị. Vị trí này cách chúng ta cũng không tính xa, thay vì ở những địa phương khác chẳng có mục đích mà tìm, không bằng đi suốt đến cái này xác định địa điểm đi. Đi thôi, chúng ta hơi thêm mau một chút tốc độ, mặt trời lặn trước cũng có thể chạy tới. Lâm Tân gật đầu liên tục, bước nhanh đi theo Hạ Hoàng. Như Hạ Hoàng dự liệu, là mặt trời dần dần xuống phía tây, hoàng hôn ánh nắng chiều nhuộm đầy bầu trời thời điểm, bọn họ rốt cuộc đã tới trên bản đồ sở chỉ thị chiêm lộ hoa tế bào sinh trưởng. Hai người đập vào mắt thấy, trừ càng thêm tươi tốt dày đặc ngoài rừng cây, chính là cự một hạ một ít khắp nghiêm chỉnh mảnh chặt đám bụi cây. Ở đó hạ sắc bụi cây giữa, màu hồng chiêm lộ hoa đang kiểu diễm mở ra. Chiêm lộ hoa, hoa như kỳ danh, màu hồng trên mặt cánh hoa thủy trùng treo mấy điểm trong suốt giọt sương, bất luận trong rừng gió đêm thế nào thổi lất phất, những thứ kia giọt sương đều chưa từng rơi xuống. Ánh nắng chiều xuyên thấu qua rậm rạp lâm diệp, phóng ở đây chút giọt sương lên, có một phen đặc biệt động lòng người tự nhiên vẻ đẹp. Đây chính là chiêm lộ hoa sao? Thật là đẹp. Lâm Tân không khỏi thở dài nói, cùng mỹ lệ cùng tồn tại đấy, là nguy hiểm chí mạng. Hạ Hoàng hiển nhiên không có Lâm Tân tốt như vậy tâm tình đi thưởng thức cái này cảnh đẹp trước mắt, bởi vì hắn đã phát hiện ở đó rậm rạp bụi cây giữa chớp động hú hai con ngươi màu xanh lục, lùi xa một chút, trong bụi cây có yêu thú. À, ồ, tốt. Lâm Tân phản ứng có chút chậm, một chút kinh ngạc, mới vừa trước mặt phục hồi tinh thần lại, liền lùi lại hơn 10 bước. Ngay tại Lâm Tân lui về phía sau đồng thời, trốn ở trong bụi cây, có hú hai con ngươi màu xanh lục yêu thú tựa hồ là phán đoán con mồi có chạy trốn dấu hiệu, thoáng chốc từ trong bụi cây bọn mạnh ra, mang theo vô số bể cành lá rách. Yêu thú này lao ra một cái tốc độ cực nhanh, mà lấy Hạ Hoàng tốc độ phản ứng đều có chút ứng phó không kịp, trong tay thanh trường kiếm màu xám theo bản năng vừa đỡ, đang ngăn ở yêu thú phía trước. Chen, yêu thú đụng vào Hạ Hoàng trên vỏ kiếm, hoàn toàn phát ra kim thiết tương giao nổ. Một cổ cự lực từ trên thân kiếm xuyên thấu qua, chấn đắc Hạ Hoàng hai cánh tay mơ hồ hơi tê tê. Lực lượng thật là mạnh. Yêu thú này lực lượng cơ hồ cùng dưỡng khí cảnh cấp 4 không phân cao thấp. Hạ Hoàng trong lòng thất kinh. Yêu thú cùng nhân loại tu sĩ bất đồng, mặc dù cũng giống như nhân loại tu sĩ đồng dạng chia làm dưỡng khí cảnh, ngưng thần cảnh, nguyên thai cảnh, siêu vật cảnh, uy nguyên cảnh năm đại cảnh giới, nhưng lại khó có thể phán đoán cụ thể cấp bậc. Chẳng hạn như một con có dưỡng khí cảnh nhất giai thực lực yêu thú cùng một con có dưỡng khí cảnh cựu giai thực lực yêu thú ở không động thủ trước, cấp cảm giác của con người là cơ hội hoàn toàn tương tự đấy. Cho nên ở chống lại yêu thú thời điểm, nhân loại tu sĩ luôn là biết đánh nảy sinh hoàn toàn chú ý của yêu thú kia. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới Hạ Hoàng lực lượng hoàn toàn cùng nó không phân cao thấp, bị đau trở lui. Lần này Hạ Hoàng rốt cuộc thấy do yêu thú này bộ dạng dưỡng khí cảnh yêu thú thanh mục xà. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 12 biến hóa thanh mục xà. Đây là một loại ở ngang sơn trong rất thường gặp dưỡng khí cảnh yêu thú. Mặc dù thường gặp, nhưng cũng không có nghĩa là nó không đủ nguy hiểm, ngược lại, cơ hồ không có bất kỳ một vị người mạo hiểm hy vọng ở ngang sơn trong gặp thanh mục xà. Loại này toàn thân màu xanh nhạt, dài hình tam giác đầu, không mở miệng răng nọc cũng sẽ theo trong miệng đưa ra dài một tấc hung ác yêu thú chẳng những tiên tính thích giết chóc, còn có kinh người độc tính. Dưỡng khí cảnh tu sĩ nếu là bị thanh mục xà kết thật cắn một cái, nếu không thể lấy được kịp thời cứu trị, không chết cũng phải đi nửa cái mạng. Hạ Hoàng ở trước kia tới ngang sơn thời điểm, đã từng gặp một cái thanh mục xà. Bất quá một ít đầu chỉ có dưỡng khí cảnh nhất giai thực lực, cùng trước mắt điều này về mặt sức mạnh chân có thể so sánh với dưỡng khí cảnh cấp 4 tu sĩ thanh mục xà hiển nhiên không có đủ bất kỳ khả năng so sánh. bị đau trở lui thanh mục xà nhìn chằm chằm nó cặp kia lóe u lục sắc quang mang song đồng thật chặt chảnh thị hạ hoàng. Trước mắt cả nhân loại này, khiến nó trong lòng bản năng dâng lên một cổ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Hạ hoàng không dám kinh thường, thanh mục xà giống vậy không dám xem thường. Một người một xà rằng có hơn 10 cái thời gian hô hấp, thanh mục xà đột nhiên bạo khởi, lấy so với trước kia nhanh hơn tốc độ xông về hạ hoàng. Lần này hạ hoàng có chuẩn bị, thân hình chợt lui về phía sau, tay phải rút ra kiếm xuất vỏ, kiếm phong sắc bén đang tiến lên đón thanh mục xà cứng rắn nhất đầu. Nếu như một kiếm này chém chuẩn, hạ hoàng có đầy đủ tự tin có thể đem thanh mục đầu rắn chia ra làm hai. Hạ hoàng trong tay trôi này hình thù xưa cũ thanh trường kiếm màu xám là của hắn dưỡng phụ hạ thợ rèn tặng cho, mặc dù không biết thanh kiếm này đến tột cùng là do tài liệu gì làm bằng, nhưng sắc bén cùng bền bỉ trình độ nhưng lại chưa bao giờ để cho hạ hoàng thất vọng qua. Đối mặt xông tới mặt kiếm phong, hung hãn thanh mục xà cũng không có lựa chọn cứng đối cứng, mà là ở giữa không trung linh xào lắc một cái, tránh được kiếm phong, đuôi rắn đồng thời như roi vậy quất về phía hạ hoàng đầu. Hạ hoàng thấy vậy, kiếm thế lập chuyển, thân kiếm tại thân thể bên trái nửa thước trôi chặn đuôi rắn đoạt mệnh rút ra kích. Chân trái một cái đạp thối, đem thanh mục xà hung hăng đạp đi ra ngoài. Thanh mục xà thân thể trình độ bền bỉ vượt xa thường nhân suy nghĩ, bị hạ hoàng đồng nhất chân đá trúng, thanh mục xà mặc dù té bay ra ngoài, nhưng lại không có nửa điểm bị thương dấu hiệu. Bay rất ra ngoài thanh mục xà ở sau khi hạ xuống, giống như lò xo chạm đất vậy lập tức bắn lên, lấy so với trước kia tốc độ nhanh hơn lại một lần nữa xông về hạ hoàng. Miệng rắn trong này một đôi sắc bén răng nọc, ở ánh nắng chiều ở bên trong, long lánh chí mạng u quang. Đối mặt cùng chức cơ hồ giống nhau như lúc công kích, hạ hoàng vẫn là đồng dạng một kiếm bổ ra. Hạ hoàng đây là đang thử dò xét thanh mục xà cứu lại còn có lấy bao nhiêu thủ đoạn công kích. Nếu nói biết người biết ta bách chiến bách thắng, làm thanh mục xà tất cả công kích thủ đoạn đều bị hạ hoàng biết được lúc, chính là thanh mục xà bị mất mạng ở hạ hoàng dưới kiếm thời khắc. Linh trí không thấp thanh mục xà dĩ nhiên có thể cảm giác được hạ hoàng trong tay sắc bén trường kiếm uy hiếp, càng biết hiểu vừa mới cái loại đó công kích không cách nào đối trước mắt cả nhân loại này tạo thành uy hiếp, thân thể ở giữa không trung chợt vặn mẹo thành một tên kỳ quái hình dáng, bay lên không thân thể vậy mà quỷ dị ngừng lại. Chết không? Loại này thông qua đối với bắp thịt tiến hành chính xác khống chế mà khiến cho không cụ bị ngự không khả năng người ngắn ngủi dừng lại giữa không trung độ khó cao động tác lại bị một cái dưỡng khí cảnh thanh mục xà hoàn mỹ hiện ra ở hạ hoàng trước mắt. Đồng nhất trệ không, khiến cho hạ hoàng một kiếm này thời cơ xuất hiện to lớn sai lệch, không cách nào nữa như hạ hoàng trong dự tính như vậy bổ chúng thanh mục xà hình tam giác đầu rắn. Ngắn ngủi đứng trên không về sau, thanh mục thân rắn hình lắc một cái, mau tránh ra hạ hoàng kiếm phong đồng thời từ một hướng khác xông về hạ hoàng. Thanh mục xà một ít song gún màu xanh biết mắt rắn lóe ra hương phấn cùng thị huyết quan mang, nó tựa như có lẽ đã nhìn thấy bản thân dính đầy kịch độc răng nhọn cắn trúng trước mắt cả nhân loại này yếu ớt cổ lúc hình ảnh. Máu người vào cổ họng, đối với nó mà nói, là một loại tuyệt đời cực hạn hưởng thụ. Thanh mục xà hiểu biến hóa, hạ hoàng tự nhiên cũng sẽ không ngu hồ chờ thanh mục xà tới cắn. Ngay tại thanh mục xà mau tránh ra kiếm phong đồng thời, hạ hoàng cổ tay cầm kiếm hơi đổi lựa chu, kiếm phong phương hướng thuận thế biến đổi, từ chém thẳng vào biến thành cắt ngang, đang cùng thanh mục xà tháp thân trong nháy mắt, từ thanh mục xà dậy đặc lân giáp bao trùm thân rắn năm tấc chỗ cắt đi lớn cỡ bàn tay một khối dính liền lấy vậy huyết đủ. Đáng tiếc, hạ hoàng nhìn một cái mình chiến quả, đối với cái kết quả này cũng không hài lòng, ta đoán sai thanh mục xà tốc độ, khiến cho một kiếm này không có thể đánh trúng chỗ yếu hại, ngược lại kích thích nó hung tính. Xem ra kinh nghiệm chiến đấu của ta còn cần đại lượng tích lũy mới được. Hạ hoàng cũng không hài lòng chiến quả, đối với thanh mục xà mà nói đã là trước đó chưa từng có thống khổ. Thanh mục xà bị hạ hoàng một kiếm cắt xuống lớn cỡ bàn tay một khối máu thịt, phát ra thống khổ hí, miệng rắn sắc bén răng nọc bên trên thoáng chốc dính vào huyết quang. Thống khổ thanh mục xà tức giận phun ra một hớp nọc độc như lợi mũi tên giống như bay vụt hướng hạ hoàng, tốc độ vậy mà so với nó trước hết tốc lực chạy nước rút còn phải nhanh hơn. Hạ hoàng thoáng chốc kinh hãi, vội vàng né người, hiểm lại càng hiểm mà tránh qua chi này nọc độc mũi tên. Không có thể đánh trúng hạ hoàng nọc độc mũi tên bắn thẳng vào hạ hoàng sau lưng một cây cự mục ở bên trong, ngắn ngủi hai thời gian ba hơi thở, liền ở đó cự mục vai u thịt bắp trên cây khô tan ra khỏi một cái to bằng miệng chiến đấu. Như vậy mãnh liệt độc tính, khiến cho hạ hoàng cũng không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít hà. Thật là mạnh độc tính, nếu không phải ta vừa mới phản ứng khá nhanh, có mấy cái mạng cũng không đủ chết. Hạ hoàng trong lòng thất kinh, thanh mục xà thủ đoạn công kích mặc dù đơn giản, nhưng lực sát thương thật không nhỏ, khinh thường không được. Đúng như hạ hoàng suy nghĩ trong lòng, thanh mục xà loại này ngang sơn trong chứ danh liệt thực giả làm lấy đơn giản nhanh chóng lại giàu có lực sát thương công kích mà nổi tiếng. Thanh mục xà thủ đoạn công kích thiếu biến hóa, đại đa số thời điểm đều dựa vào lực lượng mạnh mẽ cùng tốc độ cực nhanh chế thắng, nọc độc mũi tên là nó duy nhất công kích tầm xa thủ đoạn. Nhưng đây đối với thanh mục xà mà nói đã đủ rồi, vậy con mồi chỉ cần bị nó cắn một cái, liền khó thoát khỏi cái chết, phức tạp thủ đoạn đối với thanh mục xà mà nói cũng không thích dùng. Thanh mục xà tựa hồ là phát hiện bản thân không làm gì được trước mắt cái này cầm trong tay thanh trường kiếm màu xám đích nhân loại, thân rắn co rụt lại, hướng sau hông phương lui vài thước. Ngay tại hạ hoàng cho là thanh mục xà chuẩn bị trốn lúc đi, hướng sau hông phương tối lui thanh mục xà đột nhiên ra tốc vọt tới trước, đánh thẳng một mực nút ở hạ hoàng sau lưng Lâm Tân. Không được. Làm hạ hoàng phát hiện thanh mục xà mục tiêu không phải là mình mà là tránh ở phía sau mình Lâm Tân lúc, thanh mục xà đã giống như một đạo tia chớp màu xanh vậy lướt qua bên người hắn. Phía sau Lâm Tân thấy thanh mục xà mở ra miệng máu hướng mình vọt tới, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm phản ứng gì, ngơ ngác đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Mắt thấy Lâm Tân mệnh ở khoảng cách, hạ hoàng cũng không đoái hoài tới như vậy rất nhiều, chân nguyên vận chuyển, cũng không thuần thục cựu thiên kiếm thức thứ 6 thoáng chốc vào tay. Chân nguyên thúc dục, trường kiếm rời tay. Lấy được chân nguyên ra chỉ ở trường kiếm sáng lên ánh sáng màu trắng như du long phá vân ra, bay vụt hướng đã ép tới gần Lâm Tân thanh mục xà. Chính là cựu thiên kiếm thức thứ 6, cựu thiên du long phá vân tiêu. nhanh chóng vô luân một kiếm đâm xuyên qua thanh mục xà cái óc, cứng rắn kéo thanh mục xà thân thể, đưa nó chết chết đính tại Lâm Tân sau lưng trên cây khô. Giống như một đầu phá vân chí long, chỉ cần một móng, liền vô tình tước đoạt núi này dã con rắn nhỏ cái mạng. Hạ Hoàng đi tới thanh mục xà bên cạnh, xác định thanh mục xà đã ngừng thở, chết đến mức không thể chết thêm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu đối với Lâm Tân hỏi người không sao chớ. Ta không sao. Bị Hạ Hoàng hỏi lên như vậy, Lâm Tân mới từ vừa mới bị bóng ma tử vong bao phủ trong trạng thái phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến bản thân vừa mới hỏng bét biểu hiện, mà không khỏi đỏ giống như cái chín trái táo. Hắn dầu gì cũng là một gã dưỡng khí cảnh nhất giai tu sĩ, như vậy hỏng bét biểu hiện, quả thật phải làm cảm thấy xấu hổ. Hạ Hoàng cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, thấy Lâm Tân vô sự, cũng liền không nói thêm gì. Từ trên cây khô rút kiếm của mình ra, vừa lau trên thân kiếm vết máu, vừa suy tính mới vừa cùng thanh mục xà trong chiến đấu bản thân đến tuột cùng có chỗ nào làm chưa đủ tốt. Kỹ xảo chiến đấu tu luyện thật ra thì cùng chế tạo tay nghề tu luyện có nhất định cộng thông chi sự. Trừ thời gian dài không ngừng luyện tập ra, ở thực tế quá trình sử dụng trong không ngừng phản tư cùng tổng kết sai lầm của mình cũng chưa đủ, cũng là một loại trợ giúp bản thân để cao biện pháp tốt. Cái đó, chúng ta bây giờ có thể đi hái chiêm lộ hoa sao? Lâm Tân tiểu tâm rực rực cắt đứt Hạ Hoàng trầm tư. Dĩ nhiên có thể, nơi này đã không có những yêu thú khác, bất quá để cho an toàn, ngươi chính là đứng ở chỗ này chờ ta đi, do ta đi hái. Hạ Hoàng trở tay đem kiếm chọc vào trở về vỏ kiếm, lần nữa bị thua đến trên lưng, hồi đáp. Lâm Tân cũng biết lấy phản ứng của mình tốc độ, nếu là thật có nguy hiểm gì, nhất định là thập tử vô sinh kết cục, cho nên cũng không cự tuyệt Hạ Hoàng có hảo ý, an tĩnh nhìn Hạ Hoàng từng bước một hướng kia rậm rạp bụi cây rậm rạp đi tới. Làm Hạ Hoàng đưa tay đi hái chiêm lộ hoa thời điểm, không cẩn thận bị bên cạnh bụi cây cảnh ghim ngón tay, một cổ ngoài ý liệu đau nhức thoáng chốc từ Hạ Hoàng ngón tay của truyền lên. Hạ Hoàng thế nào cũng không nghĩ tới, mảnh này thanh một xà trước tê thân bụi cây, thậm chí có không thấp hơn vậy đào kiếm sắc bén. Một giọt máu tươi im lặng từ Hạ Hoàng ngón tay bị ghim địa phương chảy ra, nhỏ xuống tại phía dưới trên đất. Máu tươi nhỏ xuống, đại địa chợt biến sắc. Ở Hạ Hoàng cùng Lâm Tân ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú ở bên trong, phương viên trăm bước thổ địa đột nhiên biến thành đỏ làm đan vào tia sáng kỳ dị bức họa. Ùng ùng, đại địa tự dưng sinh ra một hồi đung đưa kịch liệt, giống như địa long lật người, khiến cho Hạ Hoàng cùng Lâm Tân suýt nữa đứng không vững. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Lâm Tân có chút thất kinh, cầu viện tựa như nhìn về Hạ Hoàng. Không nên tới. Hạ Hoàng quát bảo ngưng lại Lâm Tân hướng bên này đến gần tính toán. Hạ Hoàng mơ hồ có một loại trực giác, đại địa trận này không tầm thường biến hóa chính là bởi vì hắn mà ra. Ở khu vực này dưới, tựa hồ có đồ vật gì đó đang thức tỉnh, mà vật này cùng hắn một nhất định có liên hệ mật thiết nào đó. Đại địa dị động kéo dài đại khái nửa khắc đồng hồ, đang lay động dừng lại nháy mắt, Hạ Hoàng lòng bàn chân vùng đất kia đột nhiên biến mất, thay vào đó là một sâu không thấy đáy màu đen lối đi. Không đợi Hạ Hoàng làm ra phản ứng, màu đen trong lối đi liền chuyển ra một cổ cường đại hấp lực, đem Hạ Hoàng gắng gượng mà hút vào lòng đất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 13, băng diễm chiến sĩ lòng đất, vốn hắc ám không ánh sáng thế giới dưới lòng đất giờ phút này, nhưng ở Hạ Hoàng trước mắt cho thấy một bộ côi lệ tia sáng kỳ dị kỳ cảnh. Hạ Hoàng hôm nay chỗ ở là một chừng 5 người cao, 7-8 người song song chiều rộng cự đường hầm lớn. Cùng lúc trước trên mặt đất đại địa biến hóa giống vậy, cả cái thông đạo đều tản ra đỏ làm song sắc côi lệ ánh sáng, những thứ này ánh sáng cùng sắc thái không phải là trạng thái tinh đấy, mà là muốn hợp biển chi bách xuyên giống như, hướng côi lối đi chậm chậm lưu động. Nơi này là nơi nào? Hạ Hoàng ngẩng đầu lên, hắn vừa mới rớt xuống chính là cái kia hố chẳng biết lúc nào đã biến mất rồi, trừ dọc theo lên trước mắt điều này không biết đi thông phương nào cự đại mà đạo đi về phía trước, hắn lại không có lựa chọn thứ hai, thôi, xe tới trước núi tất có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, trước đi xem một chút đi. Ở rất dài trong địa đạo đi bộ, cũng không phải là một loại mỹ diệu thể nghiệm. Cho dù là cái này trong địa đạo tràn đầy sặc sỡ sắc thái, mỹ lệ cũng sẽ biến thành quỷ dị. Càng đi về phía trước, Hạ Hoàng càng có thể cảm giác được một cách rõ ràng một cổ tự cuối lối đi truyền tới kỳ dị lực lượng. Đó là một loại dung hợp băng sự lạnh lẽo cùng hỏa nóng bỏng kỳ dị lực lượng, băng cùng lửa lực lượng dung hợp phải là như vậy mà mỹ, vậy mà không có triệt tiêu lẫn nhau ngược lại hỗ trợ lẫn nhau. Làm cổ lực lượng này càng ngày càng mãnh liệt lúc, Hạ Hoàng đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình có cái gì bị dẫn động rồi. Chỉ chốc lát sau, một cổ hàn lưu cùng một cổ nhiệt năng chợt như hai đôi du long giống như ở Hạ Hoàng trong cơ thể du động. Đối với cái này cổ hàn lưu cùng cỗ này nhiệt năng Hạ Hoàng cũng không xa lạ gì, từ hắn bắt đầu tu luyện tới nay, chính là cái này hai cỗ lực lượng vô số lần địa vi hắn chữa khỏi thân thể ngoại thương cũng trợ giúp hắn mau sớm khôi phục tiêu hao hầu như không còn thể lực cùng chân nguyên. Hôm nay, cái này hai cỗ lực lượng đang cùng nói cuối chuyển tới huyền diệu lực lượng với nhau hô ứng, trong lúc nhất thời, trong địa đạo không khí lại chấn động trong sinh ra phản phất thánh thú hô hấp vậy trầm thấp, cường đại, tuyên cổ tiếng vang. Coi như Hạ Hoàng phản ứng chậm nữa, giờ phút này cũng có thể rõ ràng hiểu, ở cái này cái cuối lối đi, một nhất định có du quan hắn chân chính thân thế bí mật. Mặc dù vài chục năm công ơn nuôi dưỡng để cho Hạ Hoàng đã sớm đem dưỡng phụ Hạ Lao Thợ Rèn coi là cha ruột của mình, nhưng đối với huyết mạch căn nguyên truy tố cùng tình cảm không liên quan, nhiều hơn là một loại ham học hỏi cùng cầu cây bản năng. Nghĩ được như vậy, Hạ Hoàng không khỏi bước nhanh hơn. Ngay tại Hạ Hoàng vừa mới bước nhanh đi ra chừng trăm trượng lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Hạ Hoàng trước người một bước chỗ mặt đất đột nhiên lao ra băng hỏa song lưu lực như suối bạo trùng, ép Hạ Hoàng không thể không tạm thời tránh lui. Bạo trùng ra băng hỏa song lưu lực đan vào lẫn nhau, vặn vẹo biến hình, 7-8 cái hô hấp ở giữa liền hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, ngưng tụ thành một cỗ chừng 3 người cao khoác giáp chiến sĩ bộ dáng. Cho dù thân thể là hoàn toàn do băng hỏa song lưu lực tạo thành, cũng tí ti không ảnh hưởng chút nào cái này khoác giáp chiến sĩ vũ dũng khí. Khôi ngô thân hình, không lọt khe hở khôi giáp, trong tay băng diễm trường thương, chung nhau tạo thành vị này khoác giáp chiến sĩ không giận tự uy chiến thần thái độ. Mà đỉnh đầu hắn trăm vũ linh, càng đối với hắn vinh dự lên ngôi. Hắn đã từng là một vị chân chính bách thắng chiến tướng. Hạ hoàng trong đầu chợt toát ra như vậy năm rồi. Băng diễm chiến sĩ cũng sẽ không bởi vì hạ hoàng đối với hắn khen ngợi còn đối với hạ hoàng có cái gì hữu hảo bày tỏ, cơ hồ là ở thân thể hắn vững chắc xuống trong nháy mắt, hắn liền nhắc tới trường thương trong tay, đối với hạ hoàng triển khai công kích. Một cái đơn giản thứ kích, lại mang vô cùng ý thế. Không đợi mũi thương đâm tới trước người, hạ hoàng cũng đã cảm giác được một cổ làm hắn cơ hồ hít thở không thông lực các bách. Đây là hạ hoàng chưa bao giờ từng thể nghiệm qua đấy. Lực lượng thật kinh khủng. Hạ hoàng rút ra kiếm xuất vỏ, hội tụ lực lượng toàn thân với mũi kiếm, tương đối châm phong chống đỡ đâm tới mũi thương. Hai cổ lực lượng cường đại ở thương kiếm chi nhọn lẫn nhau đánh vào, hoàn toàn tạo thành một hồi không bạo nổ, tản ra khí lãng ép hạ hoàng không thể không lui về phía sau. Nếu như nói lui về phía sau chỉ là chật vật lời nói, kia cánh tay phải cốt thượng thành tích truyền tới đau đớn, liền là chân tránh tổn thương. Xương cánh tay rách ra. Hạ hoàng nhận ra được thương thế của mình, không khỏi nhíu mày. Mà băng diễm chiến sĩ vẫn uy phong lấm lấm đứng ở chỗ cũ, không nhìn ra một chút bị thương dấu hiệu. Hạ hoàng trong cơ thể hàn lưu cùng nhiệt năng nhanh chóng dung nhập vào cánh tay phải của hắn ở bên trong, ở áp chế đau đớn đồng thời không ngừng trợ giúp hạ hoàng trị liệu xương cánh tay cốt liệt thương thế. Thương thế như vậy, không dùng được một khắc đồng hồ, liền có thể hoàn toàn chữa khỏi. Đáng tiếc, băng diễm chiến sĩ cũng sẽ không cấp hạ hoàng an tâm khôi phục thời gian. Hàn lưu cùng nhiệt năng mới vừa bắt đầu vì hạ hoàng trị liệu thương thế, băng diễm chiến sĩ mà trưởng thương liền lần nữa đâm tới. Lần này, hạ hoàng cũng không dám giống hơn nữa vừa mới như vậy tương đối châm phong cứng đối cứng rồi. Có lần đầu tiên tiếp xúc, hạ hoàng đối với băng diễm chiến sĩ thực lực có đại khái phán đoán, trước mắt cái này uy phong lấm lấm người, có thể phát huy được thực lực ít nhất tương đương với nhân loại tu sĩ dưỡng khí cảnh lục giai tiêu chuẩn. Hơn nữa, ở vũ khí lên, nếu nói nhất thốn trường nhất thốn cường, kiếm và trường thương so sánh, vốn là cư tại thiên nhiên quyết điểm, nếu như hắn lựa chọn một mực cùng cái này băng diễm chiến sĩ cứng đối cứng, chỉ có thảm bại mà chết đồng nhất kết quả. Có điều phán đoán này về sau, hạ hoàng kiếm thế chợt biến đổi, đổi vốn là đại khai đại hợp vì linh xảo cơ động, ở băng diễm chiến sĩ trường thương ép tới gần thời khắc, kiếm phong có chút lệch lạc, giáng trường thương mà qua. Đi tới trên đường, hạ hoàng cổ tay rung một cái, đem bộ phận chân nguyên ở trên thân kiếm cho nổ, đẩy ra đâm thẳng mặt mà đến trường thương. Kia băng diễm chiến sĩ kinh nghiệm chiến đấu bực nào phong phú, đối mặt hạ hoàng sự biến đổi này chiêu, hắn cũng rời đi làm ra biến hóa. Đang bị hạ hoàng đẩy ra trường thương tiếp theo một cái chớp mắt, băng diễm chiến sĩ đổi hai tay cầm thương vì một tay cầm thương, trên cánh tay ánh lửa, băng tuyết phủ bạc, lực lượng nhắc lại, đột nhiên, trường thương như roi, hướng hạ hoàng quét ngang tới. Đối mặt cái này đột nhiên tới biến hóa, hạ hoàng thoáng chốc liền ăn kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ thua thiệt, căn bản không kịp làm ra cái gì hữu hiệu phản ứng, liền bị trường thương hung hăng quất trúng vai phải, cả người giống như diều bị đứt dây bình thường bên bay ra ngoài, đụng trong lòng đất trên mặt tường. Khu khu khủng. Hạ hoàng ho ra mấy cái tổn thương máu, hình tượng rất là chật vật. Một cái này, không chỉ có đánh nát vai phải của hắn, càng chấn thương phổi của hắn phủ. Bây giờ, hạ hoàng trong cơ thể chân nguyên lưu động đều trở nên không bằng vốn là như vậy thuận sướng rồi. Không thể nữa tiếp tục như thế, kinh nghiệm chiến đấu của ta kém xa hắn, bị động nên kích, thua thiệt vĩnh viễn sẽ chỉ là ta. Hạ hoàng vừa âm thầm điều lý khí tức, vừa suy tính đối sách, cửu thiên kiếm ta luyện phải cũng không thuần thục, trong đó đại đa số kiếm chiêu chỉ sợ cũng không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Chỉ có thức thứ nhất. Ngay tại hạ hoàng suy tính sắp, băng diễm chiến sĩ trưởng thương đã từ trên xuống dưới bổ tới. Mục tiêu nhắm thẳng vào hạ hoàng đầu. Một kích này, nếu như đánh trúng, chính là bị mất mạng một kích. 3. Theo một tiếng đánh trúng mục tiêu một hưởng, như nước mảnh vải vậy máu tươi đem nho nhỏ nhất phương mặt đất nhuộm thành toàn màu đỏ tươi. Chỉ thấy, hạ hoàng tụ nảy sinh cánh tay phải vững vàng giá trụ đánh xuống trường thương, gãy lìa xương cánh tay từ tràn ra huyết nhục trong đâm ra, phá lệ mà xúc mục kinh tâm. Vốn là bị hạ hoàng giữ tại bên phải trường kiếm trong tay chẳng biết lúc nào đã đến hạ hoàng trong tay trái. Phế bỏ một cánh tay hạ hoàng chậm rãi đứng lên, cánh tay phải mang trường thương một chút xíu lên cao, chân trái chợt một cái trước húc, trường kiếm hướng sau hông phương đột nhiên rạch một cái, kéo ra tam xích kiếm mũi nhọn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hạ hoàng tốc độ đột nhiên bạo tăng, cả người thông qua một hồi xẹt qua tập phong, ở đây đỏ làm song sắc ánh chiếu lòng đất trong lối đi lưu lại một liên xuyến tàn ảnh, hội tụ hạ hoàng toàn bộ chân nguyên như lưu quang chợt lóe, ở mau không kịp nháy trong mắt đổ ngang ở băng diễm chiến sĩ bên hông. Đây cũng là cựu thiên kiếm thức thứ nhất, đem tốc độ cùng trong nháy mắt lực buộc phát thúc dục đến mức tận cùng mức ích. Cựu thiên nhất thuấn. Chen. Thanh trường kiếm màu xám đổ ngang ở băng diễm chiến sĩ bên hông, bắn ra một hồi kim thiết tương giao ánh lửa, băng diễm chiến sĩ trên người kia do băng hỏa song lưu lực tạo thành hộ giáp, vậy mà có vượt xa bình thường khôi giáp lực phòng hộ, đối mặt hạ hoàng từ trước đến giờ không chỗ nào bất lợi kiếm phong, vậy mà không có một tia tổn thương. Điều này sao có thể? Lần này, liền hạ hoàng cũng không nhịn được nữa trong lòng khiếp sợ, không khỏi kinh hô thành tiếng. Hạ hoàng trong tay trôi này vô danh thanh trường kiếm màu xám trong quá khứ, một mực không ngừng muốn hạ hoàng chứng minh nó cơ hồ không có cực hạn có thể nói trình độ sắc bén, đối mặt bất kỳ cứng rắn tài liệu, kim loại hoặc là khôi giáp, chỉ cần lực lượng đủ, đều có thể giống như cắt đậu hũ dễ dàng như vậy cắt ra. Chính là bởi vì có như vậy một thanh trường kiếm, hạ hoàng mới dám ở ngoài sáng biết băng diễm chiến sĩ thực lực có thể so với dưỡng khí cảnh lục giai tiêu chuẩn dưới tình huống vẫn kiên trì đánh một trận. Cấp 2 chiến lệnh, hạ hoàng đối với tin trường kiếm trong tay của chính mình hoàn toàn có thể để bù đắp. Nhưng hạ hoàng vạn vạn không nghĩ tới, trong tay mình luôn luôn không chỗ nào bất lợi, chém sắc như chém bùn trường kiếm lại bị trước mắt cái này băng diễm chiến sĩ khôi giáp chặn lại. Bại tản ra chân nguyên kiếm mang cùng không cách nào nữa vào chút nào kiếm phong vô tình nói cho hạ hoàng, hắn đánh giá cao chính mình thanh kiếm, càng đánh giá thấp trước mắt tên địch nhân này. Có lẽ là phát giác Hạ Hoàng hiện ở khiếp sợ trong lòng cùng thất thần, băng diễm chiến sĩ lập tức làm ra phản ứng, mang băng hỏa song lưu lực tả quyền chạy thẳng tới Hạ Hoàng mà đi. Thất thần Hạ Hoàng bị một quyền này đánh cái bên chắc, hắn chỉ cảm thấy đầu giống như là bị một cái trọng truy đánh trúng tựa như, tầm mắt một hồi mơ hồ, trong thai lộ vẻ ONG tiếng côn trùng kêu. Nếu không phải Hạ Hoàng thiên phú dị bẩm, thân thể năng lực kháng đòn kinh người, một quyền này cũng đã muốn tánh mạng của hắn. Một quyền này mặc dù cấp Hạ Hoàng tạo thành thương thế không nhẹ, nhưng tương tự cũng để cho Hạ Hoàng thanh tỉnh lại, bây giờ còn không phải là hắn có thể sa sút tinh thần thời điểm. Cương địch ở phía trước, hơi không cẩn thận, liền là tử vong. Đưa tay lau sạch mép vết máu, Hạ Hoàng nhìn tựa như mạnh không thể lay băng diễm chiến sĩ, khóe miệng hoàn toàn lộ ra lau một cái mỉm cười, lực lượng rất mạnh, hộ giáp cũng đủ cứng. Bất quá, thế gian này chưa hoàn toàn không sức mẹ tạo vật, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ có nhược điểm. Hơn nữa, ta càng tin tưởng cha của ta, tin tưởng hắn tặng cho kiếm của ta. Có lẽ là cảm thấy Hạ Hoàng trở nên mạnh mẽ ý chí chiến đấu, Hạ Hoàng trong cơ thể hàn lưu cùng nhiệt năng đột nhiên trở nên cường thịnh. Trong lúc nhất thời, Hạ Hoàng toàn thân sở hữu bị thương địa phương đều bị cái này hai cố lực lượng bao vây. Cảm giác đau đớn nhanh chóng rút đi đồng thời, thương thế cũng đang nhanh chóng được chữa trị lấy. Sau đó, mới thật sự là quyết một thư hùng chiến đấu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 14, dưới bình phàm chân tướng ngang dương ý chí chiến đấu khiến cho Hạ Hoàng khí thế của xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, nếu như nói trước hắn chỉ là một trôi ra khỏi vỏ kiếm, như vậy, bây giờ thanh kiếm này sẽ phải thẳng phá vân tiêu. Hàn lưu cùng nhiệt năng trước đó chưa từng có song trọng gia trì, khiến cho Hạ Hoàng thân thể nhanh chóng khôi phục, cho dù Hạ Hoàng biết rõ băng diễm chiến sĩ không thể nào cho mình thời gian thở dốc, trong lòng vẫn không có nửa điểm kinh hoàng. Bởi vì này một lần, là hắn sẽ không cho băng diễm chiến sĩ thời gian. Cơ hồ ngay tại chỗ đau biến mất đồng thời, Hạ Hoàng một cái bước xa sông về như núi bất động băng diễm chiến sĩ, đâm thẳng trên trường kiếm, mang chưa từng có từ trước đến nay sắc bén khí thế. Băng diễm chiến sĩ không nghĩ tới Hạ Hoàng trong một quyết điểm dưới tình huống lại vẫn dám chủ động, chốc lát sững sờ về sau, thân hình có chút ép xuống, trường thương chĩa xuống đất nữa khều một cái. Mũi thương rất sắc nhọn thẳng đến Hạ Hoàng bởi vì đâm thẳng mà lộ ra cằm lỗ hổng. Hạ Hoàng dĩ nhiên sẽ không bị đơn giản như vậy công kích đánh trúng, vọt tới trước thân thể chợt dừng lại, chợt đổi thành lui về phía sau, tránh mũi thương. Băng diễm chiến sĩ thấy Hạ Hoàng lui về phía sau, đỉnh thương đâm thẳng, hóa thủ thành công. Sau này lui tới tránh né nhanh chóng truy kích mũi thương hiển nhiên là cực kỳ ngu xuẩn, nhìn vậy không đoạn ép tới gần sắc bén mũi thương, Hạ Hoàng trong đầu chợt nhớ tới Cửu Thiên Kỳ nhất trong đối với đao kiếm thương kích kỹ năng cộng thông chi sử đi lại. Bộ phận này ghi lại ước chừng chiếm cứ Cửu Thiên Kỳ nhất toàn thư 1/3 thiên phúc. Cửu Thiên Kỳ nhất trong sở ghi lại Cửu Thiên chân quyết mặc dù có thể hoàn mỹ ở bất đồng vũ khí bên trên thi triển, toàn do lấy sách người đối với các loại binh khí trung lý lẽ khắc sâu nghiên cứu. Trong đó liên quan tới thứ kích thì có một đoạn làm Hạ Hoàng khắc sâu ấn tượng miêu tả, phàm là thứ kích, bất luận lấy loại vũ khí nào sử xuất, chỗ cổ tay đều vì lớn nhất không môn. Vì vậy, thế gian tuyệt đại đa số kiếm pháp ở thứ kích về sau đều sẽ bị kế chi lấy quét bảo vệ cổ tay không môn. Nếu là lấy trường đao làm cho, thường quay người để tốc, thuận thế mà sử kéo đao mà tính, nếu là lấy thương sử chi, chỉ có thu thương một nửa, với trung đoạn tròn vũ mà hộ không môn. Như thương thế đã hết, là này không môn khó khăn hộ, giới chi thận trọng. Hạ Hoàng lúc ban đầu chỉ cho là đoạn văn này sẽ dạy đạo tu tập người học được bảo vệ ra chiêu sau lộ ra không môn, giờ phút này lâm trận đối địch, lại phát hiện đoạn văn này còn có thể trở thành là phá địch kế sách. Dùng hết tốc lực Hạ Hoàng không ngừng lui về phía sau, hay là tại đợi băng diễm chiến sĩ thương thế đi tận. Đúng đấy giờ phút này, làm băng diễm chiến sĩ đâm thẳng thương thế đi tận, Hạ Hoàng ánh mắt thoáng chốc dùng mình, xoay người đâm về phía băng diễm chiến sĩ cổ tay chi không môn. Phốc suy, giống như Hạ Hoàng dự liệu, sắc bén trường kiếm không trở ngại chút nào mà đâm vào băng diễm chiến sĩ không có bảo vệ cổ tay phải, kiếm chuyển hướng, thuận thế đem băng diễm chiến sĩ cầm thương tay phải cắt xuống. Không có cảm giác đau, băng diễm chiến sĩ cho dù bị cắt xuống một cái tay cũng không có lộ ra nửa điểm khó chịu, phản ứng đầu tiên chính là ngồi chồm hổm xuống nhặt hắn rơi xuống đất trường thương. Chỉ bất quá Hạ Hoàng tốc độ phản ứng còn nhanh hơn hắn. Trường thương mới vừa hạ xuống đấy, Hạ Hoàng liền đưa chân đem đồng dạng là do băng hỏa song lưu lực ngưng tụ trường thương giẫm ở dưới chân, về phía sau lôi kéo, sát mặt đất đem trường thương đá phải phía sau mình. Băng diễm chiến sĩ cũng không vì vậy mà buông tha cho, thân hình chợt lóe, liền muốn vọt tới Hạ Hoàng phía sau khứ thủ trở về vũ khí của hắn. Hạ Hoàng nơi nào chịu để cho hắn được như ý, thân hình liên thiểm, ở ngăn trở băng diễm chiến sĩ đi tới lộ tuyến đồng thời trường kiếm trong tay không hoàn toàn mà chém ở băng diễm chiến sĩ trên người. Cùng cổ tay yếu ớt bất động, băng diễm chiến sĩ khoác giáp thân thể phá lệ ưng rắn, bất luận Hạ Hoàng dùng sức thế nào, cũng không cách nào tổn thương hắn chút nào. Nhưng là hắn cũng giống vậy không làm được hữu hiệu phản kích. Giữa khí cảnh thực lực tu sĩ trong chiến đấu cực kỳ lệ thuộc vào vũ khí, mất đi sấn thủ vũ khí, sức chiến đấu chợt giảm xuống một nửa không thôi. Vị này toàn thân cao thấp đều là do băng hỏa song lưu lực ngưng tụ thành băng diễm chiến sĩ có thể đại khái mà nhìn thành một vị dưỡng khí cảnh lục giai tu sĩ, đạo lý này đối với hắn mà nói giống vậy áp dụng. Hạ Hoàng thông qua đối với chiến đấu trong khoảng thời gian này băng diễm chiến sĩ biểu hiện suy đoán, tạo thành băng diễm chiến sĩ thân thể băng hỏa song lưu lực tổng số là có hạn, trừ phi hắn nguyện ý phế bỏ một cánh tay, hoặc là hy sinh thân thể cái gì khác bộ vị, nếu hắn không là không cách nào nữa ngưng tụ thành một thanh trường thương. Phế bỏ một cánh tay, đổi một thanh mới trường thương. Đây là một loại lựa chọn, nhưng tuyệt không phải một cái lựa chọn tốt. Bất luận là mất đi một cánh tay, vẫn là hy sinh cái gì khác bộ vị, đối với thân thể thăng bằng tính ảnh hưởng đều là phi thường to lớn đấy. Chiến đấu trí tuệ không tầm thường băng diễm chiến sĩ tuyệt sẽ không đem biện pháp như thế làm ưu tiên lựa chọn. Hai đạo nhân ảnh ở rộng rãi trong địa đạo lần lượt thay đổi hơn trăm lần, lần nữa cách ra lúc, Hạ Hoàng đã là thở hổn hển. Kể từ học tập Cửu Thiên chân quyết, Hạ Hoàng đối với lực lượng khống chế đã có phi thường tiến bộ rõ ràng, nhưng như vậy kéo dài chiến đấu, đối với chỉ có dưỡng khí cảnh cấp 4 thực lực hắn mà nói, vẫn khó có thể gánh nặng. Giờ phút này, Hạ Hoàng thể lực cùng chân nguyên đều đã còn dư lại không tới 2 thành, nếu không phải trong cơ thể hai cỗ lực lượng còn đang không ngừng trợ giúp hắn khôi phục, bây giờ Hạ Hoàng đã sớm mệt mỏi gục xuống. Người này coi như tình huống so với ta tốt một ít, phải cũng không tốt hơn bao nhiêu, như vậy kéo dài mà nhanh trong chiến đấu, đối với hắn mà nói tiêu hao cũng giống vậy to lớn. Bây giờ, hắn đại khái là chỉ còn dư 30-40 lực lượng đi. Hạ Hoàng âm thầm nghĩ ngợi, bây giờ vấn đề lớn nhất là thân thể của người này cường độ. Coi như không có chân nguyên bảo vệ, thân thể của hắn vẫn có thể chống được kiếm của ta phong mà không bị tổn thương. Rốt cuộc phải làm sao mới có thể thương tổn được hắn? Dừng lại băng diễm chiến sĩ trên mặt không có nửa điểm vẻ mệt mỏi, đối với hắn như vậy một cái đã không thể gọi là sinh mệnh thể tồn tại, mệt mỏi cái từ này là không có ý nghĩa đấy. Nhưng từ hắn cũng không có lập tức triển khai một vòng mới động tác tình huống nhìn, hắn thể lực cũng không phải là vô cùng vô tận. Hô, phân phật. Ở một hồi hỏa diễm đung đưa tiếng vang ở bên trong, băng diễm chiến sĩ cánh tay trái dần dần biến mất, bị Hạ Hoàng cắt đứt tay phải chậm rãi dài ra, tân sinh dài ra trong tay phải đang nắm một cây mới tinh trường thương. Lựa chọn đoạn đi một cánh tay tới lần nữa luyện chế vũ khí, loại này tráng sĩ chặt tay hành động, nhìn qua khí thế phi phàm, thật ra thì chỉ là một loại bị buộc tới tuyệt cảnh sự bất đắc dĩ. Hạ Hoàng trên mặt không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại lộ ra lau một cái nụ cười, xem ra ta phần thắng chỉ ra tăng lên một phần. Chỉ cần, Hạ Hoàng cũng không có nói hết lời, vì vậy chỉ cần nội dung phía sau cũng không dễ dàng thực hiện. Làm như thế nào đột phá băng diễm chiến sĩ mạnh mẽ phòng ngự, đối với Hạ Hoàng mà nói là một không muốn đi đối mặt nhưng lại không thể không đối mặt vấn đề khó khăn. Lần nữa nắm lấy trường thương băng diễm chiến sĩ tựa hồ là quyết định tốc chiến tốc thắng tâm tư, toàn thân băng hỏa song lưu lực dần dần xảy ra biến hóa, giống như là đỏ lam hai chủng hỏa diễm ở tùy phong thiêu đốt. Biến hóa hình thể, mang tới là lực lượng mạnh hơn, trong phút chốc, băng diễm chiến sĩ tốc độ tăng vọt. Trường thương trong tay lấy trước đó chưa từng có lực lượng đâm thẳng hướng lực lượng còn giữ lại không có mấy Hạ Hoàng. Một cách này, bất luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều đã vượt qua Hạ Hoàng có thể làm ra hữu hiệu phản ứng phạm vi. Đối mặt đoạt mệnh nhất thương, Hạ Hoàng chỉ kịp miễn cưỡng hoành kiếm vừa đỡ. Trường thương đâm trúng Hạ Hoàng trong tay thanh trường kiếm màu xám thân kiếm. Bắn ra vô số tia lửa. Rắc rắc. Một tiếng vỡ vụn giòn vang truyền vào Hạ Hoàng trong tai, để cho hắn không khỏi trong lòng chợt lạnh. Thậm chí ngay cả kiếm đều bị đâm gãy. Người này lực lượng quả nhiên bất phàm. Nếu như ta có thể đem Cửu Thiên kiếm hoàn toàn nắm giữ, thậm chí tiến một bước học tập Cửu Thiên kỳ nhất không có viết xong cái kia bộ phận không chọn bện nội dung, kết quả của trận chiến này tuyệt sẽ không là như vậy. Hạ Hoàng trong lòng thầm thở dài nói. Hạ Hoàng trong tay thanh trường kiếm màu xám vỡ vụn tiếng trở nên càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng dày đặc. Quái gì là, cho dù vỡ vụn không ngừng, Hạ Hoàng lại không có cảm thấy cái này trường kiếm sức nặng có bất kỳ biến hóa nào. Hạ Hoàng kinh ngạc cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy chuôi này do hắn dưỡng phụ hạ thợ rèn tặng cho, hình thù xưa cũ, liền tên cũng không có trường kiếm ở băng diễm chiến sĩ lực lượng trùng kích vào, màu nâu xanh vỏ ngoài không ngừng chóc ra, mà vỏ ngoài chóc ra bộ phận lộ ra là mới tinh màu vàng nhạt kiếm phong. Theo cuối cùng nhất thanh thúy hưởng, cả thanh trường kiếm đột nhiên thả ra giống như phá hiểu thần hy vậy kim quang vạn trượng, đem lòng đất này lối đi chiếu một mảnh tối lượng. Ở đây rực rỡ kim quang trung tâm, ánh sáng sắc bén đến làm người ta không dám bức thị tam xích kiếm phong lẫm nhiên như thế. Mà ở trên mũi kiếm, hai cái rồng bay phượng múa minh chữ, kể thanh trường kiếm này đã qua của huy hoàng, tinh hồng. Hạ Hoàng trừng mắt liễu lơi mà nhìn chuôi này từ nhỏ vẫn bị bản thân cầm chơi trường kiếm, hắn bạn bạn không nghĩ tới, chính mình chuôi màu nâu xanh vô danh trường kiếm bình thường bề ngoài dưới, lại là đứng hàng thượng cổ thất kiếm một trong tinh hồng kiếm. Lại xuất hiện kinh hồng kiếm nhanh chóng khôi phục nó làm thượng cổ thất kiếm một trong nên gồm có linh tính, nhận ra được trước mắt cái này cầm trong tay trường thương bóng người đang uy hiếp chủ nhân của nó, kinh hồng kiếm tự động hộ chủ. Một đạo ánh kiếm màu vàng nóng chợt từ trên kiếm phong bắn ra, chui vào băng diễm chiến sĩ trong cơ thể. Chỉ là một đạo kiếm quang, Hạ Hoàng liền cảm giác mình trên người còn sót lại tất cả lực lượng đều bị kinh hồng kiếm hút hết, trạng thái tinh thần cũng nguy đốn không ít. Mà bị cái này một đạo kiếm quang bắn trúng băng diễm chiến sĩ lại tựa như gặp phải thiên đao vạn quả, ở trong nháy mắt liền bị cắt vì vô số mảnh vụn. Không tiếp tục khôi phục chi có thể. Là chủ nhân mà sát uy hiếp chủ tánh mạng người địch nhân, kinh hồng trên thân kiếm quang mang ngay sau đó thu liễm, tán lạc đầy đất màu nâu xanh vỏ ngoài giống như là bị vô hình tay thao túng giống như, vô thanh bay lên. Lần nữa gián hợp ở kinh hồng kiếm mặt ngoài. Hơn 10 cái thời gian hô hấp về sau, kinh hồng kiếm lại khôi phục màu nâu xanh chất phát bề ngoài, nữa không nửa điểm gì động. Phản phất vừa mới một ít cắt, chẳng qua là một trận sinh đẹp ngộ. Nếu như không phải là băng diễm chiến sĩ bị cắt nát sau còn sót lại băng hỏa song lưu lực còn ở trong không khí phiêu đãng, Hạ Hoàng cũng gần như sắp cho là vừa mới một ít cắt chỉ là một giấc ngộ. Kinh hồng kiếm. Hạ Hoàng nhẹ nhàng vuốt ve cái này xa lạ và quen thuộc thân kiếm, cha đưa cho ta thanh trường kiếm này lại là thượng cổ thất kiếm một trong kinh hồng kiếm. Không trách không trách ban đầu ta muốn làm cho này kiếm gọi là thời điểm cha hết sức ngăn cản. Cha a cha, ta vốn là cho là ngươi chỉ có một chút bí mật nhỏ, bây giờ nhìn lại, cha ngươi cũng không thiếu sự tình gạt ta à? Các loại ngang sơn chuyện tình vừa kết thúc, ta nhất định phải tìm cha ngươi để hỏi cho rõ ràng. Thượng cổ thất kiếm, mỗi một chuôi đều uy lực vô cùng, nhưng đáng tiếc, bằng vào ta thực lực bây giờ, liền chủ động khống chế nó hiện ra chân thân đều làm không được đến. Con đường của tương lai còn rất dài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 15, thân thế đầu mối cùng băng diễm chiến sĩ đánh một trận, đã tiêu hao hết Hạ Hoàng thể lực cùng chân nguyên. Nếu không phải thời khắc tối hậu kinh hồng kiếm hộ chủ, Hạ Hoàng bây giờ sớm đã bị băng diễm chiến sĩ trưởng thương ghim trên dưới 100 cái lỗ thủng. Dù vậy, Hạ Hoàng thương thế không thể bảo là không nghiêm trọng. Từ hắn bắt đầu tu luyện tới nay, lần này tổn thương có thể nói nghiêm trọng nhất một lần. Cho dù là hắn lần đầu tiên tiến vào ngang sơn lúc mấy phen gặp nạn, cũng chưa từng tổn thương tới mức như thế. Thương thế nghiêm trọng khiến cho Hạ Hoàng chỉ có thể dừng bước lại, lưu lúc trước chiến trường từ từ khôi phục thân thể của mình. Thời gian đang không có nhật nguyệt thay đổi địa đạo trong là không có chút ý nghĩa nào. Hạ Hoàng không biết mình đến tột cùng ở trong địa đạo tĩnh tọa bao lâu, có lẽ là 12 canh giờ, có lẽ là 24 thời gian, có lẽ lâu hơn. Là một thân thương thế ở hàn lưu cùng nhiệt năng dưới sự giúp đỡ hoàn toàn biến mất lúc, Hạ Hoàng cảm giác trong cơ thể mình chân nguyên mơ hồ có cổ động chi tượng. Quả nhiên, bên bờ sinh tử chiến đấu nhất có thể khiến người tiến bộ, trận chiến này, ta chẳng những biết được kinh hồng kiếm bí mật, liền lực lượng cũng có tăng trưởng, qua không được bao lâu, ta liền có thể bước vào dưỡng khí cảnh cấp 5. Chỉ cần ta có thể ở ước chiến kỳ hạn đến đi tới vào dưỡng khí cảnh cấp 5, cùng Lăng Gia đánh một trận, liền trở nên càng thêm vạn vô nhất thất. Hạ Hoàng nhìn hai tay của mình, tự lẩm bẩm. Trên lưng khôi phục màu nâu xanh nguyên trạng, phong mang dấu ký kinh hồng kiếm, Hạ Hoàng tiếp tục hướng trong địa đạo đi tới. Băng Diễm chiến sĩ đại khái là cái này trong địa đạo duy nhất thủ hộ giả, Hạ Hoàng lần này đi ước chừng nửa ngày, đều không gặp lại bất kỳ quái nhiễu. Ngay tại Hạ Hoàng suy nghĩ đất này đạo đến tột cùng dài bao nhiêu lúc, nói phía trước chợt trở nên rộng rãi, trên đất đạo thay đổi chiều rộng vị trí ngay phía trên, một khối màu u lam hình tròn hòn đá đang dán chặt nói bên trên vách tường. Chân chính làm Hạ Hoàng để ý, là từ cái này hình tròn hòn đá truyền tới mơ hồ tiếng gió. Có tiếng gió. Hạ Hoàng không khỏi một đường vẻ vui mừng, tiện tay ở bên cạnh nhặt lên một cái hòn đá nhỏ hướng bên kia hình hòn đá ném một cái. Hòn đá nhỏ đụng vào hình tròn trên hòn đá, phát ra một tiếng gió nét không hưởng. Hòn đá phía sau là không. Hơn nữa từ tiếng gió này phán đoán, cái này hòn đá sau phải là liên tiếp mặt đất lối đi. Thật ở cái này trong địa đạo không đường trở về vấn đề khó khăn rốt cuộc có câu trả lời, đã khôi phục lực lượng Hạ Hoàng không chút nghĩ ngợi rút ra kiếm xuất vỏ, trên thân kiếm ngưng tụ 8 phần chân nguyên, tung người nhảy một cái, đâm thẳng nói bên trên vách tường hình tròn hòn đá. Ngay tại Hạ Hoàng kiếm phong ép tới gần ngay mắt, màu u lam hòn đá mặt ngoài chợt sáng lên một tầng mông mông lam quang, ngăn trở Hạ Hoàng kiếm phong. Kiếm mang cùng lam quang lẫn nhau đánh vào, không ngừng tiêu hao, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Hạ Hoàng thấy vậy, đem còn dư lại 2 phần chân nguyên cũng dưới vào kiếm phong, kiếm mang thuốc dục nữa. Hai loại sức mạnh rằng có ước chừng nửa nén hương thời gian, rốt cuộc có một phương không cầm cự nổi mà giải tán rồi. Mà giải tán nhất phương chính là Hạ Hoàng kiếm mang. Thật là phiền toái. Rơi xuống đất Hạ Hoàng thu hồi kinh hồng kiếm, không nghĩ tới liền thông đạo rời đi đều sắp đặt bảo vệ. Bất quá thiết trí loại này bảo vệ ước nguyện ban đầu đại khái là vì phòng ngừa người bên ngoài thông qua cái lối đi này tiến vào đi. Dù sao, cái này làm sắt hòn đá bảo vệ lực tuy mạnh, nhưng còn không bằng trước kia băng diễm chiến sĩ, nếu như có thể đánh bại kia băng diễm chiến sĩ, muốn phá hư cái này hòn đá cũng là dễ dàng chuyện. Ở Bình trong thành không tìm được địch thủ Hạ Hoàng ở đây trong địa đạo liền ăn hai trở về quát, đây càng để cho hắn hiểu được Bình thành cái này địa phương nhỏ đến tột cùng có nhiều nhỏ, cũng để cho hắn rời đi Bình thành tâm trở nên càng thêm nóng bỏng. Nói cuối, cùng Hạ Hoàng trong cơ thể hàn lưu nhiệt năng hô ứng lẫn nhau cảm giác càng ngày càng mạnh. Hạ Hoàng tạm thời bỏ qua cùng cái này hòn đá so tài tính toán, tiếp tục hướng trong địa đạo đi tới. Lại đi tới đất đạo cuối trước, Hạ Hoàng trong đầu đã sớm thiết tưởng qua 120 loại hắn có thể thấy cảnh tượng, nhưng thật khi thấy nói cuối cảnh tượng lúc, Hạ Hoàng vẫn là ngoài ý muốn sững sờ ở này trong. Nếu như nói đỏ làm song sắc lưu quang toán loạn địa đạo là cơ lệ trong lộ ra quỷ dị lời nói, như vậy đất này đạo cuối chính là đơn giản, chất pháp thậm chí có chút xấu xí, nhưng là phần này đơn giản ở bên trong, nhưng lại lộ ra một cổ vô hình bí thương. Không có đỏ làm song sắc lưu quang, không có hùng vĩ tráng quan địa hạ cung điện, không có đỉnh tiên lập địa to lớn của đá, cũng không có bất kỳ mỹ luân mỹ hoán viễn cổ thạch khác. Có, chỉ là một cái phảng phất bị người dùng cái cuốc mỏ tùy tiện đào lên tiểu huyệt động nhỏ. Ở địa huyệt này trung ương, là nhất phương nho nhỏ đại đất, trên đài đất lặng lặng để một mảnh không biết thuộc về loại sinh vật nào lông chim. Mà mảnh lông chim kia giống như hỏa diễm thiêu đốt vậy yêu dị chi đỏ, chính là địa huyệt này trong nổi bật nhất sắc thái. Đây là cái gì? Hạ Hoàng đi tới đài đất trước, cẩn thận quan sát mảnh này để cho hắn cảm giác không hiểu quen thuộc lông chim. Không người nào có thể trả lời vấn đề của hắn. Làm Hạ Hoàng chân chính tới gần nơi này, mảnh hỏa hồng sắc lông chim về sau, Hạ Hoàng trong cơ thể nhiệt năng đột nhiên trước đó chưa từng có bạo động. Hạ Hoàng có thể cảm giác được cái này càng động bên trong kia phần tâm tình kích động, đó là một loại cơ hồ muốn từ trong thân thể hắn phát ra, không thể hình dung kích động. Ngươi đối với cái này lông chim cảm thấy rất hứng thú sao? Vậy ta liền cầm lên tới cho ngươi xem một chút đi. Hạ Hoàng đưa tay phải ra, cố gắng khứ thủ mảnh này lông chim, không biết tại sao, một loại trước đó chưa từng có ngưng trọng cảm giác tự dưng xông lên trong đầu của hắn, để cho hắn cái này động tác đơn giản trở nên chậm chạp mà thận trọng. Ngay tại Hạ Hoàng ngón tay của cùng lông chim tiếp xúc mấy mắt, nguyên gốc thẳng lặng yên dừng lại ở kia đất trên đài lông chim chợt toát ra chói mắt hồng quang, đem địa huyệt này nhuộm thành một mảnh hỏa hồng, giống như toàn bộ huyệt đều bắt đầu cháy rừng rực. Càng kỳ diệu hơn chính là, theo hồng quang chiếu sáng, toàn bộ huyệt nhiệt độ đều ở đây kịch liệt lên cao, khiến cho Hạ Hoàng giống như đặt mình trong dung nham giữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, lửa đỏ lông chim chợt cho hóa tan giả, hóa thành một cổ lóng lánh trong suốt tia sáng kỳ dị lực lượng, từ Hạ Hoàng đầu ngón tay chảy vào Hạ Hoàng trong cơ thể. Không đợi Hạ Hoàng làm ra phản ứng, cổ lực lượng này liền cùng Hạ Hoàng trong cơ thể nhiệt năng dung hợp lẫn nhau. Trong mấy mắt, Hạ Hoàng trong cơ thể nhiệt năng càng trở nên cường đại trước đó chưa từng có, áp chế hoàn toàn ở bản cùng nó sàn sàn nhau hàn lưu lực, khiến cho Hạ Hoàng cả người cũng mau muốn bốc cháy rồi. Hạ Hoàng nhất thời kinh hãi, đội vàng ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt điều tức. Như để mặc cho trong cơ thể nhiệt năng như vậy tứ ngược đi xuống, không cần chờ Lăng Gia đến tìm Hạ Hoàng phiền toái, Hạ Hoàng bản thân là có thể đem chính mình đốt thành cho bụi. Một cách hết sức chăm chú mà khống chế trong cơ thể nhiệt năng, để cho Hạ Hoàng nhất thời trốn vào vô ngã cảnh. Thời gian không biết đi qua bao lâu, ở ngang sơn đang hướng Bình Thành phương hướng dốc thoải lên, đã chật ních đám người xem náo nhiệt. Lăng gia lấy một nhà lực đi đối phó Hạ Nhớ trong lò rèn tiểu tử, như vậy kỳ văn đã sớm truyền khắp không lớn Bình Thành. Lớn như vậy náo nhiệt, trong lúc rảnh rỗi Bình Thành các cư dân làm sao có thể bỏ qua. Có người cố gắng ở trong đám người vây xem tìm hạ thợ rèn thân hình, nhưng lại đổ lao vô công. Cái này để cho bọn họ càng tin chắc Liêu Chi trước Bình bên trong thành tin đồn, làm người hiền hòa hạ thợ rèn thật sớm mà bị Lăng gia người bắt đi. Lăng gia chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt dùng hạ thợ rèn tính mạng uy hiếp Hạ Hoàng, ép Hạ Hoàng từ bỏ chống lại. Vô sỉ Lăng gia nhân, hèn hạ. Dù gì là chúng ta Bình Thành gia tộc lớn nhất một trong, lại dùng như vậy hạ tam lạm thủ đoạn đi đối phó nhất hộ gia đình bình thường. Đây là Bình Thành cư dân trong gần đây thường thường nghe được một câu mắng. Bất luận kết quả của trận chiến này như thế nào, Lăng gia ở Bình Thành danh tiếng coi như là hoàn toàn thối. Mặc dù cùng sự thật có chút xuất nhập, nhưng Bình Thành các cư dân như vậy mắng, cũng không coi là oan uổng Lăng gia người. Lăng gia quả thật động tới bắt hạ thợ rèn làm con tin tâm tư, nhưng bọn hắn mỗi lần nghe được hạ gia trong lò rèn chuyển tới đinh đinh đương đương rèn sắt âm thanh vọt vào chuẩn bị bắt người lúc, lại phát hiện bên trong không có một bóng người. Đợi đến bọn họ rời đi hạ gia, rèn sắt âm thanh lại sẽ lần nữa từ trong lò rèn chuyển tới. Như vậy qua lại nhiều lần về sau, Lăng gia người cùng nhau nhận định, hạ thợ rèn sớm liền chạy mấy dạng, bọn họ sở dĩ nghe được rèn sắt âm thanh hoàn toàn là bởi vì khẩn trương thái quá xuất hiện ảo giác. "Này, lão Lưu, ngươi xem kết quả của trận chiến này như thế nào?" Trong đám người vây xem có người hướng bên cạnh người quân hỏi. "Đương nhiên là Lăng gia đại hoạch toàn thắng rồi. Lăng gia đứng vững vàng ở chúng ta Bình Thành lâu như vậy, nếu như ngay cả một cái nho nhỏ người thiếu niên đều không bắt được đến, chẳng phải là để cho người cười đến rụng răng." Bên cạnh họ Lưu đàn ông trung niên không chút nghĩ ngợi hồi đáp. "Ta xem chưa chắc. Ta nghe nói à, kia hạ gia hạ hoàng có thể là một gã thiên tài, ngay cả Lăng gia vị kia thiên tài nhị thiếu gia cũng thảm thua ở dưới tay hắn. Hơn nữa cái này chiến ước nghe nói vẫn là hạ hoàng chủ động nói ra, hắn tất nhiên là có nắm chắc đấy." Một người khác nói lên dị nghị. "Có nắm chắc có ích lợi gì?" Họ Lưu đàn ông trung niên đối với loại thuyết pháp này xì mũi coi thường, Lăng gia đã hoàn toàn không biết xấu hổ, như vậy đại gia tộc không biết xấu hổ mà bắt đầu, có thể sử dụng đích thủ đoạn ở đâu là chúng ta mấy cái này tiểu dân chung có thể hiểu. Ước chiến thời gian mặc dù là hôm nay, nhưng Lăng gia người ngày hôm qua có thể đã tới rồi, bọn họ nói tới trước một ngày, nhất định là có mục đích, nói không chừng á còn bố trí cái gì cơ quan bấy giờ. "Ta xem hạ gia tiểu tử kia là giữ nhiều lành ít." Mọi người nghe vậy, một hồi chợt, rối rít đồng ý họ Lưu đàn ông trung niên thuyết pháp, cuối cùng cũng không còn quên thấp chửi một câu, "Phi, không biết xấu hổ Lăng gia nhân." Thời gian nhanh đến giữa trưa, hạ hoàng trại như nào đây không có tới. Chẳng lẽ là thấy tình thế không ổn trước chạy? Có người ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời sắp lên cao tới trong một ngày điểm cao nhất mặt trời, như vậy suy đoán nói, cái này cũng có khả năng. Hạ gia tiểu tử kia cũng không phải là ngu ngốc, biết rõ hèn hạ vô sỉ Lăng gia người sẽ sớm bày châm đối với thủ đoạn của hắn, làm sao có thể chạy đi tìm cái chết? Nhưng đây không phải là quỷ nhát gan hành động sao? Phi, đều loại thời điểm này, đương nhiên là có thể giữ được mệnh lại nói, ai quản nhát gan không người nhát gan. Chỉ là đáng thương hạ thợ rèn, con trai hắn liền chạy như vậy, Lăng gia người nhất định phải giết hắn hạ giận. Ai? Nhắc tới, hạ gia tiểu tử kia thật là có thể chạy trốn. Họ Lưu đàn ông trung niên lần nữa phát biểu hắn cao kiến, hắn ban đầu quyết định cái này chiến lược, nói không chừng chính là rời đi Lăng gia chú ý lực đích thủ pháp. Cái này gọi là gì kế tới? Kế hoan binh á? Lần trước tới chúng ta Bình Thành cái vị kia kể chuyện cổ tích tiên sinh mới nói qua. Một người khác đắc ý nói bổ sung. Mà trong đám người, có một vị đặc thù người vây xem. Lâm gia tam tiểu thư Lâm Viên An Tịnh đứng ở vây xem đám người trong góc, chờ đợi hạ hoàng xuất hiện. Nghe được mọi người tiếng nghị luận, Lâm Viên lấy chỉ có chính nàng mới có thể nghe được thanh âm kiên định lẩm bẩm lồ bầu, hắn sẽ không chạy trốn đấy. Hắn nhất định sẽ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 16, không có thuốc nào cứu được buổi trưa đã tới, chờ đợi đám người đã bắt đầu hơi không kiên nhẫn rồi. Cái này đã đến ước chiến thời gian, hạ hoàng làm sao còn chưa tới? Hắn sẽ không phải là thật chạy trốn chứ? Xách xách, nếu là hạ hoàng chạy, kia Lăng gia thật đúng là ném đại nhân, tân tân khổ khổ bố trí ở chỗ này hồi lâu lại bị người cho leo cây. Hắc hắc. Trong đám người tiếng nghị luận càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn, đã không nữa giống như mới bắt đầu như vậy tị hiểm để cho Lăng gia người nghe. Lăng gia người nghe đến mấy cái này, rõ ràng hàm hữu nhìn có chút hạ hê ý nghị luận, từng cái một mặt đen như đáy nổi tựa như. Bất quá nghị luận người bây giờ quá nhiều, bọn họ cũng không thể xuất thủ dạy dỗ, dù sao bọn họ sau này vẫn là phải ở Bình Thành đặt chân, nếu là đem Bình Thành cư dân đều đắc tội, đối với bọn họ mà nói là có trăm hại mà không có một lợi. "Phụ thân, kia hạ hoàng sẽ không thật trốn chứ?" Trên mặt vẫn quấn đầy vài Lăng Vũ đi tới phụ thân hắn bên người, thấp giọng hỏi. "Cũng không có thể. Tiểu tử kia nếu như sợ hai chúng ta Lăng gia lời mà nói, ban đầu hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận một vị kia trợ giúp, lấy một vị kia thân phận, chúng ta Lăng gia là bạn không dám cùng hắn nữa khổ sở. Hắn cự tuyệt một vị kia trợ giúp, liền đại biểu hắn đối với mình có 10 phần tự tin, người như vậy, phải rất không có khả năng lâm trận bỏ chạy." Lăng Nguyên ngoài miệng nói phải xác định, nhưng trên nét mặt lo âu lại bán đứng hắn. Hắn ngày hôm qua liền mang theo mọi người đi tới ngang sơn, cùng mọi người cùng nhau làm ra đối phó hạ hoàng bố trí. Nếu như hạ hoàng không đến, vậy bọn họ phần này bố trí coi như uổng phí, phải biết, những thứ đồ này một khi bố trí đi, nhưng là không cách nào thu hồi lại đấy. Là trọng yếu hơn là, hạ hoàng nếu quả thật để bọn hắn chim bồ câu, vậy bọn họ Lăng gia mặt mũi thật có thể mất hết. Tương lai, bọn họ Lăng gia phải như thế nào sẽ ở Bình Thành đặt chân? "Phụ thân, ta vẫn muốn hỏi, ngươi nói một vị kia đến tụt cùng là ai?" "Ta hỏi nhị ca, hắn nói hắn cũng không nhận biết." Lăng Vũ hỏi khốn nhiều hắn thật lâu vấn đề. "Đúng vậy a.
"Phụ thân, cô gái kia đến tột cùng là ai?"
Lăng Chiến cũng đi tới. Lăng Vũ nghi ngờ đồng dạng cũng là Lăng Chiến nghi ngờ. Từ bọn họ thân là gia chủ phụ thân ngày đó cử động cùng thái độ đến xem, kia thân phận của cô gái địa vị nhất định không thể tầm thường so sánh. Nhưng là bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra đến tột cùng là ai mới có thể có thân phận như vậy cùng địa vị. Một vị kia thân phận, các ngươi sau này tự nhiên sẽ biết được. Bây giờ, các ngươi vẫn là không muốn biết được thì tốt hơn. Lăng gia gia chủ Lăng Nguyên tựa hồ đối với cô gái kia hoặc là nói đúng cô gái kia thế lực sau lưng rất là kiêng kỵ, liền hướng con trai của mình nói ra thân phận của nàng đều có chỗ cố kỵ, không dám nói rõ. Lăng Vũ cùng Lăng Chiến hai huynh đệ thấy phụ thân của bọn họ hữu nan ngôn tri ẩn, cũng không truy hỏi. Dù sao kia cũng không là chuyện ghê gớm gì, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là chậm chạp chưa tới hạ hoàng. Buổi trưa đêm qua, tên tiểu tử kia thật không tới sao? Thật là ghê tởm, lại dám trêu chúng ta Lăng gia. Đám người vây xem rốt cuộc mất kiên trì, bọn họ vốn chính là tới xem náo nhiệt, bây giờ nhất phương không đến, bọn họ cũng sẽ không ngây ngốc đứng ở chỗ này phơi nắng. Đi rồi đi thôi, về nhà. Không có ý nghĩa, bây giờ quá không có ý nghĩa rồi. Cái gì cũng không thấy, không công chạy xa như vậy. Kia hạ hoàng thật vẫn liền thả Lăng gia chim bồ câu, thiếu niên quả nhiên là gan khá lớn, chuyện gì đều làm ra được. Lăng gia lần này nhưng là, hắc hắc. Ngay tại đám người vây xem dần dần tản ra thời điểm, một người tuổi còn trẻ thanh âm chợt từ nơi không xa chuyển tới, các ngươi vừa mới đang nghị luận ai? Hạ hoàng. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị người mặc khuyết điểm giáp xích đích nam tử trẻ tuổi đang từ một hướng khác hướng bên này đi tới. Tựa hồ là bởi vì nghe được hạ hoàng tên, nam tử kia bước chân rõ ràng tăng nhanh chút, chỉ chốc lát sau sẽ đến tản ra trong đám người. Thiếu niên, ngươi cũng là đến xem náo nhiệt chứ? Đi thôi đi thôi. Hạ hoàng sẽ không tới, chàng này chiến ước là thực hiện không được. Chiến ước? Của người nào chiến ước? Hạ hoàng sao? Người mặc khuyết điểm giáp xích đích nam tử trẻ tuổi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Người không biết sao? Người hảo tâm kiên nhẫn làm cho này vị nam tử trẻ tuổi giải thích chàng này chiến ước tiền nhân hậu quả, nghe nam tử trên mặt vẻ kinh hãi liên tiếp. Thì ra là như vậy. Ta rời đi Bình Thành đã có chừng nửa tháng, không trách ta không biết tin tức này. Nếu như quyết định chàng này chiến ước là hạ hoàng lời mà nói, vậy hắn cũng không phải là trốn tránh chiến ước không đến, mà là không tới được. Người nam tử trẻ tuổi này chính là bị hạ hoàng trợ giúp lấy được chiêm lộ hoa Lâm Tân. Lâm Tân nói lời kinh người, tại chỗ ánh mắt của mọi người chỉ một thoáng toàn bộ tập trung đến trên người của hắn. Đồng thời bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú, Lâm Tân cảm giác hết sức không thích ứng, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Thiếu niên, ngươi biết hạ hoàng sao? Làm sao ngươi biết hắn không tới được? Có tò mò người liền đội vàng hỏi. Lăng gia người hiển nhiên so với người xem náo nhiệt càng thêm để ý Lâm Tân mang tới đầu mối, Lăng Nguyên mấy cái bước xa vọt tới Lâm Tân trước người, vội vàng hỏi hạ hoàng hắn bây giờ đang ở đâu? Dưới đất. Lâm Tân hướng xuống phía dưới chỉ. Lăng Nguyên đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó giận tím mặt, tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta? Muốn chết? Đang lúc Lăng Nguyên chuẩn bị một cái tát đập chết trước mắt cái này trêu hắn tiểu tử lúc, một cái giống như hoàng oanh thanh âm dễ nghe làm hắn nâng tay lên còn không có vung xuống liền dừng ở giữa không trung. Lăng đại gia chủ, ngươi là cho là chúng ta người của Lâm gia dễ khi dễ sao? Lăng Nguyên theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Lâm gia Tam tiểu thư Lâm Huyền đang từ trong đám người vây xem đi ra, từng bước một hướng bên này đến gần. Không nghĩ tới Lâm gia Tam tiểu thư cũng có hứng thú góp cái này náo nhiệt, kia xem ở Tam tiểu thư mặt mũi của, ta liền trước bỏ qua cho tiểu tử này một mạng. Bất quá, hắn có thể hay không an toàn trở lại Bình Thành, ta liền không bảo đảm rồi. Lăng Nguyên lạnh lùng cười một tiếng, giữ được một mạng Lâm Tân thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Thân thể hắn vì Lâm gia hệ thứ đệ tử, nơi đó có thể không nhận biết bọn họ Lâm gia Tam tiểu thư, mắt thấy Tam tiểu thư lên tiếng cứu bản thân một mạng, Lâm Tân vội vàng hướng Lâm Viên phương hướng một chân quỳ xuống, xin chào Tam tiểu thư. Không cần đa lễ. Lâm Viên tự tay đỡ dậy Lâm Tân, "Lâm Tân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi vừa mới nói hạ hoàng dưới đất, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Tam tiểu thư đặt câu hỏi, Lâm Tân không dám thất lễ, nhất ngũ nhất thập hồi đáp, "Chúng ta tại mấy ngày trước biết hạ hoàng, cũng xin hắn giúp một tay vì ta lấy được cứu trị phụ thân ta linh thảo. Vốn là hết thệ cũng rất thuận lợi, nhưng ngay tại hạ hoàng lấy được linh thảo thời điểm, trên đất đột nhiên xuất hiện một cái hố to, đem hạ hoàng hút vào. Ta ở nơi nào đợi một chút đợi đến ngày hôm qua, thủy chung không thấy hạ hoàng đi ra, cái này mới một người hướng Bình Thành trở về. Cái đó cái hố ở nơi nào?" Lâm Viên vội la lên. "Đã biến mất rồi. Ở đem hạ hoàng hút đi vào về sau, cái đó cái hố liền biến mất." Đây là một cái làm người ta thất vọng câu trả lời. Bất luận đối với Lâm Viên hay là đối với Lăng gia người mà nói, đều là đồng dạng. "Hừ, thật là xuống nên." Lăng Chiến cười lạnh nói, "Ngang Sơn khắp nơi tràn đầy nguy cơ, cái này là mọi người đều biết chuyện tình. Tiểu tử kia cố ý đem địa điểm chọn ở Ngang Sơn, nhất định là muốn lưu lại cho mình đường lui. Nếu như thua, hắn liền có thể hướng trong núi chạy thủ mạng, mượn cái này Ngang Sơn trong các loại các dạng yêu thú tới ngăn cản chúng ta truy kích. Hôm nay hắn cái này tính toán đem chính mình hại chết, thật sự là đáng đời." "Y miệng, hạ hoàng hắn không phải là người như vậy." Lâm Viên tức giận trách cứ. Nàng Vĩnh Viễn nhớ cái đó mang mặt nạ, ở miệng thú hạ cứu ra nàng anh dũng thân ảnh. Vĩnh Viễn nhớ người nọ trong chiến đấu bất luận thế nào bị thương nhưng thủy chung không lùi một bước là không khuất nạo cốt. Như vậy nam tử, là tuyệt sẽ không cân nhắc chạy trốn chuyện như vậy đấy. Lăng Chiến lạnh lùng liếc Lâm Viên một cái, khỏe miệng bí thiêu, "Tiểu Nữ Nhi, ngươi phản ứng rất lớn nha." "Thế nào? Ngươi và hắn có một chân?" "Nhị ca, ngươi những lời này nhắc nhở ta." Lăng Vũ lúc này cũng bu lại, "Tiểu tử kia mạo hiểm đắc tội ta Lăng gia nguy hiểm cũng phải vì cô nàng này mà chế tạo binh khí, nói không chừng chính là chỗ này tiểu Nữ Nhi lấy cái gì không thể cho ai biết điều kiện hắn." "Hắc hắc."
Nhìn Lăng Gia huynh đệ trên mặt kia làm người ta nôn mửa đủ cười, Lâm Viên giận đến khuôn mặt đỏ bừng, môi dưới đều cắn ra máu. Nhưng Lăng Gia tại chỗ có chừng trăm người trở lên, một thân một mình tới trước hơn nữa thực lực có hạn, nàng trừ tức giận, căn bản không có biện pháp chút nào. "Tiểu Nữ Nhi, ngươi đừng lo lắng, tiểu tử kia chết rồi, ngươi cũng sẽ không tìm mình. Cùng lắm thì ta hủy khuất hạ xuống, để cho ngươi đi theo ta tốt lắm." Lăng Chiến trong mắt sắc mị mị ánh sáng càng ngày càng không còn che giấu, ngược lại Lăng Gia cùng Lâm Gia không hòa thuận cũng không phải một ngày hay hai ngày, coi như hắn thật đem vị này Lâm Gia Tam tiểu thư thế nào, cũng bất quá là ở đã giấy lên hỏa diễm bên trên bức nữa một thành củi thôi. Lăng Nguyên mặc dù không thế nào quản cái này làm hắn kiêu ngạo con trai, nhưng hắn thân là gia chủ, suy tính vấn đề hiển nhiên so với con trai của mình càng nhiều hơn một chút. Lăng Nguyên uy nghiêm ánh mắt quét qua chu vi xem Bình Thành cư dân, lạnh giọng nói: "Thế nào? Các ngươi còn muốn tiếp tục vây xem sao?" Trong lời nói mặc dù không có dùng ý hiếp gì tính từ ngữ, nhưng mọi người vây xem lại không hẹn mà cùng dùng mình một cái, theo bản năng lắc đầu. Bọn họ chẳng qua là cư dân bình thường, nhìn xem náo nhiệt có thể, đắc tội Lăng gia gia chủ loại chuyện như vậy, là bọn hắn không dám nghĩ tới lại không dám đi làm. "Nếu không muốn tiếp tục vây xem, vậy các ngươi còn ở lại chỗ này làm gì?" Lăng Nguyên ánh mắt chừng một cái. Vây xem Bình Thành cư dân bị Lăng Nguyên lần này bị dọa sợ đến không nhẹ, tập thể hoảng hoảng trương trương hướng Bình Thành phương hướng lui về phía sau. Trong đó có hai, ba người dưới chân không cẩn thận trượt, té ngã trên đất, liên đối lấy chật chân té mấy người sau lưng, tràn diện bữa nay lúc loạn cả một đoàn. Lâm Viên đã nghiện Lăng Chiến cũng không có nhận bị phụ thân hắn có hảo ý, ngược lại cất giọng nói: "Phụ thân, ngươi để cho bọn họ đi rồi làm gì? Đợi lát nữa trò chơi, nếu như có người vây xem, không phải là tốt hơn sao? Để cho Bình Thành người đều nhìn một chút, Lâm gia Tam tiểu thư dưới mặt quần áo." "Vô sỉ." Lâm Viên cơ hồ cắn nát răng, nàng giờ phút này đã hối hận bản thân không có đồng ý cùng biểu tỷ cùng đi, hối hận bản thân không mang theo gia tộc thị vệ liền một người như vậy đi tới ngang sơn. Lâm Viên âm thầm nắm chặt nàng mang theo người đoạt kiếm, nếu như Lăng Chiến thật phải làm chúng nhục nhã nàng, nàng kia dẫu có chết cũng không nguyện bị này lớn đủ. Ngay tại Lăng Chiến hướng Lâm Viên bước ra bước đầu tiên lúc, một đạo hết ý thanh âm đột nhiên như kinh lôi vậy trống rỗng nổ vang. "Như vậy đối đãi một nữ tử, các ngươi Lăng gia coi là thật không có thuốc nào cứu được. Buổi trưa đã tới, chờ đợi đám người đã bắt đầu hơi không kiên nhẫn rồi. Cái này đã đến ước chiến thời gian, Hạ Hoàng làm sao còn chưa tới? Hắn sẽ không phải là thật chạy trốn chứ?" "Xách xách, nếu là Hạ Hoàng chạy, kia Lăng gia thật đúng là ném đại nhân, tân tân khổ khổ bố trí ở chỗ này hồi lâu lại bị người cho leo cây." "Hắc hắc." Trong đám người tiếng nghị luận càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn, đã không nữa giống như mới bắt đầu như vậy tị hiểm để cho Lăng gia người nghe. Lăng gia người nghe đến mấy cái này, rõ ràng hàm hữu nhìn có chút hạ hê ý nghị luận, từng cái một mặt đen như đáy nổi tựa như. Bất quá nghị luận người bây giờ quá nhiều, bọn họ cũng không thể xuất thủ dạy dỗ, dù sao bọn họ sau này vẫn là phải ở Bình Thành đặt chân, nếu là đem Bình Thành cư dân đều đắc tội, đối với bọn họ mà nói là có trăm hại mà không có một lợi. "Phụ thân, kia Hạ Hoàng sẽ không thật trốn chứ?" Trên mặt vẫn quấn đầy vài Lăng Vũ đi tới phụ thân hắn bên người, thấp giọng hỏi. "Cũng không có thể. Tiểu tử kia nếu như sợ hai chúng ta Lăng gia lời mà nói, ban đầu hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận một vị kia trợ giúp, lấy một vị kia thân phận, chúng ta Lăng gia là bạn không dám cùng hắn nữa khổ sở. Hắn cự tuyệt một vị kia trợ giúp, liền đại biểu hắn đối với mình có 10 phần tự tin, người như vậy phải rất không có khả năng lâm trận bỏ chạy." Lăng Nguyên ngoài miệng nói phải xác định, nhưng trên nét mặt lo âu lại bán đứng hắn. Hắn ngày hôm qua liền mang theo mọi người đi tới ngang sơn, cùng mọi người cùng nhau làm ra đối phó Hạ Hoàng bố trí. Nếu như Hạ Hoàng không đến, vậy bọn họ phần này bố trí coi như vô phí, phải biết, những thứ đồ này một khi bố trí đi, nhưng là không cách nào thu hồi lại đấy. Là trọng yếu hơn là, Hạ Hoàng nếu quả thật để bọn hắn chim bồ câu, vậy bọn họ Lăng gia mặt mũi thật có thể mất hết. Tương lai, bọn họ Lăng gia phải như thế nào sẽ ở Bình Thành đặt chân? "Phụ thân, ta vẫn muốn hỏi, ngươi nói một vị kia đến tột cùng là ai?" "Ta hỏi nhị ca, hắn nói hắn cũng không nhận biết." Lăng Vũ hỏi cốn nhiều hắn thật lâu vấn đề. "Đúng vậy a. Phụ thân, cô gái kia đến tột cùng là ai?" Lăng Chiến cũng đi tới. Lăng Vũ nghi ngờ đồng dạng cũng là Lăng Chiến nghi ngờ. Từ bọn họ thân là gia chủ phụ thân ngày đó cử động cùng thái độ đến xem, kia thân phận của cô gái địa vị nhất định không thể tầm thường so sánh. Nhưng là bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra đến tột cùng là ai mới có thể có thân phận như vậy cùng địa vị. "Một vị kia thân phận, các ngươi sau này tự nhiên sẽ biết được. Bây giờ, các ngươi vẫn là không muốn biết được thì tốt hơn." Lăng gia gia chủ Lăng Nguyên tựa hồ đối với cô gái kia hoặc là nói đúng cô gái kia thế lực sau lưng rất là kiêng kỵ, liền hướng con trai của mình nói ra thân phận của nàng đều có chỗ cố kỵ, không dám nói rõ. Lăng Vũ cùng Lăng Chiến hai huynh đệ thấy phụ thân của bọn họ hữu nan ngôn chi ẩn, cũng không truy hỏi. Dù sao kia cũng không là chuyện ghê gớm gì, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là chậm chạp chưa tới Hạ Hoàng. "Buổi trưa đêm qua, tên tiểu tử kia thật không tới sao? Thật là ghê tởm, lại dám trêu chúng ta Lăng gia." Đám người vây xem rốt cuộc mất kiên trì, bọn họ vốn chính là tới xem náo nhiệt, bây giờ nhất phương không đến, bọn họ cũng sẽ không ngây ngốc đứng ở chỗ này phơi nắng. "Đi rồi đi thôi, về nhà." "Không có ý nghĩa, bây giờ quá không có ý nghĩa rồi. Cái gì cũng không thấy, không công chạy xa như vậy." Kia Hạ Hoàng thật vẫn liền thả Lăng gia chim bồ câu, thiếu niên quả nhiên là gan khá lớn, chuyện gì đều làm ra được. Lăng gia lần này nhưng là hắc hắc. Ngay tại đám người vây xem dần dần tản ra thời điểm, một người tuổi còn trẻ thanh âm chợt từ nơi không xa chuyển tới: "Các ngươi vừa mới đang nghị luận ai?" "Hạ Hoàng." Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị người mặc quyết điểm giáp xích đích nam tử trẻ tuổi đang từ một hướng khác hướng bên này đi tới. Tựa hồ là bởi vì nghe được Hạ Hoàng tên, nam tử kia bước chân rõ ràng tăng nhanh chút, chỉ chốc lát sau sẽ đến tản ra trong đám người. "Thiếu niên, ngươi cũng là đến xem náo nhiệt chứ?" đi thôi đi thôi. Hạ hoàng sẽ không tới, chàng này chiến ước là thực hiện không được. Chiến ước? Của người nào chiến ước? Hạ hoàng sao? Người mặc khuyết điểm giáp xích đích nam tử trẻ tuổi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Người không biết sao? Người hảo tâm kiên nhẫn làm cho này vị nam tử trẻ tuổi giải thích chàng này chiến ước tiền nhân hậu quả, nghe nam tử trên mặt vẻ kinh hãi liên tiếp. Thì ra là như vậy. Ta rời đi Bình Thành đã có chừng nửa tháng, không trách ta không biết tin tức này. Nếu như quyết định chàng này chiến ước là hạ hoàng lời mà nói, vậy hắn cũng không phải là trốn tránh chiến ước không đến, mà là không tới được. Người nam tử trẻ tuổi này chính là bị hạ hoàng trợ giúp lấy được chiêm lộ hoa Lâm Tân. Lâm Tân nói lời kinh người, tại chỗ ánh mắt của mọi người chỉ một thoáng toàn bộ tập trung đến trên người của hắn. Đồng thời bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú, Lâm Tân cảm giác hết sức không thích ứng, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Thiếu niên, ngươi biết hạ hoàng sao? Làm sao ngươi biết hắn không tới được? Có tò mò người liền đội vắng hỏi. Lang gia người hiển nhiên so với người xem náo nhiệt càng thêm để ý Lâm Tân mang tới đầu mối. Lang Nguyên mấy cái bước xa vọt tới Lâm Tân trước người, vội vàng hỏi hạ hoàng hắn bây giờ đang ở đâu. Dưới đất. Lâm Tân hướng xuống phía dưới chỉ. Lang Nguyên đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó giận tím mặt, tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta, muốn chết. Đang lúc Lang Nguyên chuẩn bị một cái tát đập chết trước mắt cái này trêu hắn tiểu tử lúc, một cái giống như hoàng oanh thanh âm dễ nghe làm hắn nâng tay lên còn không có vung xuống liền dừng ở giữa không trung. Lang đại gia chủ, ngươi là cho là chúng ta người của Lâm gia dễ khi dễ sao? Lang Nguyên theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Lâm gia tam tiểu thư Lâm Huyên đang từ trong đám người vây xem đi ra, từng bước một hướng bên này đến gần. Không nghĩ tới Lâm gia tam tiểu thư cũng có hứng thú góp cái này náo nhiệt, kia xem ở tam tiểu thư mặt mũi của, ta liền trước bỏ qua cho tiểu tử này một mạng. Bất quá, hắn có thể hay không an toàn trở lại Bình Thành, ta liền không bảo đảm rồi. Lăng Nguyên lạnh lùng cười một tiếng, giữ được một mạng Lâm Tân thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Thân thể hắn vì Lâm gia hệ thứ đệ tử, nơi đó có thể không nhận biết bọn họ Lâm gia tam tiểu thư, mắt thấy tam tiểu thư lên tiếng cứu bản thân một mạng, Lâm Tân vội vàng hướng Lâm Huyên phương hướng một chân quỳ xuống, xin chào tam tiểu thư. Không cần đa lễ. Lâm Huyên tự tay đỡ dậy Lâm Tân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi vừa mới nói hạ hoàng dưới đất, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tam tiểu thư đặt câu hỏi, Lâm Tân không dám thất lễ, nhất ngũ nhất thập hồi đáp, chính ta tại mấy ngày trước biết hạ hoàng, cũng xin hắn giúp một tay vì ta lấy được cứu trị phụ thân ta linh thảo. Vốn là hết thệ cũng rất thuận lợi, nhưng ngay tại hạ hoàng lấy được linh thảo thời điểm, trên đất đột nhiên xuất hiện một cái hố to, đem hạ hoàng hút vào. Ta ở nơi nào đợi một chút đợi đến ngày hôm qua, thủy chung không thấy hạ hoàng đi ra, cái này mới một người hướng Bình Thành trở về. Cái đó cái hố ở nơi nào? Lâm Viên vội la lên. Đã biến mất rồi. Ở đem hạ hoàng hút đi vào về sau, cái đó cái hố liền biến mất. Đây là một cái làm người ta thất vọng câu trả lời. Bất luận đối với Lâm Viên hay là đối với Lăng gia người mà nói, đều là đồng dạng. Thử. Thật là xuống nên. Lăng Chiến cười lạnh nói, ngang sơn khắp nơi tràn đầy nguy cơ, cái này là mọi người đều biết chuyện tình. Tiểu tử kia cố ý đem địa điểm chọn ở ngang sơn, nhất định là muốn lưu lại cho mình đường lui. Nếu như thua, hắn liền có thể hướng trong núi chạy thục mạng, mượn cái này ngang sơn trong các loại các dạng yêu thú tới ngăn cản chúng ta truy kích. Hôm nay hắn cái này tính toán đem chính mình hại chết, thật sự là đáng đời. Ý miệng. Hạ hoàng hắn không phải là người như vậy. Lâm Viên tức giận trách cứ. Nàng vĩnh viễn nhớ cái đó mang mặt nạ, ở miệng thú hạ cứu ra nàng anh dũng thân ảnh. Vĩnh viễn nhớ người nọ trong chiến đấu bất luận thế nào bị thương nhưng thủy chung không lùi một bước là không khuất ngạo cốt. Như vậy nam tử là tuyệt sẽ không cân nhắc chạy trốn chuyện như vậy đấy. Lăng Chiến lạnh lùng liếc Lâm Viên một cái, khỏe miệng bí thiêu. Tiểu Nữ Nhi, ngươi phản ứng rất lớn nha. Thế nào? Ngươi và hắn có một chân. Nhị ca, ngươi những lời này nhắc nhở ta. Lăng Vũ lúc này cũng bu lại, tiểu tử kia mạo hiểm đắc tội ta Lăng gia nguy hiểm cũng phải vì cô nàng này mà chế tạo binh khí. Nói không chừng chính là chỗ này tiểu Nữ Nhi lấy cái gì không thể cho ai biết điều kiện hắn. Hắc hắc. Nhìn Lăng gia huynh đệ trên mặt kia làm người ta nôn mửa đủ cười, Lâm Viên giận đến khuôn mặt đỏ bừng, môi dưới đều cắn ra máu. Nhưng Lăng gia tại chỗ có chừng trăm người trở lên, một thân một mình tới trước hơn nữa thực lực có hạn nàng trừ tức giận, căn bản không có biện pháp chút nào. Tiểu Nữ Nhi, ngươi đừng lo lắng, tiểu tử kia chết rồi, ngươi cũng sẽ không tỉnh mình. Cùng lắm thì ta hủy khuất hạ xuống, để cho ngươi đi theo ta tốt lắm. Lăng Chiến trong mắt sắc mị ánh sáng càng ngày càng không còn che giấu, ngược lại Lăng gia cùng Lâm gia không hòa thuận cũng không phải một ngày hay hai ngày, coi như hắn thật đem vị này Lâm gia tam tiểu thư thế nào, cũng bất quá là ở đã giấy lên hỏa diễm bên trên bức nữa một thành củi thôi. Lăng Nguyên mặc dù không thế nào quản cái này làm hắn kiêu ngạo con trai, nhưng hắn thân là gia chủ, suy tính vấn đề hiển nhiên so với con trai của mình càng nhiều hơn một chút. Lăng Nguyên uy nghiêm ánh mắt quét qua Chu Vi xem Bình Thành cư dân, lạnh giọng nói, thế nào? Các ngươi còn muốn tiếp tục vây xem sao? Trong lời nói mặc dù không có dùng ý hiếp gì tính từ ngữ, nhưng mọi người vây xem lại không hẹn mà cùng dùng mình một cái, theo bản năng lắc đầu. Bọn họ chẳng qua là cư dân bình thường, nhìn xem náo nhiệt có thể, đã tội Lăng gia gia chủ loại chuyện như vậy, là bọn hắn không dám nghĩ tới lại không dám đi làm. Nếu không muốn tiếp tục vây xem, vậy các ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Lăng Nguyên ánh mắt chừng một cái. Vây xem Bình Thành cư dân bị Lăng Nguyên lần này bị dọa sợ đến không nhẹ, tập thể hoảng hoảng trương trương hướng Bình Thành phương hướng lui về phía sau. Trong đó có hai, ba người dưới chân không cẩn thận trượt, té ngã trên đất, liên đối lấy chật chân té mấy người sau lưng, tràng diện bữa nay lúc loạn cả một đoàn. Lâm Viên đã nghiện Lăng Chiến cũng không có nhận bị phụ thân hắn có hảo ý, ngược lại cất giọng nói, phụ thân, ngươi để cho bọn họ đi rồi làm gì? Đợi lát nữa trò chơi, nếu như có người vây xem, không phải là tốt hơn sao? Để cho Bình Thành người đều nhìn một chút, Lâm gia tam tiểu thư dưới mặt quần áo. Vô sỉ. Lâm Viên cơ hồ cắn nát răng, nàng giờ phút này đã hối hận bản thân không có đồng ý cùng biểu tỷ cùng đi, hối hận bản thân không mang theo gia tộc thị vệ liền một người như vậy đi tới ngang sơn. Lâm Viên âm thầm nắm chặt nàng mang theo người đoạt kiếm, nếu như Lăng Chiến thật phải làm chúng nhục nhã nàng, nàng kia dẫu có chết cũng không nguyện bị này lớn đủ. Ngay tại Lăng Chiến hướng Lâm Viên bước ra bước đầu tiên lúc, một đạo hết ý thanh âm đột nhiên như kinh lôi vậy trống rỗng nổ vang. Như vậy đối đãi một nữ tử, các ngươi Lăng gia coi là thật không có thuốc nào cứu được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 17, Lăng gia đích thủ đoạn đạo thanh âm này giống như kinh lôi nổ vang, đem tất cả mọi người chấn động tại nguyên chỗ. Tại chỗ thiên bách ánh mắt của người, vào lúc này đang lúc đồng thời hội tụ đến chủ nhân của thanh âm trên người. Chỉ thấy một gã người đeo màu nâu xanh xưa cũ trưởng kiếm nam tử, đang hàm nộ cất bước đi tới. Hạ Hoàng. Lăng gia hai huynh đệ đồng thời cắn răng nghiến lợi hô lên danh tự này, ánh mắt cừu hận hận không được dùng ánh mắt xanh xanh đem trước mắt người này vạn đao lăng chỉ. Hạ Hoàng. Giống nhau hai chữ, đại biểu nhưng lại Lâm Huyên cùng Lâm Tân trong lòng vạn phần ngạc nhiên. Hạ Hoàng không có chết ở không biết dưới đất, cũng kịp thời chạy tới, chuyện này với hắn cửa thật sự mà nói là thiên đại tin vui. Nhất là trước một khắc còn gặp nguy hiểm Lăng Chiến vũ nhục Lâm Huyên, suýt nữa kích động khóc lên. Lần thứ hai. Đồng dạng là ngang sơn, trước mắt nam tử này đã là lần thứ hai tại dạng này nguy nan trước mắt hiện thân cứu nàng rồi. Nhìn một chút nhìn, là hạ thợ rèn con trai. Hạ Hoàng tiểu tử này vậy mà thật không có chạy trốn. Vây xem đám người tâm tình cũng bị đốt lên, vốn là cho là hôm nay không có gì hay đùa giỡn cũng thấy, không nghĩ tới Hạ Hoàng lại vào lúc này chạy tới, chuyện này với hắn cửa mà nói đồng dạng là niềm vui ngoài ý muốn. Nguyên bản vốn đã bắt đầu hướng Bình Thành rút lui đám người nhất thời trở về, lần nữa tụ đang đối đầu hiện trường và ngoài, lặng lặng chờ đợi chàng này bọn họ mong đợi 10 ngày lâu tốt hơn đùa giỡn. Hừ. Chúng ta thời gian ước định là buổi trưa, bây giờ buổi trưa đã qua, ngươi cái này mới chạy tới biểu diễn cái này anh hùng cứu mỹ nhân hy ma sao? Lăng Nguyên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng giống như lợi kiếm bình thường đâm về phía Hạ Hoàng. Buổi trưa chưa qua. Hạ Hoàng mặt không thay đổi chỉ trên bầu trời mặt trời. Lăng Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng tính toán ba phần, tao mày nói, cho dù buổi trưa không qua, nhưng khoảng cách buổi trưa kết thúc chỉ có không tới một khắc đồng hồ thời gian, ngươi cảm thấy ngươi có thể ở một khắc đồng hồ chi có thể đem ta cửa Lăng gia đánh bại. Chừng trị các ngươi đám này không có thuốc nào cứu được ra hỏa, một khắc đồng hồ tốc hí. Hạ Hoàng tay phải đã chậm rãi nắm lấy sau lưng kinh hồng kiếm chua kiếm. Khẩu suất của luôn. Hôm nay sẽ để cho ngươi kiến thức một chút ta Lăng gia đích thủ đoạn. Lăng Nguyên giận tím mặt, bọn họ Lăng gia ở Bình Thành đứng vững vàng nhiều năm như vậy, chưa từng bị người coi thường như vậy qua. Nghe được Lăng Nguyên một tiếng này gầm lên, đám người vây xem đều biết Lăng gia muốn động thủ, vội vàng lui ra, đem mảnh này dốc thoải bên trên duy nhất đất chống toàn bộ nhường cho Lăng người nhà cùng Hạ Hoàng. Lâm Tân vốn cũng muốn mang Tam tiểu thư rời đi, lại phát hiện Tam tiểu thư hai chân giống như là tựa như mọc rễ, thế nào cũng chân sau. Thời khắc này Lâm Nguyên đang si ngốc nhìn Hạ Hoàng bóng lưng, hai lần bảo hộ ở trước người của nàng bóng lưng nhanh chóng trọng điệp, cuối cùng đọc lại thành Hạ Hoàng không đổi thân hình. Lần trước cứu ta nhất định là ngươi. Tại sao không chịu thừa nhận đâu này? Bởi vì không có cần thiết. Hạ Hoàng có chút nhức đầu. Hắn hoàn toàn không thể lý giải tại sao mình làm lúc bất quá trượng nghĩa xuất thủ cứu giúp vậy mà sẽ cho Lâm Viên lưu lại như vậy ấn tượng khắc sâu, phát hiện có người sắp bỏ mạng miệng thú bởi vì mà xuất thủ cứu giúp, cái này chẳng lẽ không đúng chuyện rất bình thường sao? Hạ Hoàng, Lâm cô nương, xin ngươi tạm lui. Hạ Hoàng cắt đứt Lâm Viên lời mà nói, bởi vì hắn nhìn thấy Lăng Nguyên hai tay đang không ngừng biến đổi thủ quyết. Hạ Hoàng không thể giải thích vì sao những thứ này thủ quyết ý nghĩa, bởi vì kia cũng không phải là hắn am hiểu đấy, nhưng có thể tưởng tượng là đó nhất định là nào đó chân quyết hoặc là nào đó cơ quan bấy dập phát động nghi thức. Lâm Viên mặc dù đang Bình Thành võ trong sân được gọi là thiên tài, thực lực cũng không tệ lắm, nhưng hiện tại tâm tình dưới sự kích động, phát huy bị ảnh hưởng lớn. Hạ Hoàng nhưng không có cách nào bảo đảm Lâm Viên ở Lăng gia chuẩn bị đã lâu thủ đoạn công kích hạ không sẽ bị thương. Lâm Viên cũng biết bản thân ở lại Lăng gia phạm vi công kích bên trong nhất định sẽ cấp Hạ Hoàng mang đến phiền toái, không nữa kháng cự Lâm Tân cố gắng lôi kéo nàng rời đi động tác, vừa lui về phía sau một vừa nhìn Hạ Hoàng bóng lưng, kiên định nói: Hạ Hoàng, ngươi nhất định không bị làm sao. Hạ Hoàng không quay đầu lại, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Cái này động tác đơn giản, liền là của hắn đáp lại. Cơ hồ ngay tại Lâm Viên cùng Lâm Tân lui vào vây xem trong đám người đồng thời, bốn đạo hào quang màu đỏ thắm đột nhiên từ Hạ Hoàng đông nam tây bắc bốn phương tám hướng mặt đất dâng lên. Bốn đạo hào quang màu đỏ thắm nhanh chóng ngưng kết, cuối cùng hóa thành một cái bốn góc pháp trận, đem Hạ Hoàng chặt chẽ khốn ở chính giữa. Pháp trận, không nghĩ tới các ngươi Lăng gia vẫn còn có loại thủ đoạn này. Hạ Hoàng hơi lộ ra lau một cái thần sắc kinh ngạc. Pháp trận, đây cũng không phải là dưỡng khí cảnh tu sĩ có thể nắm giữ thủ đoạn, coi như là ngưng thần cảnh cường giả cũng ngại ít có người có thể nắm giữ loại này có thể hóa thiên địa lực lượng cho mình sử dụng cao thâm thủ đoạn. Không xem qua trước Lăng gia sở bài bố phương pháp trận, hiển nhiên cùng trong sách ghi lại những thứ kia pháp trận uy lực một trời một vực, chỉ là không chọn vẹn chi trận. Nếu thật là hoàn chỉnh pháp trận, lấy Hạ Hoàng thực lực hiện nay, căn bản không kịp thấy rõ pháp trận toàn cảnh liền bị đánh giết thành tàn bã. Ta Lăng gia đứng vững vàng Bình Thành nhiều năm, há có thể không có nửa điểm lập nhà gốc rễ? Lăng Nguyên cười lạnh nói, cái này pháp trận bố trí phương pháp cùng bảy trận vật đều là ta Lăng gia tổ tiên ở mấy trăm năm trước phát hiện, một mực lưu đến bây giờ, chưa bao giờ vận dụng. Hôm nay là ngươi Hạ Hoàng ép ta không thể không lấy ra gia tộc này chân tảng mấy trăm năm bà bối, có thể chết ở cái này pháp trận dưới, ngươi cũng coi như chết cũng không tiếc. Lăng Nguyên trong lúc nói chuyện, hai tay thủ quyết tài biến, bốn phía bao gồm Lăng gia hai huynh đệ ở bên trong Lăng gia trăm vị cao thủ rối rít điều chỉnh chỗ đứng, đem lực lượng của mình cùng nhau hòa nhập vào cái này pháp trận bên trong. Cái này không chọn vẹn pháp trận vô pháp chính thường mà điều động tiên địa lực lượng, chỉ có thể lấy nhân lực đền bù. Hội tụ bọn họ trăm người lực một kích, coi như là dưỡng khí cảnh cửu giai cường giả, cũng chắc chắn phải chết.
Pháp trận,
không được, Hạ Hoàng gặp nguy hiểm. Trong đám người Lâm Viên kinh hô một tiếng, liền muốn xông tới cứu Hạ Hoàng, lại bị Lâm Tân Chết đang chuẩn bị chết ở.
Tam tiểu thư, ngươi cũng không thể xung động.
Lâm Tân thực lực kém xa Tam tiểu thư Lâm Viên, sử xuất bú sữa mẹ khí lực mới trước mặt kéo muốn xông tới Lâm Viên, ta tin tưởng Hạ Hoàng nhất định có biện pháp.
Coi như Hạ Hoàng thật đã chết rồi, qua chiến dịch này, Lăng gia cũng nhất định là thực lực đại tổn. Tam tiểu thư ngươi sau khi trở về là được khuyên gia chủ và thiếu gia chủ đối với Lăng gia động thủ vì Hạ Hoàng báo thủ.
Tam tiểu thư ngươi cũng không thể nhất thời hồ đồ đem chính mình cũng không công góp đi vào a.
Cùng Lâm Viên so sánh, Lâm Tân liền phải tỉnh táo nhiều lắm.
Đối với Lâm Tân mà nói, Hạ Hoàng có thể nói là ân nhân cứu mạng của phụ thân hắn, hắn lại làm sao không lo lắng Hạ Hoàng an nguy đâu này. Thậm chí nhìn thấy Hạ Hoàng tình huống không ổn trước tiên, hắn cũng giống vậy muốn xông qua cùng Hạ Hoàng cùng nhau đồng sanh cộng tử. Nhưng hắn rất nhanh lại bình tĩnh lại, hắn hiểu được, thay vì không chịu chết, không bằng lưu lại hữu dụng thân thể, ở ngày sau vì Hạ Hoàng báo thù.
Nhưng là, Lâm Viên cũng biết Lâm Tân nói có lý, nhưng nàng thế nào cũng không cách nào trơ mắt nhìn Hạ Hoàng cứ như vậy chết ở trước mặt của nàng.
Đám người vây xem cũng nghe thấy Lâm Viên cùng Lâm Tân đối thoại, trong lúc nhất thời châu đầu ghé tai, nghị luận không ngừng.
Bọn họ nói gì?
Pháp trận?
Đó là đồ chơi gì vậy?
Ai biết được?
Đều là chút tu sĩ mới hiểu đồ vật, chúng ta những thứ này tiểu dân chúng sao có thể hiểu?
Giống như uy lực thật lớn.
Bọn họ nói Hạ Hoàng sẽ chết.
Ta xem cũng giống.
Ta đã nói rồi.
Lăng gia người ngày hôm qua đã tới rồi, nhất định là có cái gì bố trí.
Xem đi.
Ta nói không sai chứ.
Hạ gia tiểu tử lần này thật là giữ nhiều lành ít.
Ngữ khí của ngươi thế nào như vậy nhìn có chút hả hê.
Ngươi rốt cuộc là bên kia hay sao?
Ngươi sẽ không phải là cầm Lăng gia chỗ tốt đi.
Phi phi phi.
Ai cầm Lăng gia chỗ tốt, ta là nói thật.
Trong đám người huyên náo trận trận chuyển vào Lăng Nguyên trong hai, khiến cho khỏe miệng của hắn không khỏi khơi mào một cái đắc ý hồ độ, xem ra đại gia cũng không coi trọng ngươi à.
Một khắc đồng hồ đem qua, để chứng minh ngươi là triệt đầu triệt đuôi người thất bại, ta có thể khẳng khái mà để cho ngươi sống quá buổi trưa, thật tốt quý trọng ngươi cuối cùng này một chút thời gian đi.
Lăng Nguyên thân là đứng đầu một nhà, trầm ổn tâm tư vượt xa Lăng gia những người khác.
Trong miệng hắn mặc dù nói phách lối, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn luôn đánh hoàn toàn cảnh giác.
Vì phòng ngừa đột biến ngoài ý muốn, thủ quyết của hắn lần nữa biến hóa, vận dụng này sinh cái này không chọn vẹn pháp trận loại thứ hai ảo diệu.
Chỉ thấy một đạo nhạt ánh sáng màu đỏ từ bốn góc pháp trận chóp đỉnh phóng mà xuống, bao phủ Hạ Hoàng toàn thân.
Quả nhiên chỉ có dưỡng khí cảnh cấp 4 thực lực, ở đây pháp trận dưới sự công kích, hắn chắc chắn phải chết.
Cảm giác được ánh sáng màu đỏ nhạt trong sở phản hồi về tin tức, Lăng Nguyên thầm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Chợt, ở pháp trận trong một mực không có động tác, Hạ Hoàng chợt bung ra tay nắm chuôi kiếm, để cho đã ra khỏi vỏ một nửa trường kiếm lần nữa chợt trở về vỏ kiếm chính giữa.
Thấy Hạ Hoàng động tác này, Lăng Nguyên trên mặt vui cười càng tăng lên, thế nào?
Bỏ qua.
Cũng đúng, đối mặt không thể chống đỡ một kích, bất kỳ phản kháng đều là tăng thêm thống khổ. Còn không bằng tha vứt bỏ chống cự, tránh khỏi không cần thiết thống khổ.
Từ một điểm này thượng hán, ngươi là một người thông minh, ta bắt đầu có chút thưởng thức ngươi.
Hạ Hoàng không có nhìn Lăng Nguyên, chậm rãi nâng lên tay trái của hắn.
Đột nhiên, Hạ Hoàng trên tay trái sáng lên hào quang màu đỏ thắm, phản phất toàn bộ cánh tay trái đều biến thành thiêu đốt khiêu động hỏa diễm.
Cổ lực lượng này chỉ bằng tản ra dư kinh liền đánh nát khối kia để cho ta không thể ra sức hình tròn hòn đá, nhưng cái này cổ lực lượng cường đại, ta chỉ có thể áp chế, mà không có thể nạp cho mình sử dụng.
Mặc dù tạm thời áp chế xuống, nhưng là ta so với ai khác đều hiểu, lực lượng như vậy dựa hết vào mạnh mẽ áp chế là không được, đối với lần này, ta mấy ngày nay vẫn luôn phi thường khổ não.
Bây giờ, các người rốt cuộc cho ta một cái thích hợp cơ hội, một cái có thể đem tác dụng của nó phát huy đến lớn nhất cơ hội.
Hạ Hoàng thanh âm không nhanh không chậm, giống như là đang lẩm bẩm lồ bầu, hoặc như là ở đối với Lăng Nguyên giải thích.
Ngươi
nói gì?
Lăng Nguyên kinh ngạc hỏi.
Bất quá, hắn chú định không cách nào nghe được Hạ Hoàng lần thứ hai giải thích.
Chỉ thấy Hạ Hoàng tay trái đột nhiên vung lên, một đạo mạnh mẽ vô cùng nhiệt năng nhất thời từ Hạ Hoàng cánh tay trái trong gầm thét ra, hóa thành tầng tầng sóng lửa, đánh thẳng vào toàn bộ bốn góc pháp trận.
Sóng lửa cùng bốn góc pháp trận lực lượng tiếp xúc không tới thời gian một hơi thở, hội tụ Lăng gia trăm vị cao thủ lực pháp trận liền bị triệt để xé nát.
Lăng gia từ Lăng Nguyên cho tới chúng hộ vệ, liền hừ hừ đều không tới nhớ cùng hừ rên một tiếng, liền khoe miệng tràn đỏ, trọng thương hôn mê đi.
Cơn bạo nhiệt năng ở phá hủy cái này pháp trận lực về sau, hiển nhiên cũng tiêu hao không ít, còn lại điểm điểm hỏa tinh ở không khí bốn phía trong phiêu đãng.
Loại này phiêu đãng trạng thái chỉ duy trì mấy tức thời gian, trong không khí nhiệt năng hỏa tinh cửa tựa như bách xuyên nhập hải vậy hội tụ tới Hạ Hoàng trong cơ thể.
Ở tất cả mọi người sợ hãi than ánh mắt nhìn soi mói, Hạ Hoàng khí thế của cả người liên tục tăng vọt hai lần.
Giữa khí cảnh lục giai,
đạo thanh âm này giống như kinh lôi nổ vang, đem tất cả mọi người chấn động tại nguyên chỗ.
Tại chỗ thiên bách ánh mắt của người, vào lúc này đang lúc đồng thời hội tụ đến chủ nhân của thanh âm trên người.
Chỉ thấy một gã người đeo màu nâu xanh xưa cũng trưởng kiếm nam tử, đang hàm nộ cất bước đi tới.
Hạ Hoàng,
Lăng gia hai huynh đệ đồng thời cắn răng nghiến lợi hô lên danh tự này, ánh mắt cừu hận hận không được dùng ánh mắt xanh xanh đem trước mắt người này vạn đao lăng chỉ.
Hạ Hoàng,
giống nhau hai chữ, đại biểu nhưng lại Lâm Huyên cùng Lâm Tân trong lòng vạn phần ngạc nhiên.
Hạ Hoàng không có chết ở không biết dưới đất, cũng kịp thời chạy tới, chuyện này với hắn cửa thật sự mà nói là thiên đại tin vui.
Nhất là trước một khắc còn gặp nguy hiểm Lăng Chiến Vũ nhục Lâm Huyên, suýt nữa kích động khóc lên.
Lần thứ hai,
đồng dạng là ngang sơn, trước mắt nam tử này đã là lần thứ hai tại dạng này nguy nan trước mắt hiện thân cứu nàng rồi.
Nhìn một chút nhìn,
là hạ thợ rèn con trai.
Hạ Hoàng tiểu tử này vậy mà thật không có chạy trốn.
Vây xem đám người tâm tình cũng bị đốt lên, vốn là cho là hôm nay không có gì hay đùa giỡn cũng thấy,
không nghĩ tới Hạ Hoàng lại vào lúc này chạy tới, chuyện này với hắn tưởng mà nói đồng dạng là niềm vui ngoài ý muốn. Nguyên bản vốn đã bắt đầu hướng Bình Thành rút lui đám người nhất thời trở về, lần nữa tụ đang đối đầu hiện trường và ngoài, lặng lặng chờ đợi chàng này bọn họ mong đợi 10 ngày lâu tốt hơn đùa giỡn. Hừ, chúng ta thời gian ước định là buổi trưa, bây giờ buổi trưa đã qua, ngươi cái này mới chạy tới biểu diễn cái này anh hùng cứu mỹ nhân hy ma sao? Lăng Nguyên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng giống như lợi kiếm bình thường đâm về phía Hạ Hoàng. Buổi trưa chưa qua. Hạ Hoàng mặt không thay đổi chỉ trên bầu trời mặt trời. Lăng Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng tính toán ba phần, tao mày nói, cho dù buổi trưa không qua, nhưng khoảng cách buổi trưa kết thúc chỉ có không tới một khắc đồng hồ thời gian, ngươi cảm thấy ngươi có thể ở một khắc đồng hồ chi có thể đem ta cửa lăng ra đánh bại. Trừng trị các ngươi đám này không có thuốc nào cứu được ra hỏa, một khắc đồng hồ túc hĩ. Hạ Hoàng tay phải đã chậm rãi nắm lấy sau lưng kinh hồng kiếm chua kiếm. Khẩu suất của ngôn. Hôm nay sẽ để cho ngươi kiến thức một chút ta lăng ra đích thủ đoạn. Lăng Nguyên giận tím mặt, bọn họ lăng ra ở Bình Thành đứng vững vàng nhiều năm như vậy, chưa từng bị người coi thường như vậy qua. Nghe được Lăng Nguyên một tiếng này gầm lên, đám người vây xem đều biết Lăng gia muốn động thủ, đội vàng lui ra, đem mảnh này dốc thoải bên trên duy nhất đất chống toàn bộ nhường cho Lăng người nhà cùng Hạ Hoàng. Lâm Tân Bốn cũng muốn mang Tam tiểu thư rời đi, lại phát hiện Tam tiểu thư hai chân giống như là tựa như mọc rễ, thế nào cũng chân sau. Thời khắc này Lâm Viên đang si ngốc nhìn Hạ Hoàng bóng lưng, hai lần bảo hộ ở trước người của nàng bóng lưng nhanh chóng trọng điệp, cuối cùng đọc lại thành Hạ Hoàng không đổi thân hình. Lần trước cứu ta nhất định là ngươi. Tại sao không chịu thừa nhận đâu này? Bởi vì không có cần thiết. Hạ Hoàng có chút nhức đầu. Hắn hoàn toàn không thể lý giải tại sao mình làm lúc bất quá trượng nghĩa xuất thủ cứu giúp vậy mà sẽ cho Lâm Viên lưu lại như vậy ấn tượng khắc sâu, phát hiện có người sắp bỏ mạng miệng thú bởi vì mà xuất thủ cứu giúp, cái này chẳng lẽ không đúng chuyện rất bình thường sao? Hạ Hoàng, Lâm cô nương, xin ngươi tạm lui. Hạ Hoàng cắt đứt Lâm Viên lời mà nói, bởi vì hắn nhìn thấy Lăng Nguyên hai tay đang không ngừng biến đổi thủ quyết. Hạ Hoàng không thể giải thích vì sao những thứ này thủ quyết ý nghĩa, bởi vì kia cũng không phải là hắn nam hiểu đấy, nhưng có thể tưởng tượng là, đó nhất định là nào đó chân quyết hoặc là nào đó cơ quan bấy dập phát động nghi thức. Lâm Viên mặc dù đang Bình Thành võ trong sân được gọi là thiên tài, thực lực cũng không tệ lắm, nhưng hiện tại tâm tình dưới sự kích động, phát huy bị ảnh hưởng lớn, Hạ Hoàng nhưng không có cách nào bảo đảm Lâm Viên ở Lăng gia chuẩn bị đã lâu thủ đoạn công kích hạ không sẽ bị thương. Lâm Viên cũng biết bản thân ở lại Lăng gia phạm vi công kích bên trong nhất định sẽ cấp Hạ Hoàng mang đến phiền toái, không nữa kháng cự Lâm Tân cố gắng lôi kéo nàng rời đi động tác, vừa lui về phía sau một vừa nhìn Hạ Hoàng bóng lưng, kiên định nói, "Hạ Hoàng, ngươi nhất định không bị làm sao?" Hạ Hoàng không quay đầu lại, chỉ là khẽ gật đầu một cái này động tác đơn giản, liền là của hắn đáp lại. Cơ hồ ngay tại Lâm Viên cùng Lâm Tân lui vào vây xem trong đám người đồng thời, bốn đạo hào quang màu đỏ thắm đột nhiên từ Hạ Hoàng đông nam tây bắc bốn phương tám hướng mặt đất dâng lên. Bốn đạo hào quang màu đỏ thắm nhanh chóng ngưng kết, cuối cùng hóa thành một cái bốn góc pháp trận, đem Hạ Hoàng chặt chẽ khốn ở chính giữa. Pháp trận? Không nghĩ tới các ngươi Lăng gia vẫn còn có loại thủ đoạn này. Hạ Hoàng hơi lộ ra lau một cái thần sắc kinh ngạc. Pháp trận, đây cũng không phải là dưỡng khí cảnh tu sĩ có thể nắm giữ thủ đoạn, coi như là ngưng thần cảnh cường giả, cũng ngại ít có người có thể nắm giữ loại này có thể hóa thiên địa lực lượng cho mình sử dụng cao thâm thủ đoạn. Không xem qua trước Lăng gia sở vài bố phương pháp trận, hiển nhiên cùng trong sách ghi lại những thứ kia pháp trận uy lực một trời một vực, chỉ là không chọn vẹn chi trận. Nếu thật là hoàn chỉnh pháp trận, lấy Hạ Hoàng thực lực hiện nay, căn bản không kịp thấy rõ pháp trận toàn cảnh liền bị đánh giết thành cát bã. Ta Lăng gia đứng vững vàng Bình Thành nhiều năm, há có thể không có nửa điểm lập nhà gốc rễ? Lăng Nguyên cười lạnh nói, cái này pháp trận bố trí phương pháp cùng bảy trận vật đều là ta Lăng gia tổ tiên ở mấy trăm năm trước phát hiện, một mực lưu đến bây giờ, chưa bao giờ vận dụng. Hôm nay là ngươi Hạ Hoàng ép ta không thể không lấy ra gia tộc này chân tảng mấy trăm năm bà bối. Có thể chết ở cái này pháp trận dưới, ngươi cũng coi như chết cũng không tiếc. Lăng Nguyên trong lúc nói chuyện, hai tay thủ quyết tài biến. Bốn phía bao gồm Lăng gia hai huynh đệ ở bên trong Lăng gia trăm vị cao thủ rối rít điều chỉnh chỗ đứng, đem lực lượng của mình cùng nhau hòa nhập vào cái này pháp trận bên trong. Cái này không chọn vẹn pháp trận vô pháp chính thường mà điều động thiên địa lực lượng, chỉ có thể lấy nhân lực đền bù. Hội tụ bọn họ trăm người lực một kích, coi như là dưỡng khí cảnh cửu giai cường giả, cũng chắc chắn phải chết. Pháp trận, không được. Hạ Hoàng gặp nguy hiểm. Trong đám người Lâm Viên kinh hô một tiếng, liền muốn xông tới cứu Hạ Hoàng, lại bị Lâm Tân chết đang chuẩn bị chết ở. Tam tiểu thư, ngươi cũng không thể xung động. Lâm Tân thực lực kém xa Tam tiểu thư Lâm Viên, sử xuất bú sữa mẹ khí lực mới trước mặt kéo muốn xông tới Lâm Viên, ta tin tưởng Hạ Hoàng nhất định có biện pháp. Coi như Hạ Hoàng thật đã chết rồi, qua chiến dịch này, Lăng gia cũng nhất định là thực lực đại tổn, Tam tiểu thư ngươi sau khi trở về là được quên gia chủ và thiếu gia chủ đối với Lăng gia động thủ vì Hạ Hoàng báo thủ. Tam tiểu thư ngươi cũng không thể nhất thời hồ đồ đem chính mình cũng không công góp đi vào a. Cùng Lâm Viên so sánh, Lâm Tân liền phải tính toán nhiều lắm. Đối với Lâm Tân mà nói, Hạ Hoàng có thể nói là ân nhân cứu mạng của phụ thân hắn, hắn lại làm sao không lo lắng Hạ Hoàng an nguy đâu này. Thậm chí nhìn thấy Hạ Hoàng tình huống không ổn trước tiên, hắn cũng giống vậy muốn xông qua cùng Hạ Hoàng cùng nhau đồng sanh cộng tử. Nhưng hắn rất nhanh lại bình tĩnh lại, hắn hiểu được, thay vì không chịu chết, không bằng lưu lại hữu dụng thân thể, ở ngày sau vì Hạ Hoàng báo thù. Nhưng là, Lâm Viên cũng biết Lâm Tân nói có lý, nhưng nàng thế nào cũng không cách nào trơ mắt nhìn Hạ Hoàng cứ như vậy chết ở trước mặt của nàng. Đám người vây xem cũng nghe thấy Lâm Viên cùng Lâm Tân đối thoại, trong lúc nhất thời châu đầu ghé tai, nghị luận không ngừng. Bọn họ nói gì? Pháp trận? Đó là đồ chơi gì vậy? Ai biết được? Đều là chút tu sĩ mới hiểu đồ vật, chúng ta những thứ này tiểu dân chúng sao có thể hiểu? Giống như uy lực thật lớn. Bọn họ nói Hạ Hoàng sẽ chết. Ta xem cũng giống. Ta đã nói rồi. Lăng gia người ngày hôm qua đã tới rồi, nhất định là có cái gì bố trí. Xem đi, ta nói không sai chứ? Hạ gia tiểu tử lần này thật là giữ nhiều lành ít. Ngữ khí của ngươi thế nào như vậy, nhìn có chút hả hê. Ngươi rốt cuộc là bên kia hay sao? Ngươi sẽ không phải là cầm Lăng gia chỗ tốt đi? Phi phi phi, ai cầm Lăng gia chỗ tốt, ta là nói thật. Trong đám người huyên náo trận trận chuyển vào Lăng Nguyên trong hai, khiến cho khỏe miệng của hắn không khỏi khơi mào một cái đắc ý hồ độ, xem ra đại gia cũng không coi trọng ngươi à. Một khắc đồng hồ đem qua, để chứng minh ngươi là triệt đầu triệt đuôi người thất bại, ta có thể khẳng khái mà để cho ngươi sống quá buổi trưa, thật tốt quý trọng ngươi cuối cùng này một chút thời gian đi. Lăng Nguyên thân là đứng đầu một nhà, trầm ổn tâm tư vượt xa Lăng gia những người khác. Trong miệng hắn mặc dù nói phách lối, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn luôn đánh hoàn toàn cảnh giác. Vì phòng ngừa đột biến ngoài ý muốn, thủ quyết của hắn lần nữa biến hóa, vận dụng này sinh cái này không chọn vẹn pháp trận loại thứ hai ảo diệu. Chỉ thấy một đạo nhạt ánh sáng màu đỏ từ bốn góc pháp trận chóp đỉnh phóng mà xuống, bao phủ Hạ Hoàng toàn thân. Quả nhiên chỉ có dưỡng khí cảnh cấp 4 thực lực, ở đây pháp trận dưới sự công kích, hắn chắc chắn phải chết. Cảm giác được ánh sáng màu đỏ nhạt trong sợ phản hồi về tin tức, Lăng Nguyên thầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chợt, ở pháp trận trong một mực không có động tác, Hạ Hoàng chợt bung ra tay nắm chuôi kiếm, để cho đã ra khỏi vỏ một nửa trường kiếm lần nữa chợt trở về vỏ kiếm chính giữa. Thấy Hạ Hoàng động tác này, Lăng Nguyên trên mặt vui cười càng tăng lên, thế nào? Bỏ qua. Cũng đúng, đối mặt không thể chống đỡ một kích, bất kỳ phản kháng đều là tăng thêm thống khổ, còn không bằng tha vứt bỏ chống cự, tránh khỏi không cần thiết thống khổ. Từ một điểm này thượng án, ngươi là một người thông minh, ta bắt đầu có chút thưởng thức ngươi. Hạ Hoàng không có nhìn Lăng Nguyên, chậm rãi nâng lên tay trái của hắn. Đột nhiên, Hạ Hoàng trên tay trái sáng lên hào quang màu đỏ thắm, phản phất toàn bộ cánh tay trái đều biến thành thiêu đốt khiêu động hỏa diễm. Cổ lực lượng này chỉ bằng tản ra dư kinh liền đánh nát khối kia để cho ta không thể ra sức hình tròn hòn đá, nhưng cái này cổ lực lượng cường đại, ta chỉ có thể áp chế, mà không có thể nạp cho mình sử dụng. Mặc dù tạm thời áp chế xuống, nhưng là ta so với ai khác đều hiểu, lực lượng như vậy dựa hết vào mạnh mẽ áp chế là không được, đối với lần này, ta mấy ngày nay vẫn luôn phi thường khổ não. Bây giờ, các ngươi rốt cuộc cho ta một cái thích hợp cơ hội, một cái có thể đem tác dụng của nó phát huy đến lớn nhất cơ hội. Hạ Hoàng thanh âm không nhanh không chậm, giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu, hoặc như là ở đối với Lăng Nguyên giải thích. Ngươi nói gì? Lăng Nguyên kinh ngạc hỏi. Bất quá, hắn chú định không cách nào nghe được Hạ Hoàng lần thứ hai giải thích. Chỉ thấy Hạ Hoàng tay trái đột nhiên vung lên, một đạo mạnh mẽ vô cùng nhiệt năng nhất thời từ Hạ Hoàng cánh tay trái trong gầm thét ra, hóa thành tầng tầng sóng lửa, đánh thẳng vào toàn bộ bốn góc pháp trận. Sóng lửa cùng bốn góc pháp trận lực lượng tiếp xúc không tới thời gian một hơi thở, hội tụ Lăng gia trăm vị cao thủ lực pháp trận liền bị triệt để xé nát. Lăng gia từ Lăng Nguyên cho tới chúng hộ vệ, liền hừ hừ đều không tới nhớ cùng hừ rên một tiếng, liền khoe miệng tràn đỏ, trọng thương hôn mê đi. Cùng bạo nhiệt năng ở phá hủy cái này pháp trận lực về sau, hiển nhiên cũng tiêu hao không ít, còn lại điểm điểm hỏa tinh ở không khí bốn phía trong phiêu đãng. Loại này phiêu đãng trạng thái chỉ duy trì mấy tức thời gian, trong không khí nhiệt năng hỏa tinh cửa tựa như bách xuyên nhập hải vậy hội tụ tới Hạ Hoàng trong cơ thể. Ở tất cả mọi người sợ hãi than ánh mắt nhìn soi mói, Hạ Hoàng khí thế của cả người liên tục tăng vọt hai lần. Giữa khí cảnh lục giai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.